Chương 87, đi trường học xin nghỉ. Chương 87, đi trường học xin nghỉ. Nên tân dạ hội sau khi kết thúc, Trương Văn Đạo, Triệu Vũ Binh, Hồ Vĩnh Lợi cùng Sang Vũ Giải Trí tiến hành rồi tiếp xúc hiệp đàm. Mấy ngày nay tiếp xúc hiệp đàm, để bọn họ đối với cái công ty này có càng thâm nhập hiểu rõ, cũng làm cho bọn họ đối với sắp gia nhập đại gia đình này tràn ngập chờ mong. Hiệp đàm trong quá trình, Sang Vũ Giải Trí cao tầng đôi ba người thể hiện ra rất lớn thành ý, tỉ mỉ giới thiệu công ty nghiệp vụ phạm vi, phương hướng phát triển cùng với tương lai quy hoạch. Trải qua mấy ngày thâm nhập giao lưu, hai bên rốt cục đạt thành rồi nhất trí, hoàn thành rồi vào chức thủ tục, chính thức gia nhập Sang Vũ Giải Trí. Cùng lúc đó, Lý Tinh Văn ở trường học trong cuộc sống cũng nên đón biến hóa mới. Nên tân dạ hội sau khi kết thúc, trường học lại lần nữa khôi phục lại cuộc sống yên tĩnh. Thứ ba, Lý Tinh Văn xem thường ngày đi đến trường học, trực tiếp hướng đi lớp học. Đi vào văn phòng, Lý Tinh Văn nhìn thấy ban đạo hạ lao sư đang ngồi đang làm việc trước bàn, nghiêm túc phê chữa học sinh hoạt động. Hắn nhẹ nhàng gõ gõ cửa, sau đó lễ phép nói rằng: "Hạ lao sư, ta là tới tìm ngươi xin nghỉ." Hạ lao sư nghe được âm thanh, ngẩng đầu lên, ánh mắt rơi vào Lý Tinh Văn trên người. Nàng khẽ cau mày, tựa hồ đối với Lý Tinh Văn đột nhiên đến cảm giác có chút ngoài ý muốn, nhưng vẫn là mỉm cười hỏi: "Hả? Nói một chút ngươi xin nghỉ nguyên nhân." Lý Tinh Văn hít sâu một hơi, sau đó thản nhiên mà nói rằng: "Hạ lao sư, ta ở nghỉ hè lúc vào chức Sang Vũ Giải Trí bộ soạn nhạc, hiện tại ở cái kia đi làm, vì lẽ đó không thể mỗi ngày đến trường học đi học." Hạ lao sư nghe xong, trên mặt lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Nàng hiển nhiên không nghĩ tới Lý Tinh Văn ở nghỉ hè cũng đã tìm tới công tác, hơn nữa còn là ở Sang Vũ Giải Trí như vậy công ty lớn. Có điều, nàng rất nhanh sẽ khôi phục yên tĩnh, lộ ra nụ cười vui mừng. "Trước tiên chúc mừng ngươi tìm tới một phần công việc tốt, đây chính là rất nhiều bạn học tha thiết ước mơ cơ hội đây." Hạ lao sư nói rằng: "Ngươi giả ta phê. Chúng ta nghệ thuật học viện học sinh đến đại 44 là bắt đầu thực tập thời điểm, hiện tại ngươi tìm tới công tác ta cũng vì ngươi cao hứng. Sau đó có thể không phải tới trường học đi học, có việc đặc biệt ta sẽ ở trong lớp thông báo, lại đây một chuyến là tốt rồi." Lý Tinh Văn cảm kích nhìn Hạ lao sư, nói rằng: "Cảm tạ Hạ lao sư phê chuẩn." Hạ lao sư gật gật đầu, khích lệ nói: "Cố lên. Hy vọng ngươi đang làm việc bên trong có thể phát huy chính mình tài hoa, đạt được càng tốt hơn thành tích. Nếu như gặp phải vấn đề gì, cũng có thể bất cứ lúc nào theo ta câu thông nha." Lý Tinh Văn cảm kích nói rằng: "Được rồi, Hạ lao sư." Hạ lao sư mặt mỉm cười, tiếp tục hỏi: "Ngươi ở Sang Vũ Giải Trí đã công tác vài tháng, đối với nơi đó công tác hoàn cảnh có cái gì cảm thụ đây? Có hay không có thể thích ứng công việc như vậy tiết tấu cùng bầu không khí đây? Mặt khác, gần nhất có hay không tác phẩm mới tuyên bố đây?" Lý Tinh Văn thoáng suy tư một chút, sau đó hồi đáp: "Ừm, công tác hoàn cảnh cũng không tệ lắm rồi, các đồng nghiệp đều rất thân mật, ở chung lên phi thường hòa hợp. Lãnh đạo cũng rất tốt, đối với ta rất chăm sóc. Cho tới tác phẩm mà, ta xác thực tuyên bố bài thủ. Kỳ thực, ta nghệ danh gọi Tinh Thần." Lý Tinh Văn thẳng thắn địa nói ra thật tình, hắn cảm thấy đến ngược lại trường học sớm muộn đều sẽ biết chuyện này, nếu lao sư hiện tại hỏi, chẳng bằng chủ động thẳng thắn. Hạ lao sư nghe xong Lý Tinh Văn trả lời, con mắt đột nhiên sáng ngời, lộ ra vẻ mặt vui mừng: "Ai nha, thật không nghĩ đến ngươi chính là mấy tháng nay thanh danh vang dội Tinh Thần a. Nay thật đúng là thật là làm cho người ta bất ngờ, đồng thời cũng cho chúng ta lớp mang đến lớn lao vinh quang." Hạ lao sư hiển nhiên đối với tin tức này cảm thấy vô cùng hưng phấn, nàng vì là có thể giáo dục ra xem Lý Tinh Văn như vậy xuất sắc học sinh mà cảm giác sâu sắc tự hào. Lý Tinh Văn mặt mỉm cười, ngữ khí khiêm tốn mà nói rằng: nơi nào, này có điều là số may thôi. Mong rằng lão sư ngài có thể giúp ta bảo thủ bí mật này nha. Ta thực sự không muốn đánh phá hiện tại cái này loại cuộc sống yên tĩnh." Trong lòng hắn âm thầm suy nghĩ, chính mình mặc dù có thể đạt được thành tích như vậy, đúng là bởi vì số may. Dù sao, hắn cũng không phải là người của thế giới này, hơn nữa còn nắm giữ một cái mạnh mẽ hệ thống thành tựu hậu thuẫn, thành công đối với hắn mà nói, dĩ nhiên là trở nên dễ như ăn cháo. Hạ lão sư thoáng suy nghĩ chốc lát, sau đó chậm rãi nói rằng: "Thừng, ngươi sự tình ta sẽ báo cho một hồi lãnh đạo trưởng, nhưng tuyệt đối sẽ không tùy ý truyền bá, ngươi xem như vậy có thể chứ?" Lý Tinh Văn liền vội vàng gật đầu đáp: "Có thể, cảm tạ Hạ lao sư. Nếu như không có những chuyện khác lời nói, vậy ta hãy đi về trước rồi." Hạ lao sư mỉm cười phất phất tay, nói rằng: "Được rồi, ngươi đi đi." Lý Tinh Văn xoay người đi ra văn phòng, đóng cửa lại một sát na kia, trong lòng hắn dâng lên một luồng khó có thể dùng lời diễn tả được cảm khái. Hồi tưởng lại chính mình đã từng chỉ là một cái bình thường không có gì lạ sinh viên đại học, mà bây giờ nhưng có thể ở Sang Vũ Giải Trí như vậy trong đại công ty bộc lộ tài năng, cuộc sống của hắn quả thực phát sinh biến hóa nghiêng trời. Xin nghỉ xong sau khi, Lý Tinh Văn liền cùng các anh em đội vã đánh một tiếng bắt chuyện, rời đi học viện, đi đến công ty đi làm. Làm Lý Tinh Văn bước vào công ty khu làm việc lúc, Trương Lực một ánh mắt liền nhìn thấy hắn, vội vàng tiến ra đón, nhiệt tình chào hỏi nói: "Nha, chúng ta Tinh Thần lão sư đã về rồi. Như thế nào, mấy ngày nay ở trong trường học có phải là bị những người đáng yêu các học muội cho mê hoặc rồi?" Lý Tinh Văn nghe xong, vội vã xua tay cười nói: "Trương ca, ngài đừng nha nói như vậy, ngài nhưng là tiền bối đây, làm sao có thể gọi ta lão sư đây?" Trương Lực thấy thế, không khỏi thở dài một tiếng: "Ai, này thật đúng là tài nghệ không bằng người a. Ngươi xem một chút ngươi tháng này mấy bài ca, cái kia xếp hạng quả thực là một bước lên trời a. Thải Vân Chi Nam trực tiếp bá bảng số 1, Mèo Ba Tư cũng theo sát phía sau, đứng hàng thứ 4, còn có cái kia không muốn trưởng thành đều vọt tới thứ 7. Ngươi này thật đúng là đem cái khác ca sĩ đều ép tới không lời nào để nói nha." Lý Tinh Văn nghe Trương Lực khen, trên mặt lộ ra một chút vẻ kinh ngạc, hắn gãi gãi đầu, cười nói: "Ồ, xếp hạng lại tăng lên rồi. Ta mấy ngày nay ở trường học đội vàng xem nên tân dạ hội sự tình đây, đều không làm sao quan tâm những thứ này." Trương Lực thấy thế, liền vội vàng khoát tay nói: "Đến đến thôi, ngươi cũng đừng ở chỗ này vờ xèo lẹt, ngươi lợi hại được chưa?" Lý Tinh Văn thấy thế, cười ha ha, tiếng cười như tiếng chuông reo lanh lảnh dễ nghe, hắn cười nói, "Trương ca, ngài quá khen rồi, này có điều là số may thôi." Dứt lời, hai người nhìn nhau nở nụ cười, kết thúc đoạn này vui vẻ đối thoại. Chính đang lúc này, hành chính nhân viên lại đây thông báo Lý Tinh Văn để hắn đi quản lý văn phòng một chuyến. Chương 88, cao cấp nhạc sĩ chương 88, cao cấp nhạc sĩ Triệu Văn Quyên ngồi ở trong phòng làm việc, nhìn thấy Lý Tinh Văn gõ cửa đi vào sau khi, Triệu Văn Quyên nhẹ giọng hô, "Nhanh ngồi đi, đến phòng làm việc của ta lại không phải lần đầu tiên, còn khách khí như thế." Trong giọng nói lộ ra thân thiết. Lý Tinh Văn bước nhẹ nhàng bước tiến đi tới, trên mặt mang theo bảng hiệu thức đủ cười, "Triệu tỷ không lên tiếng, ta nào dám ngồi đây." Hắn vừa nói một bên thuận thế ngồi ở Triệu Văn Quyên cái ghế đối diện trên, thân thể hơi nghiêng về phía trước, có vẻ đặc biệt chăm chú. Triệu Văn Quyên nhìn trước mắt người trẻ tuổi này, ngăn ngắn mấy tháng, trên người hắn tựa hồ phát sinh biến hóa thế nhị. Đã từng cái kia ngây ngô tốt nghiệp đại học sinh, bây giờ đã trưởng thành là một cái nói chuyện trật tự rõ ràng nơi làm việc người. Nàng khẽ mỉm cười, nói rằng, "Ngươi hiện tại là càng ngày càng sẽ nói, lúc này mới gia nhập mấy tháng biến hóa lớn như vậy, có phải là trương lực đem ngươi mang thành như vậy?" Lý Tinh Văn hơi sững sờ, lập tức phản ứng lại, gãi gãi đầu, hơi ngượng ngùng mà nói, "Công ty cùng trường học trải qua sự tình không giống nhau, người bước vào xã hội nhất định sẽ phát sinh thay đổi." Trong ánh mắt của hắn lộ ra một tia kiên định, phản phất đang nói, "Những này thay đổi là trưởng thành tất nhiên." Triệu Văn Quyên gật gật đầu, ánh mắt nhu hòa rất nhiều, "Ừm, duy trì sơ tâm là tốt rồi. Lần này gọi ngươi tới đây chứ, là có mấy chuyện cùng ngươi nói một chút." Nàng từ trong ngăn kéo lấy ra một phần văn kiện, nhẹ nhàng đặt ở trên mặt bàn, đẩy lên Lý Tinh Văn trước mặt. Lý Tinh Văn có chút ngạc nhiên địa đến gần, Triệu Văn Quyên nhưng mở miệng trước, "Đầu tiên ngươi hiện tại đã là cao cấp nhạc sĩ, cái này ngươi đều không quan tâm sao?" Giọng nói của nàng bên trong mang theo một tia trách cứ, nhưng càng nhiều chính là kinh ngạc. Lý Tinh Văn sửng sốt, ngẩng đầu lên, trong ánh mắt tràn đầy khó mà tin nổi, "Ta không chú ý tới, Triệu tỷ ngươi là người thứ nhất cùng ta nói." Triệu Văn Quyên thở dài, bất đắc dĩ nói, "Ngươi nhà, làm sao đối với những chuyện này đều không để ý, cái kia tháng trước tiền lương nên phát ra, ngươi không phát hiện có biến hóa gì đó sao?" Nàng cho rằng Lý Tinh Văn gặp bởi vì tiền lương biến hóa mà nhận ra được chính mình lên cấp, nhưng hắn nhưng một mặt hồ đồ. Lý Tinh Văn suy nghĩ một chút, lắc lắc đầu, "Không có." Hắn gãi gãi đầu, có chút nghi hoặc mà nhìn Triệu Văn Quyên. Triệu Văn Quyên bị hắn tức giận đến dở khóc dở cười, ngươi, quên đi, không nói, nói rồi liền tức giận, quay đầu lại chính ngươi toàn dưới đi. Nàng phất phất tay, tựa hồ không muốn sẽ ở vấn đề này nhiều dây dưa. Lý Tinh Văn mau mau nói sang chuyện khác, "Triệu tỷ, còn có chuyện gì nha, như thế nghiêm túc." Trong ánh mắt của hắn mang theo vẻ mong đợi, tựa hồ đối với chuyện kế tiếp cảm thấy rất hứng thú. Triệu Văn Quyên điều chỉnh một hồi tâm tình, nói rằng, "Chuyện thứ hai, chính là ngươi liên tục 3 tháng tác phẩm đại hỏa, ngươi có phải hay không vẫn không có đăng ký Weibo, hiện tại ngươi fan đặc biệt nhiều, trên mạng không tìm được ngươi, đều ở công ty trang web điên cuồng nhắn lại, vậy bộ ngươi nên đăng ký một cái." Giọng nói của nàng bên trong mang theo một tia trách cứ, nhưng càng nhiều chính là quan tâm. Lý Tinh Văn gãi gãi đầu, có chút lúng túng nói, "Vậy bộ ta xác thực không chứng thực, quay đầu lại ta chứng thực một cái." Hắn trong ánh mắt lộ ra một tia bất đắc dĩ, tựa hồ đối với những chuyện này cũng không có hứng thú. Triệu Văn Quyên thở dài, nói rằng, "Cái cuối cùng sự tình, Thành Đô cùng Thải Vân Chi Nam bạo hỏa, gợi ra hai người này thành thị khách du lịch tăng lên gấp bội, những thành thị khác nhìn thấy tình huống như thế, dồn dập hướng về công ty chúng ta phát tới hợp tác ý đồ, ngươi xem ngươi còn có thích hợp ca khúc sao?" Lý Tinh Văn trầm mặc một hồi, lắc lắc đầu, "Triệu tỷ, này linh cảm cũng không phải nói đến thì đến." Trong ánh mắt của hắn lộ ra một tia bất đắc dĩ, "Sao những thành thị khác cũng lại trên ta?" Triệu Văn Quyên thở dài, nói rằng, "Còn có rất nhiều thành thị xin mời ngươi đi bọn họ thành thị du ngoạn đây, ăn uống ở bao hết, có hay không muốn đi?" Lý Tinh Văn suy nghĩ một chút, lắc lắc đầu, "Du lịch cũng không thoải mái, ta lúc này mới vừa trở về không bao lâu, muốn cố gắng đi làm nghỉ ngơi mấy ngày, tạm thời không có biện pháp." Hắn trong ánh mắt lộ ra một tia kiên định, tựa hồ đối với quyết định của chính mình rất chắc chắn. Triệu Văn Quyên bị hắn tức giận đến dở khóc dở cười, "Được, ta trước tiên giúp ngươi từ chối bọn họ. Còn có ngươi nói chuyện có chút làm người tức giận, đem đi làm xem là nghỉ ngơi, có tài hoa thật sự có thể muốn làm gì thì làm sao?" Lý Tinh Văn cười cợt, nói rằng, "Có thể đi." Hắn trong ánh mắt lộ ra một tia tự tin, tựa hồ đối với chính mình tài hoa rất tự tin. Triệu Văn Quyên thở dài, nói rằng, được rồi, cũng nhiều như vậy sự, ngươi đi về trước đi, cùng ngươi tán gẫu gặp tức chết người." Nàng phất phất tay, ra hiệu Lý Tinh Văn có thể rời đi. Lý Tinh Văn đứng lên, hướng Triệu Văn Quyên bái một cái, "Triệu tỷ gặp lại." Hắn xoay người đi ra văn phòng, bước tiến nhẹ nhàng, phảng phất mang theo một tia ung dung. Triệu Văn Quyên nhìn bóng lưng hắn rời đi, trong ánh mắt lộ ra một tia vui mừng. Mà Lý Tinh Văn đi ra văn phòng sau, trên mặt lộ ra nụ cười. Hắn biết, Triệu Văn Quyên tuy rằng trách cứ hắn, nhưng càng nhiều chính là quan tâm. Lý Tinh Văn trở lại công vị sau, mở ra máy vi tính, chuẩn bị tính toán một chút chính mình tháng trước tiền lương. Hắn hít sâu một hơi, bắt đầu một hạng điệu tính toán lên. Tháng trước, hắn tổng cộng sáng tác 4 bài ca khúc, những này ca khúc ở các đại trên bình đài lượt tải xuống lên đến 35 triệu thứ. Dựa theo nền tảng quy định, nền tảng gặp thu lấy một nửa tiền lợi, mà thành tựu cao cấp nhà soạn nhạc, hắn có thể được còn lại 5 thành. Ngoài ra, hắn còn cần cho ca sĩ một thành chia làm. Trải qua một phen phức tạp cộng trừ nhân chia giải toán, Lý Tinh Văn toán ra bản thân thuế trước thu vào khoảng chừng là 7 triệu. Trong lòng hắn âm thầm thở phào nhẹ nhõm, con số này so với hắn mong muốn cao một chút, xem ra chính mình nỗ lực không có uổng phí. Có điều, này còn chưa là toàn bộ thu vào. Căn cứ nền tảng khen thưởng chính sách, hắn ca khúc ở trên bảng xếp hạng cũng sẽ có tương ứng tiền thưởng. Lý Tinh Văn lại nhanh chóng địa ước lượng một chốc, thêm vào xếp hạng khen thưởng, hắn tháng này thưởng kim tổng thu vào nên có hơn 1 triệu. Lý Tinh Văn cầm lấy điện thoại di động, lật xem trước thẻ ngân hàng ngạch chống biến động nhắc nhở. Ngày mùng ngày 5 tháng 9, tài khoản của hắn bên trong thu được một bút 876 vạn thu vào, này chính là hắn tháng trước tiền lương. Nhưng mà, chưa kịp hắn tới kịp cao hứng, thu vào tới sổ sau hệ thống liền tự động giúp hắn quên ra một nửa thu vào, cũng chính là 438 vạn. Lý Tinh Văn hơi kinh ngạc, nhưng hắn rất nhanh sẽ tiếp nhận rồi sự thực này, có thể đủ chính mình một phần thu vào đi trợ giúp những người cần trợ giúp người, cũng là một cái rất chuyện có ý nghĩa. Khấu trừ quên tiền sau, thêm vào trước ngày trống, Lý Tinh Văn hiện tại tài khoản bên trong có 837 vạn. Hắn nhìn con số này, trong lòng cảm thấy phi thường thỏa mãn. Nice, cũng không tệ lắm mà. Lý Tinh Văn nhỏ giọng thầm thì, tạm thời không cần vì tiền phát sầu. Qua mấy ngày, ta tiền nhuận bút cùng tiểu thuyết cuốn sách chia làm cũng sẽ tới sổ, đến thời điểm là có thể cân nhắc mua nhà sự tình. Lý Tinh Văn toán ra chính mình tiền lương sau khi, hắn cầm lấy điện thoại di động, dựa theo trên màn ảnh nhắc nhở, bắt đầu đăng ký một cái lợi bộ tài khoản. Đăng ký quá trình rất thuận lợi, Lý Tinh Văn rất nhanh sẽ hoàn thành rồi sở hữu bước đi. Đó lấy, hắn tiến hành rồi thực tên chứng thực, tải lên thẻ căn cước của mình cùng tài liệu tương quan. Chờ đợi một lát sau, chứng thực thông qua, hắn lợi bộ tài khoản chính thức khai thông. Lý Tinh Văn nhìn mình tài khoản mới, tâm tình có chút kích động. Hắn ý thức được, từ giờ trở đi, hắn có thể thông qua cái này nền tảng cùng càng nhiều người giao lưu, chia sẻ chính mình âm nhạc tác phẩm. Hắn quyết định tuyên bố chính mình điều thứ nhất Weibo, hướng về đại gia giới thiệu một chút chính mình. Hắn suy nghĩ một lúc, sau đó ở đưa vào khung bên trong gõ xuống một câu nói như vậy, sông đại giang chảy về đông, sóng đại thận, thiên cổ phong lưu nhân vật. Chào mọi người, ta là Tinh Thần, phi thường cảm tạ mọi người yêu thích ta tác phẩm. Chương 89, khai thông Weibo chương 89, khai thông Weibo Lý Tinh Văn dựa theo triệu quản lý yêu cầu khai thông Weibo, cũng chương mới chính mình điều thứ nhất Weibo động thái. Khai thông Weibo không bao lâu, Lý Tinh Văn Weibo liền bị một vị mắt sắc fan phát hiện. Vị này fan hưng phấn đến cơ hồ muốn nhảy lên đến. Hắn không thể chờ đợi được nữa mà ở khu bình luận lưu lại chính mình dấu chân, đây là Tinh Thần lao sư Weibo, xem thời gian mới vừa khai thông nha. Ngay lập tức, hắn nhanh chóng ở khu bình luận chiếm trước vị trí thứ nhất, lưu lại một cái ngắn gọn mà tràn ngập chờ mong bình luận, sofa, đệ nhất lâu. Phản phất chính là mảnh này tân tiên địa lập xuống một khối sự kiện quan trọng. Tin tức rất nhanh ở fan trong vòng truyền ra, càng ngày càng nhiều cư dân mạng bắt đầu tràn vào Lý Tinh Văn Weibo mặt giấy. Khu bình luận trong nháy mắt náo nhiệt lên, phản phất một hồi cuồng hoan thịnh yến liền như vậy kéo dài màn che. Tinh Thần đại thần tháng này ca khúc mới lại là không có đối thủ nha. Còn lại tứ gia cũng quá không thể đánh đi. Một vị fan kích động bình luận đạo, trong lời nói tràn ngập đối với Lý Tinh Văn sùng bái cùng tự hào. Hắn ca khúc mới thải Vân Chi Nam một khi tuyên bố, liền cấp tốc chiếm cứ âm nhạc ca khúc mới bảng danh sách đầu bảng, giai điệu ưu mỹ, ca từ to rõ, để vô số người nghe vì đó khuynh đảo. Lập tức có người tại đây điều bình luận dưới nhắn lại phản bác, ngươi đừng cho Tinh Thần lao sư chiếu đen, tháng trước Tinh Thần lao sư còn bị người khác bịa đặt đây. Lý Tinh Văn cho tới nay đều duy trì hài lòng công chúng hình tượng, nhưng giới giải trí phức tạp hoàn cảnh khó tránh khỏi để hắn gặp một ít tự dưng lời đồn cùng công kích. Những người hái mộ vẫn luôn đang vì hắn biện hộ, nỗ lực giữ gìn hắn danh dự. Mọi người không phải sợ, trước là chúng ta không có tổ chức, hiện tại chúng ta có căn cứ địa, ai muốn là lại tự dưng bịa đặt Tinh Thần lão sư, chúng ta đồng thời xung hắn nhà. Một vị fan ở khu bình luận lớn tiếng kêu gọi, phản phất đang vì sở hữu fan truyền vào một nắm cường tâm châm. Bọn họ bắt đầu tại đây cái lấy bù tài khoản dưới tập kết, hình thành một luồng sức mạnh to lớn, bất cứ lúc nào chuẩn bị vì là Lý Tinh Văn phát ra tiếng. Ta siêu yêu thích mèo ba tư vũ đạo, Tinh Thần lão sư còn có cái khác tương tự tác phẩm không? Một vị fan mang theo chát chát vẻ mặt hỏi. Hiển nhiên bị mèo ba tư MV bên trong vũ đạo hấp dẫn, mèo ba tư vũ đạo gợi cảm mà giàu có chất lực, để vô số khán giả vì đó điên cuồng. Trên lầu lao sắp phê, giám định xong xuôi. Một vị khác fan trêu nói, khu bình luận bầu không khí trở nên càng thêm ung dung hài hước. Đại gia ở đây không chỉ có thảo luận Lý Tinh Văn tác phẩm, cũng chia sẻ lẫn nhau yêu thích cùng cảm thụ, phản phất tìm tới một cái thuộc về mình tiểu thiên địa. Mọi người đừng ở Mỹ, Thải Vân Chi Nam bên trong cảnh điểm mọi người có hay không đi qua, ai tới chia sẻ một hồi. Một vị fan nỗ lực nói sang chuyện khác, nhắc tới Lý Tinh Văn khác một bài hát Thải Vân Chi Nam. Bài này âm nhạc lấy Vân Nam mỹ lệ phong quang làm bối cảnh, vì là Vân Nam cục du lịch đập video. Ta đi qua, cái kia cảnh sắc thật là tốt, ngươi thêm ta tư nhân mẹ chặt beta 20 ta sẽ nói cho ngươi biết. Một vị tự xưng đi qua Vân Nam cư dân mạng ở khu bình luận lưu lại chính mình phương thức liên lạc, nỗ lực mượn cơ hội này kiếm lời một bút tiểu tiền. Nhưng mà, hành vi của hắn lập tức gây nên cái khác cư dân mạng phản cảm. Trên lầu, là tên lừa đảo, đại gia đừng tin tưởng hắn, beta 10 khối ta sẽ nói cho ngươi biết. Một vị khác cư dân mạng không cam lòng yếu thế, cũng gia nhập trận này lừa dối trò chơi. Khu bình luận trong nháy mắt trở nên bẩn thỉu xấu xa, tràn ngập các loại giả tạo tin tức cùng ác ý trêu chọc. Lý Tinh Văn nhìn thấy những này bình luận sau, trong lòng không khỏi có chút bất đắc dĩ. Hắn nguyên bản chỉ là muốn thông qua Weibo cùng fan chia sẻ chính mình tác phẩm, không nghĩ đến nhưng gợi ra một hồi hỗn loạn như thế thảo luận. Nhưng hắn cũng rõ ràng, những người hái mộ đối với hắn yêu thích cùng chống đỡ là chân tâm, chỉ là bọn hắn cần một cái càng thêm lý tính cùng có thứ tự giao lưu hoàn cảnh. Liền, Lý Tinh Văn quyết định thân tự hạ tràng, dùng hành động của chính mình để dẫn dắt những người hái mộ. Hắn ở Weibo trên tuyên bố một cái tân động thái, cảm tạ mọi người ủng hộ và yêu thích. Ta sẽ nỗ lực vì mọi người mang đến càng nhiều thật tác phẩm. Hy vọng mọi người ở đây có thể thân thiện giao lưu, không muốn truyền bá giả tạo tin tức, để chúng ta đồng thời xây dựng một cái hài hòa mạng lưới hoàn cảnh. Nay điều động thái tuyên bố sau, khu bình luận bầu không khí từ từ phát sinh ra biến hóa. Những người hái mộ bắt đầu tự giác tuân thủ quy tắc, không còn truyền bá giả tạo tin tức, cũng không còn tiến hành ác ý trêu chọc. Tần Thi Thi có môi giới một mặt hưng phấn nói với Tần Thi Thi, ngươi biết không? Tinh Thần lão sư khai thông lầy bộ rồi. Tần Thi Thi nghe vậy, ánh mắt sáng lên, vội vã cầm lấy điện thoại di động, ở thanh tìm kiếm bên trong đưa vào tinh thần lao sư bốn chữ. Rất nhanh, Lý Tinh Văn lấy bộ mặt giấy xuất hiện ở trước mắt của nàng. Tần Thi Thi không chút do dự mà điểm quan tâm nút bấm, sau đó cấp tốc mở ra chính mình lấy bộ, biên tập một cái tân động thái. Wow, tinh thần lao sư lấy bộ khai thông rồi. Tinh thần lao sư tác phẩm đều siêu cấp đồng nha, yêu thích lao sư tác phẩm các bằng hữu có thể mau mau đi quan tâm một làn sóng nha tinh thần lao sư. Này điều động thái vừa mới phát sinh, Tần Thi Thi những người hái mộ liền dồn dập tràn vào khu bình luận nhắn lại. Hoa, chúng ta thơ nữ thần đều nói tinh thần lao sư tác phẩm được, vậy khẳng định không sai được, ta vậy thì đi quan tâm một làn sóng. Đúng rồi đúng rồi, tháng này thơ nữ thần tân kịch Thải Vân Chi Nam chính là tinh thần lao sư tác phẩm, ta siêu yêu thích bài hát này, hiện tại liền đi quan tâm tinh thần lao sư. Ha ha, ta đã quan tâm rồi, chờ mong tinh thần lao sư càng nhiều thật tác phẩm. Theo càng ngày càng nhiều người nhìn thấy Tần Thi Thi ấy bộ động thái, mọi người đều đối với tinh thần lao sư sản sinh hứng thú nồng hậu, dồn dập đi đến hắn lấy bộ mặt giấy tiến hành quan tâm. Không chỉ có như vậy, những người đã từng hợp tác với Lý Tinh Văn quá nghệ nhân, như Ngô Long, Chu Thụ, Thẩm Lãng các loại, cũng đều ngay đầu tiên chuyển đi Lý Tinh Văn lấy bộ, cũng phụ lên chính mình chúc phúc cùng chờ mong, hy vọng sau đó còn có cơ hội có thể cùng tinh thần lao sư lại lần nữa hợp tác. Thậm chí còn có một ít không có hợp tác với Lý Tinh Văn quá nghệ nhân, cũng dồn dập chuyển đi hắn lấy bộ, biểu thị phi thường chờ mong có cơ hội có thể cùng tinh thần lao sư hợp tác. Lý Tinh Văn lấy bộ ở khai thông vẹn vẹn sau 3 tiếng, liền cấp tốc hấp dẫn lượng lớn fan quan tâm, nó fan hâm mộ số lượng dĩ nhiên đạt đến kinh người 1 triệu. Đến một lần tự làm người trố mắt ngất mồm, dù sao đối với một cái mới vừa khai thông ấy bộ người tới nói, có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế tích lũy như vậy khổng lồ fan gờ rút, thực sự là phi thường hiếm thấy. Không chỉ có như vậy, Lý Tinh Văn lấy bộ thảo luận khu cũng dị thường sinh động, những người hái mộ dồn dập ở khu bình luận nhắn lại, like, chuyển đi, các loại đề tài không ngừng nhấn lên, nhiệt độ có thể so với một ít ba tuyến nghệ nhân lấy bộ. Chương 90, hệ thống đang làm sự chương 90. Hệ thống đang làm sự Lý Tinh Văn ngồi trước máy vi tính, hắn mới vừa quan tâm một hồi Weibo trên phát triển động thái, liền đóng kín Weibo. Lý Tinh Văn mở ra hệ thống giao diện, trên màn ảnh lập tức bắn ra một cái nhắc nhở không, biểu hiện hắn danh vọng trị đã đạt đến hơn 80 triệu. Con số này để hắn không khỏi có chút tự hào, hắn đã có một lúc lâu không có nhận thưởng, hôm nay tới thử xem vật khí. Tiểu hái, cho ta tới một lần liên tiếp rút 10 lần. Lý Tinh Văn âm thanh mang theo vẻ mong đợi. Hệ thống giao diện trong nháy mắt sáng lên, một trận dễ nghe hiệu ứng âm thanh vang lên, phảng phất là máy nhận thưởng chuyển động thanh. Tiểu hài âm thanh cũng lập tức chuyển đến, liên tiếp rút 10 lần bắt đầu, chúc mừng Tinh Văn ca ca thu được ca khúc Bắc Kinh ngồi trên tàu lửa đi hạ xạ cảm tạ chăm sóc 8 lần. Lý Tinh Văn nhìn trên màn ảnh biểu hiện nhận thưởng kết quả, hơi nhíu cao mày. Hai bài ca, vẫn được đi, có điều này hai bài ca làm sao đều là miêu tả thành thị. Hắn lập tức nói với tiểu hài, ngươi nói cho ta nghe một chút chuyện gì thế này, này hai bài ca. Tiểu hài âm thanh vẫn như cũng là như vậy ôn nhu, Tinh Văn ca ca, phát hiện được ngươi tình huống bây giờ cần loại này ca khúc, vì lẽ đó hệ thống đem này hai bài ca bỏ vào nhận thưởng bên trong. Như thế nào tiểu ái chi kỳ đi. Lý Tinh Văn cười cợt, mặc dù có chút bất đắc dĩ, nhưng cũng cảm thấy tiểu ái nói rất có đạo lý. Hắn suy nghĩ một chút, lại nói, được rồi, lại tới một lần nữa liên tiếp rút 10 lần. Được rồi, mèo một tiếng nhận thưởng bắt đầu. Chúc mừng Tinh Văn ca ca rút chúng ca khúc Yên Hoa Tam Nguyệt em đợi anh ở Cẩm Đức chấn kịch bản lạc lối cảm tạ chăm sóc 7 lần. Tiểu ái âm thanh vẫn như cũng nhẹ nhàng. Lý Tinh Văn nhìn trên màn ảnh kết quả, lần này đúng là có thêm một cái kịch bản, hắn gãi gãi đầu, tự nhủ, tiểu ái, có phải là vẫn là cái kia giải thích. Tinh Văn ca ca nói đúng. Tiểu Hải trong thanh âm mang theo một nụ cười. Lý Tinh Văn thở dài, khoát tay áo một cái, "Được rồi, lần này còn nhiều cho một cái kịch bản, quên đi không, giận, Tiểu Hải ngươi đi xuống đi." "Tinh Văn ca ca, gặp lại." Tiểu Hải âm thanh dần dần biến mất, hệ thống giao diện cũng khôi phục yên tĩnh. Lý Tinh Văn nhìn hệ thống bên trong 4 bài ca, rơi vào trầm tư. Hắn mới vừa cùng Triệu quản lý nói gần nhất không linh cảm, quay đầu lại ca khúc liền đến, hơn nữa còn vừa đưa ra 4 thủ. Linh cảm vật này, ai biết khi nào đến đây. Hắn chỉ có thể ở trong lòng an ủi mình, có thể đây chính là cái gọi là tích lũy lâu dài sử dụng một lần đi. Hắn đột nhiên nhớ tới giới giải trí những người đối thủ cạnh tranh, còn lại tứ gia công ty giải trí hạng nhất ca sĩ, bọn họ tháng này vì ngăn chặn chính mình cũng tuyên bố ca khúc. Lý Tinh Văn khỏe miệng hơi dương lên, trong lòng âm thầm tính toán, vừa bạn đưa các ngươi một món lễ lớn, hy vọng các ngươi có thể tiếp được, khà khà. Này mấy bài ca đều là liên quan với thành thị, phi thường có hình ảnh cảm, phi thường thích hợp đập thành MV đây. Nhưng mà, cũng không thể lập tức toàn bộ đều lấy ra, đến cách 2 ngày nắm một bài đi ra mới được. Hắn một bên lẩm bẩm lầu bầu địa nói thầm, một bên ở trong đầu tỉ mỉ mà kế hoạch. Ừm. Trước tiên đem Bắc Kinh lấy ra đi, có điều ca tên cùng nội dung bên trong đến hơi hơi thay đổi một chút, đổi thành Đế Đô Đế Đô. Trong lòng hắn cân nhắc, như vậy sướng lên cũng rất thuận miệng, ta ở đây tìm kiếm, ở đây mất đi, Đế Đô, Đế Đô cảm giác còn rất khá mà. Lý Tinh Văn càng nghĩ càng cảm thấy đến chủ ý này hay, liền lại đang trong lòng yên lặng mà bổ sung vài câu ca từ. Cho tới cái kia kịch bản lạc lối, Lý Tinh Văn cảm thấy đến có thể trước tiên thả một nơi, đợi khi tìm được một cái thời cơ thích hợp lấy thêm ra đến. Dù sao, hiện tại còn chưa là thời điểm. Qua một thời gian ngắn chờ hắn đối với đại ca mấy người bọn hắn ở công ty tình huống có hiểu biết sau khi, ra quyết định sau cũng không muộn. Kế hoạch thật tất cả những thứ này sau khi, Lý Tinh Văn đang chỗ ngồi trên lại ngồi một lúc, hơi hơi thu dọn một hồi tâm tư, sau đó mới chậm rãi đứng dậy, hướng về quản lý Triệu Văn Quyên văn phòng đi đến. Đi tới Triệu Văn Quyên cửa phòng làm việc, Lý Tinh Văn nhẹ nhàng gõ gõ cửa, bên trong truyền đến Triệu Văn Quyên âm thanh lanh lảnh, "Mời đến." Lý Tinh Văn đẩy cửa ra, đi vào, Triệu Văn Quyên vừa ngẩng đầu, nhìn thấy là hắn, trên mặt lộ ra một tia thần sắc kinh ngạc, "Tinh Văn, ngươi làm sao đến rồi? Lý Tinh Văn mặt mỉm cười điệu nói với Triệu Văn Quyên, Triệu tỷ, ta lại có ca khúc mới rồi. Triệu Văn Quyên nghe vậy, con mắt đột nhiên sáng ngời, trên mặt lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, nhanh như vậy, trước ngươi không phải còn nói không có linh cảm sao? Trong giọng nói của nàng tràn ngập tò mò. Lý Tinh Văn thấy thế, vội vã giải thích, đúng đấy, trước xác thực không cái gì linh cảm, nhưng mà quãng thời gian trước ta không phải đi Đế Đô du ngoạn một chuyến sao? Mới vừa ngươi còn nói muốn ta viết liên quan với thành thị ca khúc, ngày hôm nay đột nhiên thì có linh cảm, sau đó liền viết một ca khúc, tên là Đế Đô Đế Đô. Hắn vừa nói, một bên dùng tay ra hiệu. Triệu Văn Quyên nghe xong, đăm chiêu điệu trầm mặc chốc lát, sau đó chậm rãi nói rằng, này ca tên đạt được rất tốt, rất có mánh lưới a, hơn nữa hiện tại trên thị trường liên quan với Đế Đô ca khúc xác thực tương đối ít, như vậy rất dễ dàng hấp dẫn đại gia nhãn cầu. Nàng đối với Lý Tinh Văn bài hát này đồng hồ nổi tiếng kỳ tán thành. Lý Tinh Văn nghe Triệu Văn Quyên đánh giá, gật đầu liên tục, ta cũng là muốn như vậy, Triệu tỷ. Chờ một chút ta đem nhạc phân phát ngươi, ngươi hỗ trợ sắp xếp một hồi người đi thu lại đi. Triệu Văn Quyên nhìn Lý Tinh Văn, trong mắt lóe ra một tia nghi hoặc, ngươi không tham dự thu lại sao? Dù sao đây là ngươi ca, ngươi đối với nó hiểu rõ nhất, không đi kiểm soát một hồi tiết tấu sao được đây? Lý Tinh Văn khẽ mỉm cười, giải thích, Triệu tỷ, ta liền không đi. Công ty chúng ta bên trong lợi hại hơn ta nhiều người chính là, bọn họ nhất định có thể đem bài hát này thu lại rất khá. Ta đây, muốn thừa dịp bây giờ còn có linh cảm, nhìn có thể hay không lại viết mấy bài ca đi ra. Lý Tinh Văn đem mình kế hoạch nói ra. Triệu Văn Quyên một mặt bất đắc dĩ thở dài, sau đó nói, được rồi, nếu như vậy, vậy này bài ca liền do ta đến phụ trách được rồi. Nhưng mà, ta vẫn là càng mong đợi ngươi tân ca khúc. Lý Tinh Văn nghe Triệu Văn Quyên lời nói, trong lòng âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Hắn mặt mỉm cười địa hướng về Triệu Văn Quyên gật gật đầu, sau đó xoay người đi ra phòng làm việc của nàng. Đạp xuống ra cửa phòng làm việc, Lý Tinh Văn liền cảm giác mình tâm tình đặc biệt khoan khoái. Dù sao, không cần lại tự mình đi thu lại bài hát kia, điều này làm cho hắn cảm thấy như chút được gánh nặng. Lý Tinh Văn bước nhẹ nhàng bước tiến trở lại chỗ ngồi của mình, đặt mông ngồi xuống. Hắn không thể chờ đợi được nữa mà mở ra điện thoại di động, cấp tốc đăng nhập chính mình thích nhất trò chơi, tìm linh cảm. Lý Tinh Văn ở linh cảm bên trong đại dương thuần thục điều khiển trò chơi nhân vật, ở trò chơi cảnh tượng bên trong qua lại như thường, thưởng thụ trò chơi linh cảm mang đến kích thích và vui sướng. Chương 91, Đế Đô Đế Đô thu lại chương 91, Đế Đô Đế Đô thu lại. Lý Tinh Văn rời phòng làm việc sau, Triệu Văn Quyên ngồi ở trước bàn làm việc, ngón tay nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn, trong ánh mắt lộ ra một tia lo lắng. Nàng cầm lấy điện thoại di động, bấm nghệ nhân bộ quản lý Trương Hiểu Hiểu điện thoại. Đầu bên kia điện thoại truyền đến nghệ nhân bộ quản lý âm thanh vang dội, Triệu tỷ, có dặn dò gì? Tinh Thần lão sư viết một ca khúc, cần lập tức sắp xếp thu lại. Triệu Văn Quyên âm thanh bình tĩnh mà kiên định, chúng ta cần mau chóng tìm tới một cái thích hợp ca sĩ, thời gian không đợi người a. Triệu Văn Quyên trong giọng nói để lộ ra vẻ lo lắng. Đầu bên kia điện thoại Trương Hiểu Hiểu trầm mặc một hồi, phản phất ở trong đầu cấp tốc sắp xếp chính mình trong tay các loại tài nguyên. Sau một chốc, hắn rốt cục mở miệng đáp lại nói, Triệu quản lý, ta rõ ràng ngài ý tứ. Có điều, ngài đối với vị này ca sĩ có cái gì cụ thể yêu cầu sao? Triệu Văn Quyên thoáng nhíu mày, suy tư một chút, sau đó trả lời nói, thường, vị này ca sĩ tốt nhất phải có loại kia trải qua tang thương cảm giác, có thể rất tốt mà giải thích ra ca khúc bên trong tình cảm. Nha, đúng rồi, ta đã vừa mới đem nhạc phân phát ngươi, ngươi có thể trước tiên nhìn một chút. Trương Hiểu Hiểu lập tức đáp một tiếng, cấp tốc ở trên điện thoại di động kiểm tra Triệu Văn Quyên phát tới văn kiện. Ca khúc tên gọi Đế Đô Đế Đô, hắn nhìn kỹ một lần, giai điệu du dương mà mang theo yêu thương, ca từ bên trong tràn ngập đối với tòa này cổ lão đô thị quyến luyến cùng cảm khái. Trong lòng hắn yên lặng suy tư, như vậy ca khúc cần một thanh âm có cố sự cảm ca sĩ đến diễn dịch. Nghệ nhân bộ quản lý trầm mặc chốc lát, tựa hồ đang suy nghĩ thích hợp ứng viên. Triệu quản lý, phía ta bên này có một người gọi là Lý Vệ, hơn 30 tuổi, am hiểu dân giao, âm thanh rất có cảm xúc, cũng rất phù hợp Đế Đô Đế Đô phong cách. Nghệ nhân bộ quản lý dừng một chút, tiếp tục nói, hắn tuy rằng không hề lớn hồng đại tử, nhưng ở dân giao trong vòng cũng có nhất định fan cơ sở, danh tiếng không sai. Triệu Văn Quyên khẽ gật đầu, tuy rằng nàng chưa từng thấy Lý Vệ, nhưng nghệ nhân danh tiếng cùng phong cách là nàng coi trọng nhất. Được, ta tin tưởng Trương quản lý phán đoán, liền tuyển Lý Vệ người này. Vậy kế tiếp liền giao cho Trương quản lý. Trương Hiểu Hiểu, không thành vấn đề, cái kia Triệu quản lý gặp lại. Cúp điện thoại sau, Trương Hiểu Hiểu hít sâu một hơi, sau đó cấp tốc bấm Lý Vệ điện thoại. Trương Hiểu Hiểu tốc độ nói thật nhanh nói rằng, Lý Vệ, có một tin tức tốt phải nói cho ngươi. Công ty quyết định nhường ngươi hát một bài ca khúc mới, bài hát này phi thường có tiềm lực, có khả năng trở thành ngươi tác phẩm thành danh. Lý Vệ vừa nghe, trong lòng nhất thời dâng lên một luồng kinh hỉ, hắn liền vội vàng hỏi, có thật không? Cái gì ca a? Trương Hiểu Hiểu giới thiệu sơ lược một hồi Đế Đô Đế Đô bài hát này tình huống, sau đó nói, ngươi mau mau cùng ngươi có môi giới lại đây, xem trước một chút ca khúc. Lý Vệ không chút do dự mà đồng ý, cúp điện thoại sau, hắn lập tức hưng phấn nói cho chính mình có môi giới cái tin tức tốt này. Có môi giới cũng cao hứng vô cùng, hai người vội vàng thu dọn đồ đạc, chạy tới công ty. Cũng không lâu lắm, Lý Vệ liền đi đến công ty. Hắn người mặc một bộ đơn giản màu trắng áo thun, phối hợp quần jean, con lấy một cái đàn guitar, cả người xem ra giản dị tự nhiên, lại như một cái phổ thông dân giao ca sĩ. Lý Vệ đến công ty sau khi, trước tiên cùng có môi giới hội hợp, sau đó đồng thời đi đến nghệ nhân bộ quản lý Trương Hiểu Hiểu văn phòng. Trương quản lý, ngươi tốt. Lý Vệ đẩy cửa ra, mỉm cười hướng về Trương Hiểu Hiểu chào hỏi, lộ ra một cái hàm răng trắng nõn. Trương Hiểu Hiểu ngẩng đầu lên, nhìn thấy Lý Vệ sau, mỉm cười đáp lại nói, Lý Vệ, ngươi tốt. Nàng đứng dậy, đi tới Lý Vệ trước mặt, đưa cho hắn một tấm nhạc, đây chính là Đế Đô Đế Đô điệu nhạc, ngươi trước tiên làm quen một chút, đợi một chút ta sẽ sắp xếp người chế tác điệu nhạc, sáng sớm ngày mai chính thức thu lại. Lý Vệ tiếp nhận nhạc, nhìn kỹ lên, trong mắt lập lòe vẻ hưng phấn. Sáng sớm ngày thứ hai, Lý Vệ rất sớm mà đi đến phòng thu âm, đi vào phòng thu âm, Lý Vệ đi thẳng tới mịt rộ phòng trước, nhẹ nhàng cầm lấy nó, phảng phất nó là một cái bảo vật quý giá. Hắn dùng ngón tay nhẹ nhàng gảy mấy lần đàn guitar, phát sinh âm thanh lanh lảnh, sau đó tỉ mỉ mà điều chỉnh âm điệu, mãi đến tận hắn cảm thấy đến hài lòng mới thôi. Ghi âm sư ngồi ở đài điều khiển trước, nhìn thấy Lý Vệ chuẩn bị kỹ càng, liền hướng về hắn ra hiệu có thể bắt đầu rồi. Lý Vệ hít sâu một hơi, để cho mình bình tĩnh lại, sau đó đệm nhạc âm nhạc chậm rãi vang lên. Theo âm nhạc tiết tấu, Lý Vệ âm thanh dường như một dòng suối trong, chảy xuôi mà ra. Tiếng nói của hắn ấm áp mà trầm thấp, mang theo một tia khàn khàn, phản phất đang kể ra một cái cổ lão cố sự. Mỗi một cái âm phủ đều tràn ngập tình cảm, khiến người ta không khỏi trở nên động dung. Đứng ở phòng thu âm ở ngoài Trương Hiểu Hiểu, nhắm mắt lại, lặng lặng mà lắng nghe Lý Vệ tiếng ca. Nàng bị Lý Vệ loại kia chất phát cùng chân thành âm thanh đánh động, trong lòng dâng lên một loại khác cảm động. Một khúc kết thúc, Trương Hiểu Hiểu chậm rãi mở mắt ra, trên mặt lộ ra nụ cười thỏa mãn. Nàng đẩy cửa ra, đi vào phòng thu âm, đi tới Lý Vệ trước mặt. "Lý Vệ, người âm thanh rất có đặc điểm, ta rất yêu thích." Trương Hiểu Hiểu mỉm cười nói, "Bài hát này phong cách cùng ngươi rất phù hợp, ta tin tưởng ngươi có thể đem nó hát tốt. Đón lấy thu lại liền giao cho các ngươi, ta chờ mong nghe được tác phẩm hay hơn." Lý Vệ nghe Trương Hiểu Hiểu lời nói, trong lòng một khối thạch đầu rốt cục rơi xuống địa. Hắn thở phào nhẹ nhõm, trên mặt lộ ra một tia mừng rỡ. "Trương tỷ, cảm tạ ngươi cho ta cơ hội này, ta nhất định sẽ nỗ lực." Lý Vệ cảm kích nói rằng. Trương Hiểu Hiểu gật gật đầu, cổ vũ địa nhìn Lý Vệ một ánh mắt, sau đó xoay người rời đi phòng thu âm. Nàng biết, đón lấy công tác mới chính thức bắt đầu, còn có rất nhiều chi tiết cần phải đi xử lý cùng hoàn thiện. Trải qua cả ngày không ngừng không nghỉ bận rộn, đế đô bài hát này rốt cục thuận lợi thu lại hoàn thành. Trương Hiểu Hiểu ngồi ở phòng thu âm bên trong, lặng lặng mà lắng nghe cuối cùng thành phẩm, trong lòng tràn ngập chờ mong cùng kích động, gồm thành phẩm phân phát Triệu Văn Quyên cùng Lý Tinh Văn xác nhận, hai người đều tán thưởng biểu diễn rất tốt. Ghi âm sau khi hoàn thành, công ty lập tức bắt tay sắp xếp ca khúc tuyên bố công việc. Từ chế tác tuyên truyền áp phích đến hoạch định mở rộng hoạt động, mỗi người đều bận rộn mà sốt sắng mà công tác. Trương Hiểu Hiểu thành tựu bài hát này người phụ trách chủ yếu, càng là tự mình tham dự đến công việc quảng cáo mỗi một cái phân đoạn bên trong. Nàng phát huy đầy đủ chính mình sáng tạo cùng tài hoa, thông qua các loại con đường tiến hành tuyên truyền mở rộng. Bất kể là xã giao truyền thông vẫn là offline hoạt động, nàng đều không buông tha bất luận cái nào cơ hội, để càng nhiều người nghe được bài này đế đô đế đô. Cùng lúc đó, Lý Vệ cũng tích cực tham dự đến tuyên truyền hoạt động bên trong đến. Hắn không gần như chỉ ở chính mình xã giao truyền thông trên nhiều lần chia sẻ ca khúc tin tức, còn chủ động cùng những người hái mộ chuyển động cùng nhau giao lưu, giải đáp bọn họ nghi vấn. Hắn nỗ lực cùng thành ý, để những người hái mộ đối với hắn nhìn với cặp mắt khác xưa, dồn dập biểu thị sẽ dốc toàn lực chống đỡ bài hát này. Rốt cục, ở đại gia cộng đồng nỗ lực, đế đô chính thức tuyên bố. Ca khúc một khi online, liền gây nên nhiệt liệt tiếng vọng. Lý Vệ cái kia đặc biệt giọng nói cùng thâm tình diễn dịch, giao cho bài hát này đặc biệt phong cách cùng linh hồn, khiến người ta vừa nghe liền khó có thể quên. Rất nhiều người nghe bị hắn tiếng ca sâu sắc đánh động, dồn dập ở các đại âm nhạc trên bình đài nhắn lại like, biểu thị đối với bài hát này yêu thích cùng chống đỡ. Ca khúc nhiệt độ không ngừng kéo lên, các loại khen ngợi như thủy triều vào tới. Chương 92, ca khúc khen ngợi như nước thủy triều chương 92, ca khúc khen ngợi như nước thủy triều sang vũ giải trí giới cờ ca sĩ Lý Vệ, mới vừa phát hành chính mình tân đơn khúc đế đô. Bài hát này ở phát hành sau 3 giờ bên trong, dựa vào nó phẩm chất cao chế tác cùng Lý Vệ đặc biệt giọng nói, cấp tốc kéo lên đến ca khúc mới bảng xếp hạng người thứ 12. Sang vũ giải trí tuyên truyền đoàn đội ở các đại xã giao nền tảng, âm nhạc nền tảng cùng họ phở liền truyền thông trên toàn lực mở rộng, để bài hát này cấp tốc trở thành đứng đầu đề tài. Đế đô ca từ tràn ngập đối với Bắc Kinh thành phố này thâm tình cùng quyến luyến, đồng thời cũng biểu đạt vô số truy mộng người ở đây mê man cùng dãy rủa. Lý Vệ dùng hắn cái kia khàn khàn mà giàu có từ tính giọng nói, đem ca khúc bên trong tình cảm diễn dịch đến vô cùng nhuần nhuyễn, đánh động vô số người nghe trái tim. Ở các đại âm nhạc nền tảng khu bình luận, các cư dân mạng dồn dập nhắn lại, chia sẻ chuyện xưa của chính mình cùng cảm thụ. Trong đó, một vị tên là Truy Mộng người cư dân mạng bình luận gây nên rộng rãi quan tâm, vì giấc mơ đi đến Đế Đô, đến nay đã 8 năm. Nghe được trong ca khúc ta tựa hồ nghe đến nó chút cốt giống như nhịp tim ở chỗ này cầu khẩn, ở chỗ này hoang mang, ở chỗ này tìm kiếm, ở chỗ này mất đi ta ở Bắc Kinh trong tòa thành này truy đuổi giấc mơ, đối mặt các loại áp lực cùng nghi hoặc, hiện tại ta đã mê man, ta không biết chính mình còn có thể kiên trì bao lâu. Một vị khác tên là Về Quê người cư dân mạng cũng chia sẻ chuyện xưa của chính mình, ta ở Đế Đô dốc sức làm hơn 3 năm, sau đó có gia đình của chính mình, không thể không về nhà phát triển. Chính như ca khúc bên trong nói, nếu như có một ngày ta không thể không rời đi, ta hy vọng mọi người đem ta chôn ở chỗ này, rất hoài niệm lúc đó ở Đế Đô công tác sinh hoạt cái kia đoàn tháng ngày. Đế Đô phát hành, dường như một viên cục đá tập trung vào bình tĩnh mặt hồ, gây nên tầng tầng gợn sóng. Nó không gần như chỉ ở âm nhạc trên bảng xếp hạng đạt được ưu dị thành tích, càng đang người nghe trong lòng gợi ra mãnh liệt cộng hưởng. Vô số xem Truy Mộng người cùng Về Quê người như thế người, thông qua bài hát này tìm tới tình cảm ký thác. Đế Đô chính thức tuyên truyền mạng không gần như chỉ ở phía dưới nhắn lại, vẫn xứng lên tinh mỹ hình ảnh, đem trưởng thành hùng vĩ, cố cung trang nghiêm, viện bảo tàng văn hóa gốc gác, ngõ Nam La cổ kính cùng với di hòa viên tú lệ cảnh sắc từng cái bày ra ở mọi người trước mặt, phảng phất ở hướng về toàn thế giới phát sinh xin mời. Đế Đô không chỉ có giấc mơ, còn có các loại làm người say sưa điểm du lịch, hoan nghênh mọi người đến đây du ngoạn. Lời nhắn này một khi tuyên bố, lập tức gây nên các cư dân mạng nhiệt liệt tiếng vọng. Mọi người dồn dập ở chính thức nhắn lại phía dưới bình luận, ngoại trừ đối với Đế Đô điểm du lịch ca ngợi ở ngoài, còn nhắc tới Đế Đô các món ăn ngon. Có người nói, Đế Đô còn có các món ăn ngon, sâu thịt dê, lửa đốt, bánh gạo chiên, xào can, mì sợi, vịt nướng Bắc Kinh. Mỗi một loại cũng làm cho người thèm nhỏ dãi. Nhưng mà, ngay ở đại gia nhiệt liệt thảo luận mỹ thực thời điểm, cư dân mạng B đột nhiên bốc lên một câu, cái khác mấy thứ còn có thể thưởng thức, vịt nướng Bắc Kinh hiện tại đã hiểu được đều hiểu. Câu nói này gây nên cái khác cư dân mạng hiếu kỳ, dồn dập truy hỏi hàm nghĩa trong đó. Cư dân mạng C thì lại biểu thị chính mình cũng không hiểu, hy vọng có người có thể đi ra giải thích một chút. Có điều, hắn lập tức đề cử nói, ta đề cử đến Bắc Kinh bằng hữu thưởng thức một hồi đế đô nước đậu xanh nhi, mùi vị đó tuyệt đối nhường ngươi dư vị vô cùng. Cư dân mạng D cũng phụ hòa nói, trên lầu nói rất đúng, không thưởng thức một hồi nước đậu xanh, hưởng đến đế đô một chuyến. Trong lúc nhất thời, khu bình luận trở nên phi thường náo nhiệt, đại gia đối với đế đô mỹ thực cùng điểm du lịch triển khai nhiệt liệt thảo luận. Sang Vũ giải trí tuyên truyền đoàn đội cũng nắm lấy cơ hội này, thông qua các loại con đường mở rộng bài hát này. Bọn họ ở xã giao truyền thông trên khởi xướng ta đế đô cố sự đề tài khiêu chiến, xin mời người nghe chia sẻ chính mình ở Bắc Kinh trải qua. Cái đề tài này cấp tốc hấp dẫn lượng lớn cư dân mạng tham dự, mọi người dồn dập ở khu bình luận nhắn lại, giảng giải mình cùng Bắc Kinh cố sự. Lý Vệ đứng ở trên sân khấu, ánh đèn rọi sáng khuôn mặt của hắn. Hắn nhắm mắt lại, dùng cái kia đặc biệt giọng nói lại lần nữa sướng hưởng đế đô, ta ở đây vui cười, ta ở đây gào khóc, ta ở đây sống sót, cũng ở chỗ này chết đi. Dưới đài, vô số người nghe theo ngâm nga, trong mắt của bọn họ lập lòe lệ quang. Bài hát này đã không chỉ là một ca khúc, nó là một cái liên quan với giấc mơ, liên quan với kiên trì, liên quan với yêu cố sự, nó thuộc về mỗi một cái ở tòa này thành thị phân đấu người. Ở đại gia nhiệt liệt thảo luận cùng chia sẻ dưới, đế đô bài hát này tuyên bố 12 giờ hậu tiến vào ca khúc mới bảng xếp hạng thứ 10, hơn nữa lượt tải xuống còn ở liên tục tăng lên. Thứ 5, Lý Tinh Văn tâm tình sung sướng địa đi đến văn phòng. Hắn dựa theo trước một ngày kế hoạch, đem chính mình tỉ mỉ sáng tác ngồi trên tàu lửa đi hạ xạ giao cho Triệu Văn Quyên. Triệu Văn Quyên tiếp nhận ca khúc, trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng, nàng không khỏi thở dài nói, nhanh như vậy liền viết xong à, Tinh Văn, ngươi thực sự là quá lợi hại. Có còn hay không cái khác tác phẩm đây? Nhanh lấy ra cho ta nhìn một chút nha. Lý Tinh Văn cười cợt, hồi đáp, Triệu tỷ, ta đang cố gắng sáng tác đây, có điều còn cần một ít thời gian. Ta bảo đảm ngày mai nhất định sẽ mang cho ngươi đến càng nhiều thật tác phẩm. Triệu Văn Quyên đối với Lý Tinh Văn tài hoa tràn ngập tự tin, nàng mỉm cười gật đầu nói, "Ừm, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể. Có điều cũng phải chú ý nghỉ ngơi, đừng quá mệt." "Đúng rồi, nói cho một mình ngươi tin tức tốt, chúng ta trước đẩy ra đế đô bài hát này đã tiến vào ca khúc mới bảng người thứ 10, hơn nữa dựa theo hiện nay nhiệt độ đến xem, thứ tự còn có thể tiếp tục tăng lên đây. Vì lẽ đó ta đến vội vàng đem ngươi mới vừa cho ta bài hát này cũng thu lại hạ xuống, thừa dịp hiện tại nhiệt độ, để nó cũng có thể đạt được thành tích tốt." Lý Tinh Văn nghe tin tức này, trong lòng trở nên kích động, hắn cao hứng nói rằng, "Quá tốt rồi, Triệu tỷ. Vậy ngươi trước tiên bận bịu đi, ta đi về trước tiếp tục viết ca, tranh thủ ngày mai có thể mang cho ngươi đến càng nhiều kinh hỉ." Triệu tỷ gặp lại. Nói xong, Lý Tinh Văn xoay người rời đi phòng làm việc, Triệu Văn Quyên một người ở trong phòng làm việc trầm tư một chút, gọi điện thoại liên hệ nghệ nhân bộ quản lý Trương Hiểu Hiểu thương thảo ca khúc thu lại cùng phát hành sự tình. Điện thoại bấm, Triệu Văn Quyên ngắn gọn giải thích tình huống sau, Trương Hiểu Hiểu bên kia nhưng trầm mặc vài giây, sau đó nói rằng, "Triệu tỷ, chúng ta dưới cờ có cái người mới ca sĩ, phi thường thích hợp biểu diễn ngồi trên tàu lửa đi hạ xả ngươi xem có thể không?" Triệu Văn Quyên nhíu mày, suy nghĩ chốc lát nói, "Như vậy, xem trước một chút người mới ca sĩ ca chất lượng làm sao, nếu như có thể tuyển hắn cũng không sao." Trương Hiểu Hiểu hồi phục, "Được, ta vậy thì đi sắp xếp thử âm, sau đó cho ngài trả lời chắc chắn." Cúp điện thoại, Triệu Văn Quyên lại bắt đầu cân nhắc tuyên truyền phương án. Lúc này, điện thoại di động đột nhiên thu được một cái tin tức, là đế đô nhiệt độ số liệu, lượt tải xuống lại đổi mới cao, ca khúc mới bảng xếp hạng đã tăng lên trên đến thứ 8. Nàng nhếch miệng lên, kiên định hơn muốn đem ngồi trên tàu lửa đi hạ xạ chế tạo thành lại một bài bạo khoản ca khúc. Chương 93, liên tiếp ca khúc mới chương 93. Liên tiếp ca khúc mới Trương Hiểu Hiểu trở lại phòng làm việc của mình sau, không chút do dự nào, lập tức bấm người mới ca sĩ có môi giới điện thoại. Đầu bên kia điện thoại vừa mới truyền được, nàng liền trực tiếp nói rằng, "Hiện tại sắp xếp ngươi phía dưới nghệ nhân Lâm Nguyệt đi vào phòng thu âm thử âm, ta trước nghe qua nàng âm thanh, có một ca khúc đặc biệt thích hợp nàng." Có môi giới hiển nhiên đối với Trương Hiểu Hiểu chỉ thị phi thường coi trọng, vội vàng trả lời, "Được rồi, Trương quản lý, ta vậy thì mang nàng tới." Cũng không lâu lắm, Trương Hiểu Hiểu liền tại bên trong phòng thu âm nhìn thấy Lâm Nguyệt cùng nàng có môi giới. Lâm Nguyệt là cái chừng 20 bé gái trẻ tuổi, con mắt của nàng trong suốt như nước, để lộ ra đối với âm nhạc vô hạn yêu quý. Làm Lâm Nguyệt đi vào phòng thu âm, nhìn thấy Trương Hiểu Hiểu lúc, trong thanh âm của nàng không khỏi toát ra vẻ sốt sáng cùng hưng phấn, "Trương quản lý, đúng là muốn cho ta thử âm sao?" Trương Hiểu Hiểu mỉm cười gật đầu, khích lệ nói, "Đúng, đây là nhạc, ngươi trước tiên chuẩn bị một chút, chờ ngươi cảm thấy đến chuẩn bị kỹ càng, là có thể bắt đầu biểu diễn, để ta nghe một chút thực lực của ngươi." Ngữ khí của nàng tuy rằng mang theo nghiêm khắc, nhưng trong đó cũng ẩn chứa đối với Lâm Nguyệt kỳ vọng, bởi vì nàng biết rõ cô bé này tiềm lực. Lâm Nguyệt hai tay khẽ run tiếp nhận nhạc, nàng biết tờ giấy này chính là mình thành danh cơ hội. Nàng hít sâu một hơi, để cho mình bình tĩnh lại, sau đó cấp tốc chìm đắm đang sốt sáng chuẩn bị trong công việc. Nàng một lần lại một khắp nơi luyện tập ngồi trên tàu lửa đi hạ xạ không buông tha bất luận cái nào chi tiết. Mỗi một cái âm phụ, hắn đều cẩn thận phỏng đoán, nhiều lần cân nhắc làm sao có thể để chúng nó càng thêm sinh động, mỗi một chữ từ, nàng đều để tâm lĩnh hội, gắng đạt tới đem bên trong tình cảm biểu đạt đến mức càng thêm nhắn nhủi. Lâm Nguyệt biết rõ, lần này cơ hội đối với nàng tới nói ý nghĩa phi phàm, này rất khả năng là nàng âm nhạc cuộc đời bên trong một cái trọng yếu điểm bước ngoặt. Nàng không thể có chút nào qua loa, nhất định phải toàn lực ứng phó. Cùng lúc đó, Trương Hiểu Hiểu cũng ở một bên khác bận rộn. nàng cấp tốc liên hệ một vị kinh nghiệm phong phú soạn nhạc sư, đem nhạc giao cho hắn, hy vọng có thể mau chóng chế ra cao chất lượng đệm nhạc. Bởi vì có thành thục khúc phổ làm cơ sở sở, soạn nhạc sư công tác tiến triển phi thường thuận lợi. Cũng không lâu lắm, đệm nhạc liền chế tác hoàn thành rồi. Làm Lâm Nguyệt biết được đệm nhạc đã chuẩn bị kỹ càng lúc, trong lòng nàng dâng lên một luồng khó có thể dùng lời diễn tả được hưng phấn. Nàng điều chỉnh tốt trạng thái, đi vào phòng thu âm, chuẩn bị nên tiếp thử âm khiêu chiến. Trương Hiểu Hiểu ngồi ở phòng thu âm đài điều khiển trước, một cách hết sức chăm chú mà nhìn chằm chằm màn hình. Nàng mang theo tai nghe, cẩn thận lắng nghe Lâm Nguyệt âm thanh. Vừa bắt đầu, Trương Hiểu Hiểu vẻ mặt vẫn như cũ nghiêm túc, nàng không buông tha bất luận cái nào tí vết, tỉ mỉ nhìn kỹ Lâm Nguyệt biểu hiện. Nhưng mà, theo ca khúc đẩy mạnh, lông mày của nàng dần dần triển khai, trên mặt lộ ra nụ cười thỏa mãn. Lâm Nguyệt âm thanh trong suốt mà giàu có sức cuốn hút, dường như một dòng suối trong, chảy xuôi ở mọi người trái tim. Nàng dùng một loại đặc biệt diễn dịch phương thức, đem ngồi trên tàu lửa đi hạ xạ bên trong vui vẻ cùng ngóng trông bày ra đến vô cùng nhuần nhuyễn, khiến người ta phảng phất người lạc vào cảnh giới kỳ lạ, cảm nhận được cái kia mảnh thần bí mà mỹ lệ thổ địa mị lực. Nàng âm thanh như tiếng trời, phảng phất mang theo người nghe xuyên việt ở rộng lớn vô ngần cao nguyên bên trên, tắm rửa ánh mặt trời ấm áp, tận tình hưởng thụ tự do khí tức. Cái kia tươi đẹp giai điệu dường như một dòng suối trong, chảy vào mọi người đáy lòng, khiến người ta say sưa trong đó, không cách nào tự kiềm chế. Một khúc kết thúc, Trương Hiểu Hiểu chậm rãi lấy xuống hai nghe, khóe miệng lộ ra một vẻ thỏa mãn mỉm cười. Nàng xoay người lại, quay về có môi giới nói rằng, tiểu cô nương này biểu hiện tương đương xuất sắc, rất có tiềm lực, ta xem liền tuyển nàng. Có môi giới nghe được câu này, trong lòng một khối lớn thạch đầu rốt cục rơi xuống địa. Nàng khó nén kích động tình, vội vã kéo Lâm Nguyệt tay, cùng hướng về Trương Hiểu Hiểu ngỏ ý cảm ơn, cảm tạ Trương quản lý. Ta tin tưởng Lâm Nguyệt nhất định sẽ không phụ lòng kỳ vọng của ngài. Được Trương Hiểu Hiểu tán thành, Lâm Nguyệt cảm thấy vô cùng hưng phấn cùng tự hào. Nàng biết rõ đây là một cái cơ hội hiếm có, liền gấp đôi quý trọng. Ở trong khoảng thời gian sau đó, nàng ở ghi âm lão sư dốc lòng chỉ đạo dưới, không ngừng tôi luyện chính mình biểu diễn kỹ xảo. Phòng thu âm bên trong, Lâm Nguyệt một lần lại một khắp nơi lặp lại ca khúc biểu diễn, không buông tha bất luận cái nào chi tiết. Nàng để tâm đi cảm thụ mỗi một cái âm phù nhảy lên, dùng tình cảm đi giải thích mỗi một câu ca từ hàm nghĩa. Nàng nỗ lực không có uổng phí, theo thời gian trôi đi, nàng tiếng ca càng ngày càng thành thục, càng ngày càng giàu có sức cuốn hút. Rốt cục, ở buổi tối 7 giờ đúng thời điểm, Lâm Nguyệt thành công hoàn thành rồi bài hát này thu lại. Khi nàng đi ra phòng thu âm một khắc đó, trong lòng tràn ngập cảm giác thành công cùng cảm giác thỏa mãn. Hai người rời đi phòng thu âm sau, đi đến quản lý cửa phòng làm việc trước. Có môi giới đi lên phía trước, lễ phép gõ gõ cửa. Mời đến. Bên trong truyền đến một cái âm thanh lanh lảnh, nghe tới như là Trương Hiểu Hiểu. Có môi giới đẩy cửa ra, đi vào văn phòng, cầm trong tay băng ghi âm đưa cho Trương Hiểu Hiểu, nói rằng, Trương quản lý, đây là thu lại tốt ca khúc, ngài nghe thử một hồi. Trương Hiểu Hiểu mỉm cười tiếp nhận băng ghi âm, thuần thục đem để vào máy truyền tin bên trong. Âm nhạc chậm rãi vang lên, tràn ngập ấm áp cùng sức sống. Một khúc kết thúc, Trương Hiểu Hiểu trên mặt lộ ra nụ cười thỏa mãn, nàng liên tục tán dương, Lâm Nguyệt, ngươi hát đến thật sự rất tốt. Bài hát này ngày mai 8 mở ra bắt đầu tuyên bố, nhất định sẽ đại được hoan nghênh. Có môi giới ở một bên phụ hòa nói, đúng đấy, Lâm Nguyệt giọng nói phi thường đặc biệt, rất thích hợp bài hát này phong cách. Nhưng mà, có môi giới nhưng trong lòng có chút lo lắng, hắn chần chờ một chút, mới lên tiếng nói, Trương quản lý, ta cảm thấy chúng ta có phải là có thể suy nghĩ thêm một chút tuyên bố thời gian đây. Tháng này đã qua hơn một tuần, hiện tại tuyên bố lời nói, đối với chúng ta thứ tự khả năng không quá có lợi a. Trương Hiểu Hiểu cũng không có trực tiếp trả lời có môi giới vấn đề, mà là đăm chiêu mà nhìn hắn, sau đó mở miệng nói, ngươi biết bài hát này là ai viết sao? Có môi giới lắc lắc đầu, nghi hoặc mà nhìn Trương Hiểu Hiểu. Trương Hiểu Hiểu mỉm cười giải thích, bài hát này là Tinh Thần Lao Sư tác phẩm. Tinh Thần Lao Sư nhưng là nghiệp bên trong phi thường có tiếng từ khúc sáng tác người, tác phẩm của hắn gần nhất mấy tháng đều phi thường được hoan nghênh. Hơn nữa, bài hát này cùng Thải Vân Chi Nam cùng với Đế Đô như thế, đều là miêu tả thành thị ca khúc. Ngươi nên biết này hai bài ca nhiệt độ cao bao nhiêu chứ? Có môi giới gật gật đầu. Hắn đương nhiên biết này hai bài ca nóng nảy trình độ, chúng nó ở các đại âm nhạc trên bình đài đều đạt được cực cao cỡ lực suất cùng quan tâm độ. Trương Hiểu Hiểu tiếp tục nói, vì lẽ đó, ngươi hiện tại còn lo lắng xếp hạng sao? Có Tinh Thần lão sư tác phẩm gia trì, hơn nữa Lâm Nguyệt xuất sắc biểu diễn, ta tin tưởng bài hát này nhất định sẽ trở thành đứng đầu. Chương 94, yêu nghiệt Lý Tinh Văn chương 94, yêu nghiệt Lý Tinh Văn ở giới giải trí cái này ngăn nắp xinh đẹp rồi lại quần quần sóng ngầm trong thế giới, mỗi người đều đang vì giấc mơ cùng lợi ích mà nỗ lực phấn đấu. Lâm Nguyệt cùng có môi giới biết được chính mình thu lại ca khúc dĩ nhiên là Tinh Thần lão sư tác phẩm. Rất là hưng phấn. Có môi giới càng là hài lòng cười ha ha lên, hóa ra là Tinh Thần lão sư tác phẩm à, vậy thì quá tốt rồi. Có Tinh Thần lão sư như vậy nhiệt độ chống đỡ, bài hát này nhất định sẽ đạt được thành tích tốt lần này, ta nhưng là yên tâm đi. Hiện tại chân chính cần lo lắng, chỉ sợ cũng là những người trên bảng xếp hạng các ca sĩ lạc. Trương Hiểu Hiểu thấy thế, cũng mỉm cười đáp lại nói, "Ừm, không sai. Bất quá chúng ta cũng không thể xem thường, dù sao cạnh tranh vẫn là rất kịch liệt. Vì lẽ đó ngày mai ta sẽ cho Lâm Nguyệt sắp xếp một cái âm nhạc đêm show tiết mục, làm cho nàng đi lộ cái mặt, thuận tiện tuyên truyền một hồi bài hát này." Những phương diện khác công việc quảng cáo cũng sẽ đồng bộ triển khai, bảo đảm toàn vị trí, nhiều góc độ địa mở rộng. Các ngươi đều muốn đánh tới hoàn toàn tinh thần đến, chuẩn bị cẩn thận nha. Nếu như không có gì khác sự tình, các ngươi hãy đi về trước nghỉ ngơi đi, bồi dưỡng đủ tinh thần, nên tiếp đón lấy khiêu chiến. Lâm Nguyệt cùng có môi giới nghe đến đó, đều thở phào nhẹ nhõm, cùng kêu lên nói rằng, Trương quản lý gặp lại. Cùng lúc đó, thứ sáu sáng sớm, Lý Tinh Văn rất sớm mà đi đến công ty. Sau khi vào sở, Lý Tinh Văn không có một chút nào dừng lại, đi thẳng đến quản lý văn phòng. Hắn gõ gõ cửa, Nghe được bên trong truyền đến Triệu Văn Quyên âm thanh, mời đến. Đẩy cửa ra, hắn nhìn thấy Triệu Văn Quyên đang ngồi đang làm việc trước bàn, nghiêm túc lật xem văn kiện. Lý Tinh Văn bước nhanh đi tới trước bàn làm việc, cầm trong tay hai cái khúc phổ đưa tới, nói rằng: "Triệu tỷ, đây là ta ngày hôm qua viết hai bài ca Yên Hoa Tam Nguyệt cùng em đợi anh ở Cẩm Đức trấn, lần này ta là thật không có linh cảm, ta cần nghỉ ngơi một hồi. Còn lại liền phiền phức Triệu tỷ." Triệu Văn Quyên tiếp nhận khúc phổ, mở ra nhìn một chút, trên mặt lộ ra nụ cười thỏa mãn. Nàng ngẩng đầu lên, nhìn Lý Tinh Văn, nói rằng: "Được rồi được rồi, tháng này ngươi đã viết rất nhiều ca khúc, nhanh cho người khác lưu một con đường sống đi, ngươi nhanh đi nghỉ ngơi đi. Còn lại giao cho ta, nên đưa cho ngươi lợi ích tuyệt đối sẽ không thiếu ngươi." Lý Tinh Văn nghe được Triệu Văn Quyên lời nói, trong lòng nhất thời cảm thấy một trận ấm áp. Hắn biết, Triệu Văn Quyên không chỉ có là một cái xuất sắc quản lý, càng là một cái đáng tin cậy hợp tác đồng bọn. Hắn khẽ mỉm cười, nói rằng: "Ta tin tưởng Triệu tỷ, cái kia Triệu tỷ gặp lại." Nói xong, hắn xoay người rời đi văn phòng. Lý Tinh Văn sở dĩ lập tức đem hai bài ca toàn bộ lấy ra, kỳ thực là có chính mình dự định. Hắn đã sớm hy vọng có thể tốt thật nghỉ ngơi một chút, mà ngày mai vừa vặn là cuối tuần, hắn cũng không muốn bởi vì công tác mà bỏ qua cái này hiếm thấy thời gian nghỉ ngơi. Nếu như đợi đến thứ hai lại giao khúc phổ, chỉ sợ cũng không kịp. Vì lẽ đó, hắn thẳng thắn lập tức lấy hết ra, để cho mình cũng có thể ung dung một hồi. Triệu Văn Quyên nhìn điện thoại di động màn hình, lại lần nữa bấm nghệ nhân bộ quản lý Trương Hiểu Hiểu điện thoại. Điện thoại chuyển được sau, nàng hít sâu một hơi, sau đó hướng về Trương Hiểu Hiểu báo cáo một cái làm người khiếp sợ tin tức: "Trương quản lý, Tinh Thần lão sư lại viết hai bài ca." Đầu bên kia điện thoại Trương Hiểu Hiểu hiển nhiên bị tin tức này kinh ngạc đến ngây người, nàng trầm mặc một hồi lâu, mới lắp ba lắp bắp rồi nói: "Chuyện này, đây cũng quá yêu nghiệt đi. Người khác đều là mấy tháng mới có thể viết ra một bài ca tốt, đến Tinh Thần lão sư bên này, mỗi tháng dĩ nhiên đều có thể có vài thủ." Triệu Văn Quyên vội vã phụ hòa nói: "Đúng đấy, Trương quản lý, ta cũng cảm thấy hắn phi thường lợi hại. Hơn nữa, còn có một chút ngài khả năng không biết, Tinh Thần lão sư người này còn có chút thủ giai đây. Tháng trước có người bịa đặt chuyện gì khác, còn có tháng này có người ngăn chặn chuyện gì khác, hắn đều nhớ tới rõ rõ ràng ràng. Vì lẽ đó, chúng ta phải nghĩ biện pháp gia tăng tuyên truyền cường độ, tranh thủ tháng này đem còn lại mấy nhà công ty đều đánh gục." Trương Hiểu Hiểu nghe Triệu Văn Quyên lời nói, lập tức biểu thị tán thành: "Triệu quản lý, ngài nói đúng. Chúng ta nhất định phải toàn lực phối hợp, không thể để cho Tinh Thần lão sư được qua nữa. Phía ta bên này ngay lập tức sẽ liên hệ ca khúc đối ứng thành thị chính thức, nhìn có thể hay không hình thành chuyển động cùng nhau, tăng cường một ít lưu lượng." Triệu Văn Quyên đối với Trương Hiểu Hiểu phản ứng rất hài lòng, nàng nói tiếp: "Ý đồ này thực sự là quá tốt rồi, Trương quản lý. Ta đã đem nhạc phân phát ngài, ngài bên kia tận lực sắp xếp thời gian thu lại hoàn thành đi." "Được rồi, Triệu quản lý, ngài yên tâm đi." Trương Hiểu Hiểu thoải mái đáp ứng nói. Mà khi Trương Hiểu Hiểu tiếp thu được Triệu Văn Quyên gửi qua đến nhạc lúc, nàng cũng không có lập tức bắt đầu công tác, mà là trước tiên tỉ mỉ mà xem kỹ một lần những bài nhạc. Mỗi một bài ca khúc giai điệu cùng ca từ cũng làm cho nàng cảm thấy thán phục không ngớt, nàng không khỏi thở dài nói: "Những thứ này đều là khó gặp hảo ca a. Thật không biết Tinh Thần lão sư đầu là làm sao dài đến, lại có thể sáng tác ra tươi đẹp như vậy âm nhạc." Cảm thán qua đi, Trương Hiểu Hiểu cấp tốc tỉnh táo lại, bắt đầu đều đâu vào đấy địa sắp xếp công tác. Nàng đầu tiên gọi tới phía dưới có môi giới, đem ca khúc yêu cầu cặn kẽ nói cho bọn họ biết, cũng cường điệu này hai bài ca khúc tầm quan trọng. Đối với Yên Hoa Tam Nguyệt, nàng yêu cầu người biểu diễn nhất định phải có thể diễn dịch ra nồng nặc Trung Quốc cổ điển phong cách cùng giang nam ý nhị năng lực, mà đối với Em Đợi Anh ở Cẩm Đức trấn thì lại càng chú trọng người biểu diễn tiếng nói muốn ấm áp ung dung, tình cảm biểu đạt muốn nhắn nhủi chân thành. Nhận được tin tức có môi giới biết rõ Trương quản lý đối với này hai bài ca khúc coi trọng trình độ, không dám chậm trễ chút nào, lập tức sắp xếp thủ hạ nghệ nhân đi đến phòng thu âm thử âm. Trải qua một phen căng thẳng sàng lọc, cuối cùng xác định một cái hạng hai nữ nghệ nhân đến biểu diễn Yên Hoa Tam Nguyệt, mà Em Đợi Anh ở Cẩm Đức trấn thì lại do một người mới nữ luyện tập sinh đến phụ trách. Thử âm sau khi kết thúc, Trương Hiểu Hiểu cũng không có dừng bước lại, mà là ngựa liên tục đề địa liên hệ soạn nhạc lão sư, phối âm lão sư cùng với ghi âm lão sư, hy vọng bọn họ có thể tăng giờ làm việc mà đem này hai bài ca khúc thu lại đi ra. Kế hoạch của nàng là ở tuần sau một tướng này hai bài ca khúc đồng bộ phát hành, bởi vậy thời gian gấp vô cùng bách. Trong mấy ngày kế tiếp, phòng thu âm bên trong đèn đuốc sáng choang, tất cả mọi người đều đang vì này hai bài ca khúc thu lại mà nỗ lực. Soạn nhạc lão sư tỉ mỉ điều chỉnh mỗi một cái âm phù, phối âm lão sư thì lại dùng chính mình đặc biệt giọng nói vì là ca khúc tăng thêm sắc thái, ghi âm lão sư thì lại một cách hết sức chăm chú mà bắt giữ mỗi một cái thanh âm nhỏ tiết. Trải qua đại gia cộng đồng nỗ lực, hai bài ca khúc rốt cục ở trong thời gian quy định thuận lợi thu lại hoàn thành. Trương Hiểu Hiểu đối với cuối cùng thành phẩm phi thường hài lòng, nàng tin tưởng này hai bài ca khúc nhất định sẽ chịu đến quảng đại người nghe yêu thích cùng nơi đỡ. Cùng lúc đó, Lâm Nguyệt ở Trương Hiểu Hiểu an bài xuống, bắt đầu vì là sắp đến âm nhạc đêm sâu tiết mục làm chuẩn bị. Nàng biết, đây là một lần biểu diễn chính mình tuyệt hảo cơ hội, cũng chính là album mới tuyên truyền trọng yếu phân đoạn. Nàng nghiêm túc tập luyện mỗi một cái động tác, điều chỉnh tình trạng của chính mình, hy vọng ở tiết mục bên trong thể hiện ra tốt nhất chính mình. Mà ở giới giải trí một đầu khác, những người trên bảng xếp hạng các ca sĩ cũng cảm nhận được sắp đến cạnh tranh áp lực. Bọn họ dồn dập bắt đầu tăng mạnh chính mình tuyên truyền cường độ, chuẩn bị nên tiếp trận này kịch liệt thị trường cạnh tranh. Chương 95, hoàn thành vào cố đầu tư chương 95, hoàn thành vào cố đầu tư ở Diệu Thế Tập đoàn văn phòng tổng giám đốc bên trong, rộng rãi sáng sủa không gian biểu lộ ra phi phàm khí thế, một tấm rộng lớn trước bàn làm việc, Vương Thục Nghi chính ngồi ngay ngắn ở bằng da trên ghế xoay. Vương Thục Nghi ánh mắt từ trên bàn trên văn kiện rời, nhẹ nhàng gõ bàn một cái, gọi một bên bận rộn Lâm Bí Thư. Lâm Bí Thư lập tức ngừng tay bên trong công tác, bước nhanh đi tới Vương Thục Nghi trước bàn làm việc, hơi cúi đầu, cung kính mà chờ đợi chỉ lệnh. "Lâm Bí Thư, vào cỗ sang Vũ giải trí chuyện hợp tác hoàn thành rồi sao? Vương Thục Nghi âm thanh bình tĩnh mà mạnh mẽ, mang theo một tia không thể nghi ngờ uy nghiêm. Lâm Bí Thư cấp tốc điều chỉnh hô hấp, ngữ khí kiên định địa trả lời, "Vương tổng, đã hoàn thành rồi. Lần này hợp tác công ty chúng ta bỏ vốn 178 ức, chiếm cứ sang Vũ giải trí 10 cổ phần, sang Vũ lao tổng cho chúng ta một cái đồng sự ghế." Vương Thục Nghi khẽ gật đầu, trong mắt lóe ra một tia thỏa mãn ánh sáng. Nàng trầm ngâm chốc lát, ngữ khí càng thêm ôn hòa nói, "Được, hoàn thành rồi là tốt rồi, cùng sang Vũ giải trí lao bản nói một tiếng, thứ hai chúng ta phải đi sang Vũ giải trí tham quan bãi phòng." "Vâng, Vương tổng, ta vậy thì xuống sắp xếp người hành trình." Lâm Bí Thư lập tức theo tiếng, xoay người bước nhanh đi ra văn phòng, động tác nhanh nhẹn mà đều đâu vào đấy. Lâm Bí Thư sau khi rời đi, văn phòng bên trong khôi phục yên tĩnh. Vương Thục Nghi chậm rãi đứng dậy, đi tới trước bàn làm việc, ánh mắt rơi vào trên mặt bàn một tấm hình trên. Nàng nhẹ nhàng cầm lấy bức ảnh, ánh mắt trong nháy mắt trở nên nhu hòa mà ôn nhu. Trong hình là một người tuổi còn trẻ nam tử, hắn đứng ở thành đô đầu đường, phía sau là náo nhiệt tiệm ăn vặt cùng cổ kính kiến trúc, trên mặt tràn trề nụ cười sáng lạ. Vương Thục Nghi đầu ngón tay nhẹ nhàng nuốt nhẹ bức ảnh, nhỏ giọng nói rằng, "Hai tử, chúng ta rất nhanh sẽ có thể gặp mặt." Lý Tinh Văn, danh tự này ở Vương Thục Nghi trong lòng có vô cùng trọng yếu phân lượng. Hắn là nàng con trai duy nhất, vốn tưởng rằng con của chính mình đã không ở, không nghĩ đến dĩ nhiên bất ngờ biết được chính mình hài tử năm đó không có xảy ra việc gì, còn sống sót, hơn nữa còn tìm tới. Tin tức này dường như một bó quang, rọi sáng Vương Thục Nghi nhiều năm qua hắc ám buồn tim, làm cho nàng một lần nữa dấy lên cùng nhi tử đoàn tụ hy vọng. Vương Thục Nghi đem bức ảnh cẩn thận từng ly từng tí một mà trả về chỗ cũ, trong ánh mắt lộ ra kiên định. Nàng biết, lần này cùng sang Vũ giải trí hợp tác không chỉ chính là tập đoàn thương mại lợi ích, càng là nàng tiếp cận nhi tử một bước ngoặt. Nàng một lần nữa ngồi trở lại trên ghế làm việc, cầm lấy điện thoại trên bàn, bắt đầu sắp xếp đón lấy công tác. Tuy rằng trong lòng tràn ngập đối với nhi tử nhớ nhung cùng chờ mong, nhưng nàng biết, thành tựu diệu thế tập đoàn tổng giám đốc, nàng nhất định phải gắng giữ tỉnh táo cùng lý trí, đem công tác đặt ở vị đầu tiên. Chỉ có tập đoàn ổn định phát triển, mới năng lực nàng cùng tương lai của con trai cung cấp kiên cố bảo đảm. Cùng lúc đó, Lâm Bí Thư đã đem Vương Thục Nghi sắp xếp hành trình thỏa đáng, cũng cùng sang Vũ giải trí người phụ trách tiến hành rồi câu thông. Sang Vũ giải trí lao tổng đối với diệu thế tập đoàn tới chơi biểu thị nhiệt liệt hoan nghênh, cũng biểu thị đem tự mình cùng đi tham quan. Lâm Bí Thư đem những tin tức này từng cái ghi chép xuống, chuẩn bị hướng về Vương Thục Nghi báo cáo. Mà lúc này giờ khắc này, đang chuyên tâm trí trí mỏ cá Lý Tinh Văn, đối với sắp dáng Lâm mẹ con gặp lại hoàn toàn không có bất kỳ nhận biết. Linh hồn của hắn cũng không phải là thuộc về thế giới này, mà là xuyên việt mà đến, vì vậy đối với đời này người nhà, hắn cũng không để ý bọn họ có hay không còn tồn tại, cũng chưa từng nghĩ tới muốn đi tìm bọn họ. Cuối tuần thời gian đối với Lý Tinh Văn tới nói, đơn giản chính là ở nhà thư phục địa nằm, cổng lớn không ra cổng trong không bước. Đói bụng thời điểm, hắn gặp tiện tay điểm một phần giao đồ ăn, giải quyết vấn đề no ấm, cảm thấy tẻ nhạt thời điểm, hắn thì sẽ mở ra trò chơi, chìm đắm ở trong thế giới giả lập, giết thời gian. Bây giờ Lý Tinh Văn đã không còn vì là tiền tài khó khăn quá nhiều, bởi vì ngay ở thứ 6, cả chua trang web đem tháng trước tiền nhuận bút đủ số đánh tới trong chương mục của hắn. Tháng trước, tác phẩm của hắn Chu Tiên Dị Thường dễ bán, dĩ nhiên cùng tiêu dòng giá 9 triệu sách. Dựa theo trước ký kết đánh cược thỏa thuận, Lý Tinh Văn có thể thu được 20 chia làm. Trải qua một phen tính toán, 9 triệu đem lấy 18 lại đem lấy 20, Lý Tinh Văn vui mừng phát hiện, chính mình có thể bắt được lên đến 3240 vạn tiền nhuận bút. Hơn nữa trang web ngoài ngạch thanh toán 4 triệu tiền nhuận bút, hắn tổng thu vào dĩ nhiên đạt đến hơn 36 triệu. Như vậy lượng lớn thu vào, để Lý Tinh Văn mừng rỡ. Dựa theo cùng hệ thống ước định, số tiền kia một người một nửa, nói cách khác, chính hắn có thể tịnh kiếm lời hơn 18 triệu. Bây giờ, Lý Tinh Văn giá trị con người dĩ nhiên tăng vọt đến hơn 20 triệu, này thật đúng là để cho lòng người sung sướng a. Lý Tinh Văn nhìn trước mắt thu vào, trong lòng không khỏi dâng lên một luồng cảm khái. Ta nhọc nhằn khổ sở viết nhiều như vậy bài ca, kết quả thu vào còn không bằng một bản tiểu thuyết đây cũng quá khiến người ta thất vọng đi. Thực sự là quá tệ a. Nhưng mà, hắn nghĩ lại vừa nghĩ, chính mình viết ca kỳ thực cũng không chọn bện chính là kiếm tiền, càng nhiều chính là xuất phát từ cá nhân hứng thú ham muốn. Thông qua sáng tác âm nhạc, hắn có thể cho mình tìm một ít chuyện làm, không đến nỗi cả ngày không có việc gì, tẻ nhạt đến cực điểm. Hơn nữa, vậy cũng là đối với hắn tiền thân sự nghiệp một loại kế thừa đi. Thời gian trôi qua nhanh chóng, trong nháy mắt kỳ nghỉ liền kết thúc, thứ hai đi làm tháng ngày sắp tới đến. Lý Tinh Văn xem thường ngày đi đến khu làm việc, nhưng lập tức cảm giác được công ty bầu không khí hơi khác thường. Hắn tò mò nhìn xung quanh, phát hiện các đồng nghiệp đều có vẻ đặc biệt yên tĩnh, tựa hồ cũng đang vùi đầu công tác, nhưng lại tựa hồ có hơi mất tập trung. Lý Tinh Văn đi tới chính mình công vị trước, nhìn thấy Trương Lực đang ngồi ở nơi đó, giả trang nghiêm túc nhìn chằm chằm màn hình máy vi tính. Hắn không nhịn được đến gần, hạ thấp giọng hỏi, "Trương ca, ngày hôm nay công ty đây là làm sao? Làm sao như thế yên tĩnh a?" Trương Lực nghe được Lý Tinh Văn âm thanh, đột nhiên ngẩng đầu, cấp tốc nhìn quanh bốn phía một cái, sau đó đồng dạng nhỏ giọng địa hồi đáp, "Ngươi tới được hơi trễ, khả năng còn không biết. Vừa nãy hành chính bộ người lại đây thông báo, nói ngày hôm nay chủ tịch sẽ đến, hơn nữa còn giống như có cái gì nhân vật trọng yếu muốn tới tham quan công ty chúng ta. Vì lẽ đó, bọn họ để mọi người đều chú ý một hồi làm công kỷ luật, đừng ra cái gì sự cố." Lý Tinh Văn đăm chiêu mà nói rằng, "Hả? Thì ra là như vậy a, có điều nói đi nói lại, coi như thật sự có người đến tham quan, bọn họ nên cũng sẽ không đến chúng ta nơi này đến đây đi. Dù sao chúng ta bộ soạn nhạc lại có đặc biệt gì địa phương? Chẳng lẽ để cho bọn họ tới xem chúng ta quay về máy vi tính đờ ra sao?" Hắn bất đắc dĩ cười cợt, tựa hồ đối với cái này sắp xếp cảm thấy có chút không rõ. Trương Lực tràn đầy đồng cảm địa điểm gật đầu, phụ hòa nói, "Ai nói không phải đây, ta cũng cảm thấy rất kỳ quái, lãnh đạo làm sao sẽ đột nhiên để chúng ta chú ý những ngày đây? Hắn vừa nói, một bên thu dọn chính mình văn kiện, có vẻ hơi bận rộn. Lý Tinh Văn trong lòng tuy rằng vẫn còn có chút nghi hoặc, nhưng hắn cũng rõ ràng lãnh đạo dặn dò khẳng định có nó đạo lý, liền hắn trở lại chính mình công vị, khe khẽ thở dài, sau đó mở máy vi tính ra, chuẩn bị bắt đầu chăm chỉ làm việc. Chương 96, Vương Thục Nghi đi đến Sang Vũ. Chương 96, Vương Thục Nghi đi đến Sang Vũ sáng sớm thứ hai, trong không khí tràn ngập một chút hơi lạnh, nhưng Sang Vũ công ty giải trí dưới lầu nhưng phi thường náo nhiệt. 9 giờ đúng, Sang Vũ giải trí chủ tịch Dương Vũ đã đứng ở công ty trước đại lâu, bên người đứng công ty các bộ ngành cao quản. Bọn họ thân mang lễ phục, biểu hiện nghiêm túc, phảng phất đang đợi cái gì nhân vật trọng yếu đến. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, mấy phút sau, xa xa đột nhiên chuyển đến một trận trầm thấp xe cộ tiếng nổ vang rền. Âm thanh từ xa đến gần, từ từ rõ ràng lên. Dương Vũ cùng các giám đốc điều hành ánh mắt không hẹn mà cùng điệu tìm đến phía phương hướng âm thanh chuyển tới, chỉ thấy một đội lá cờ đỏ xe con như trường long giống như chậm rãi lái tới. Đoàn xe ở Sang Vũ giải trí trước cửa lớn vững vàng dừng lại, cửa xe lần lượt mở ra. Đón lấy, từ chiếc xe thứ hai chỗ kê bên tài xế vị trên đi xuống một cái hơn 20 tuổi cô gái trẻ. Nàng vóc người cao gầy, khí chất xuất chúng, thân mang một bộ sẫm màu Âu phục trang phục, càng sấn cho nàng anh tư hiên ngang. Một đầu gọn gàng tóc ngắn, gọn gàng sạch sẽ, có vẻ đặc biệt già dặn. Nữ tử sau khi xuống xe, bước chân mềm mại địa đi tới nơi cửa sau, cấp tốc mở cửa xe, sau đó ưu nhã đứng ở một bên. Ngay lập tức, một cái khoảng chừng 45 tuổi phụ nữ trung niên từ bên trong xe chậm rãi đi ra. Nàng người mặc một bộ màu lam nhạt áo đầm, phối hợp một đôi tinh xảo giày cao gót, trong lúc vung tay nhấc chân toát ra một loại thành thục thận trọng khí chất. Dương Vũ vừa thấy được vị này phụ nữ trung niên, lập tức bước nhanh tiến ra đón, trên mặt chất đầy nhiệt tình nụ cười, hoan nghênh Vương tổng đến tham quan. Tiếng nói của hắn bên trong để lộ ra đối với vị này quý khách tôn kính cùng hoan nghênh tình. Vương Thục Nghi mỉm cười đáp lại nói, sau đó đều là một công ty, Dương tổng không muốn như thế khách khí. Nét cười của nàng ôn hòa mà thân thiết, khiến người ta cảm giác như gió xuân ấm áp. Dương Vũ khỏe miệng hơi dương lên, lộ ra một vệt nụ cười nhàn nhạt, nhiệt tình nói rằng, ha ha, Vương tổng, mau mời vào. Chúng ta tới trước trong phòng họp nói chuyện đi. Vương Thục Nghi mặt mỉm cười, nhẹ nhàng gật đầu, biểu thị đồng ý, sau đó cất bước cùng Dương Vũ cùng đi tiến vào công ty nhà lớn. Bọn họ cưỡi chuyên dụng thang máy, thẳng tới tầng cao nhất. Làm cửa thang máy từ từ mở ra lúc, một gian rộng rãi sáng sủa phòng họp đập vào mi mắt. Trong phòng họp, Sang Vũ giải trí bên trong cao tầng nhân viên quản lý môn từ lâu chỉnh tề địa ngồi ở bàn hội nghị bên, ánh mắt của bọn họ không hẹn mà cùng địa tập trung tại trên người Vương Thục Nghi, phảng phất ở xem kỹ vị này mới gia nhập hợp tác đồng bọn. Đại gia an tọa hạ xuống sau khi, Dương Vũ đi tới phòng họp phía trước, đứng lại sau, háng giọng một cái, mở miệng nói rằng, các vị đồng sự, ngày hôm nay ta muốn hướng về đại gia giới thiệu một chút vị này trọng yếu khách quý, Diệu Thế Tập đoàn tổng giám đốc Vương Thục Nghi Vương nữ sĩ. Dương Vũ hơi ngưng lại, nói tiếp, hiện tại Diệu Thế Tập đoàn đã chính thức vào cỗ chúng ta Sang Vũ giải trí, cùng chúng ta đạt thành rồi chiến lược quan hệ hợp tác. Chuyện này với chúng ta công ty tới nói, không thể nghi ngờ là một lần trọng đại kỳ ngộ cùng khiêu chiến. Ở đây, ta đại biểu Sang Vũ giải trí toàn thể công nhân, đối với Vương nữ sĩ đến biểu thị nhiệt liệt hoan nghênh. Lời còn chưa dứt, trong phòng họp nhất thời vang lên tiếng sấm rền vang giống như tiếng vỗ tay. Dương Vũ mặt mỉm cười, tiếp theo sau đó nói rằng, từ hôm nay trở đi, Vương nữ sĩ đem đảm nhiệm chúng ta tập đoàn đồng sự cùng phó tổng tài, chủ yếu phụ trách âm nhạc nghiệp vụ tăng khối. Dương Vũ quay đầu nhìn về phía Lâm Dật, tăng cao âm lượng nói rằng, Lâm Dật bộ trưởng, đón lấy ngươi muốn cùng Vương nữ sĩ chặt chẽ hợp tác, toàn lực phối hợp nàng công tác, cộng đồng thúc đẩy chúng ta âm nhạc nghiệp vụ phát triển. Lâm Dật nghe tiếng, cấp tốc đứng dậy, đáp lại nói, vâng, chủ tịch, ta nhất định toàn lực ứng phó, không phụ lòng kỳ vọng của ngài. Dương Vũ mặt mỉm cười, khẽ gật đầu, biểu thị đối với Vương nữ sĩ tôn trọng cùng hoan nghênh. Tiếp đó, để chúng ta lấy tiếng vỗ tay nhiệt liệt cho mời Vương nữ sĩ vì chúng ta nói chuyện. Lời còn chưa dứt, như lôi giống như tiếng vỗ tay bỗng nhiên vang lên, Vương Thục Nghi ưu nhã đứng dậy, động tác của nàng mềm mại mà tự tin. Ánh mắt của nàng chậm rãi đảo qua trong phòng họp mỗi người, cùng bọn họ tầm mắt tụ hợp, lan truyền ra một loại thân thiết cùng quan tâm. Làm tiếng vỗ tay hoàn toàn đình chỉ sau, Vương Thục Nghi nhẹ nhàng hít một hơi, sau đó dùng nàng cái kia ôn nhu mà kiên định âm thanh nói rằng, "Bây giờ, quốc gia chính đại lực khởi xướng văn hóa công nghiệp giải trí phát triển, này không thể nghi ngờ vì chúng ta công ty mang đến trước nay chưa từng có kỳ ngộ. Ta tin chắc, chỉ cần chúng ta đồng tâm hiệp lực, công ty tương lai nhất định hoàn toàn sáng rực." Lời nói của nàng ngắn gọn sáng tỏ, nhưng ẩn chứa đối với công ty phát triển kiên định tự tin. Trong phòng họp đám người lặng lặng mà lắng nghe, có mấy người khẽ gật đầu, biểu thị tán thành. Tiếp đó, Vương Thục Nghi tiếp tục nói, ở văn hóa giải trí lĩnh vực, các ngươi đều là nhân sĩ chuyên nghiệp, nắm giữ kinh nghiệm phong phú cùng chắc việt tài năng. Ta vẫn lo liệu một cái nguyên tắc, vậy thì là chuyện chuyên nghiệp nên giao cho người chuyên nghiệp đi làm, ta không gặp qua nhiều can thiệp. Vì lẽ đó, ta hy vọng mọi người có thể tiếp tục dọc theo trước phương hướng đi đến, phát huy đầy đủ chính mình chuyên nghiệp ưu thế, vì là công ty sáng tạo càng nhiều giá trị. Ngữ khí của nàng tràn ngập tín nhiệm cùng cổ vũ, khiến mọi người cảm nhận được nàng đối với đoàn đội tán thành cùng chống đỡ. Cuối cùng, Vương Thục Nghi mỉm cười nói, đương nhiên, nếu như đang phát triển trong quá trình gặp phải bất kỳ khó khăn hoặc cần ta cung cấp trợ giúp địa phương, đại gia không muốn do dự, bất cứ lúc nào có thể tới tìm ta. Ta sẽ đem hết toàn lực, vận dụng tất cả có thể dùng tài nguyên đến hiệp trợ đại gia, cộng đồng khắc phục khó khăn, thúc đẩy công ty không ngừng về phía trước phát triển. Nàng lời nói này như một trận gió xuân, thổi tan mọi người trong lòng nghi ngờ cùng lo lắng. Trong phòng họp nhất thời vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt, so với trước càng thêm vang dội cùng kéo dài. Lâm Dật ngồi ở chỗ ngồi trên, trong lòng một khối lớn thạch đầu rốt cục rơi xuống địa. Hắn nguyên bản lo lắng tân lãnh đạo có thể sẽ đối với âm nhạc bộ phát triển cơ tay múa chân, dù sao nàng cũng không phải là chuyên nghiệp xuất thân. Nhưng mà, Vương Thục Nghi lên tiếng để hắn triệt để yên lòng, nàng hiển nhiên là một cái hiểu được tôn trọng chuyên nghiệp, giỏi về phát huy đoàn đội ưu thế người lãnh đạo. Ở tiếng vỗ tay nhiệt liệt qua đi, Dương Vũ mỉm cười hướng về ở đây các bộ ngành người phụ trách gật gật đầu, ra hiệu bọn họ tiếp tục báo cáo công ty mỗi cái bộ ngành tình huống phát triển. Các bộ ngành người phụ trách dồn dập đứng dậy, lần lượt lên tiếng, các kẻ giới thiệu chính mình bộ ngành gần đây công tác tiến triển cùng với tương lai quy hoạch. Bọn họ dùng rõ ràng ngôn ngữ cùng tường thực số liệu, biểu diễn công ty mỗi cái nghiệp vụ tảng khối hài lòng phát triển trạng thái, đồng thời cũng đưa ra một chút cần cải tiến và giải quyết vấn đề. Làm sở hữu bộ ngành báo cáo sau khi kết thúc, Dương Vũ đối với đại gia công tác biểu thị khẳng định, cũng đối với một ít trọng điểm vấn đề tiến hành rồi cường điệu cùng an bài. Chương 97, cùng ăn trưa chương 97, cùng ăn trưa các bộ ngành báo cáo xong công tác sau khi, Dương Vũ liền tuyên bố hội nghị chính thức giải tán, ngoại trừ hắn cùng Vương Thục Nghi cùng với mỗi người bọn họ thư ký ở ngoài, những người khác đều lục tục rời đi phòng họp. Trong phòng họp bầu không khí lập tức trở nên ung dung lên. Dương Vũ cùng Vương Thục Nghi ngồi đối diện nhau, bắt đầu rồi giữa bọn họ giao lưu. Vương Thục Nghi không có quá nhiều hàn huyên, trực tiếp cắt vào chủ đề, nói rằng: "Dương tổng, ta nghĩ ngươi nên rất rõ ràng ta vào Cố Quý công ty mục đích. Chỉ cần công ty có thể duy trì ổn định, khỏe mạnh phát triển, ta sẽ không quá nhiều can thiệp công ty hàng ngày vận doanh. Có điều, để bảo đảm công ty tình trạng tài chính trong suốt, ta sẽ điều động vài tên chuyên nghiệp tài vụ nhân viên đến công ty tiến hành quản giáo." Dương Vũ mỉm cười đáp lại nói: "Đây là nên, Vương tổng. Công ty tất cả sự vụ đều sẽ đối với ngài nhân viên công khai, chúng ta phi thường hoan nghênh ngài giám sát cùng chỉ đạo." Vương Thục Nghi hài lòng gật gật đầu, nói tiếp: "Nếu ta đã vào Cố Sang Vũ, như vậy ta cũng sẽ gánh vác lên tương ứng trách nhiệm. Trong tương lai hợp tác bên trong, chỉ cần điều kiện tương đồng, chúng ta Diệu Thế tập đoàn ở tuyên truyền cùng đại ngôn phương diện, gặp ưu tiên cân nhắc lựa chọn Sang Vũ giải trí nghệ nhân. Ngoài ra, Diệu Thế quảng trường dưới cờ rạp chiếu phim tài nguyên cũng sẽ đối với Sang Vũ giải trí có nghiêng." Dương Vũ nghe xong, trong lòng âm thầm cao hứng. Hắn biết đây đối với Sang Vũ giải trí tới nói là một cái tốt vô cùng cơ hội, có thể mượn Diệu Thế tập đoàn mạnh mẽ tài nguyên tăng thêm một bước công ty nổi tiếng cùng sức ảnh hưởng. Hắn vội vã ngỏ ý cảm ơn, cũng biểu thị nhất định sẽ đầy đủ lợi dụng những tư nguyên này, vì là công ty sáng tạo càng nhiều giá trị. Vương Thục Nghi khẽ mỉm cười, cụ thể công việc ta sẽ để Lâm Bí Thư an bài xong xuôi, hợp tác chi tiết để người phía dưới đi đàm luận là tốt rồi. Dương tổng không chuyện gì lời nói, ta trước tiên đi âm nhạc bộ ngành, ta quá muốn đi xem Tinh Văn đứa bé kia. Dương Vũ nói, không sao rồi, nên, cần ta cùng đi một chút không? Vương Thục Nghi lắc lắc đầu, không cần Dương tổng, ngươi ở công ty nổi tiếng quá cao. Dương Vũ cười ha ha một hồi, vậy ta để thư ký Tiểu Hồ cùng ngươi đồng thời, mang cho ngươi đường đi. Vương Thục Nghi gật gật đầu, có thể. Liên như vậy, Vương Thục Nghi ở Tiểu Hồ cùng đi, rời đi phòng họp, đi đến âm nhạc bộ ngành. Dương Vũ nhìn theo các nàng rời đi, trên mặt lộ ra nụ cười thỏa mãn. Hắn biết, lần này hợp tác sẽ vì Sang Vũ giải trí mang đến tân kỳ ngộ cùng tiêu chiến, mà hắn cùng Vương Thục Nghi hợp tác, cũng sắp mở ra một cái tân văn chương. Vương Thục Nghi ở Tiểu Hồ dẫn dắt đi, đã sắp đến âm nhạc bộ ngành, nàng lòng tràn đầy chờ mong nhìn thấy Tinh Văn. Đoàn người đi thẳng đến bộ soạn nhạc, Vương Thục Nghi đánh giá chữ tác khúc bộ mỗi người, đột nhiên ánh mắt sáng lên nàng nhìn thấy bên trong góc Lý Tinh Văn, Vương Thục Nghi không chút biến sắc đi tới. Lý Tinh Văn sáng sớm trên đều đang xem máy vi tính đờ ra, có người muốn đến thị sát, không thể xem bình thường như vậy làm cản. Thời gian trôi qua thật chậm a, khi nào mới có thể đến bữa trưa thời gian? Lý Tinh Văn nhỏ giọng nhắc tới. Đột nhiên, có một tay nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của hắn, phản phất sợ quấy nhiều đến hắn tự. Lý Tinh Văn chính đang kẻ nhạt đờ ra bên trong, bị bất thình lình vỗ một cái sợ hết hồn, trong lòng không khỏi dâng lên một luồng buồn bực. Hắn không nhịn được quay đầu, chuẩn bị đoán giận một hồi là ai không lễ phép như vậy đánh gây hắn suy nghĩ. Nhưng mà, khi ánh mắt của hắn cùng đập bả vai hắn người tụ hợp lúc, con mắt của hắn đột nhiên trợ to. Nguyên bản lẩm bẩm miệng cũng trong nháy mắt không còn âm thanh. Đứng ở trước mặt hắn chính là một vị hơn 40 tuổi nữ sĩ, khí chất của nàng tao nhã, quần áo khéo léo, trên mặt tràn trề thân thiết mỉm cười. Ở bên cạnh nàng còn đứng 3-4 đi theo nhân viên, bọn họ hoặc tay cầm túi công văn, hoặc cầm sổ tay, hiển nhiên đều là cùng vị nữ sĩ này cùng đến đây. Lý Tinh Văn đại não trong nháy mắt đường ngắn, hắn biết người trước mắt khẳng định là công ty lãnh đạo. Hắn có chút không biết làm sao mà nhìn đối phương, nói rằng: "Ngài, chào ngài, xin hỏi ngươi có chuyện gì không?" Vị nữ sĩ kia mỉm cười tự giới thiệu mình: "Ngươi chính là Tinh Văn đi. Ta là Vương Tâm Di của cô, ta nghe nàng nhắc qua ngươi, không nghĩ đến ngày hôm nay ở đây đủ tới." Lý Tinh Văn nghe được thân phận của đối phương, sốt sáng trong lòng hơi hơi giảm bớt một chút. Hắn vội vã đứng dậy, có chút co quắp nói rằng: "Chào ngài, ngài là Vương tổng. Ta cũng nghe Vương Tâm Di đã nói về ngài, nàng nói nàng khâm phục nhất ngài, quản lý lớn như vậy công ty, thực sự là quá lợi hại." Vương Thục Nghi nghe được Lý Tinh Văn khen, trong lòng so với đàm luận thành một cái đại hạng mục còn cao hứng hơn. Nàng cười hồi đáp: "Ta đó chỉ là đổi tới thật thời đại, số may một chút mà thôi. Có điều ta nghe nói ngươi đúng là rất lợi hại, mấy tháng này tác phẩm mọi người đều rất yêu thích đây." Lý Tinh Văn khiêm tốn địa cười cợt, nói rằng: "Đa tạ Vương tổng khích lệ." Vương Thục Nghi đột nhiên mở miệng nói rằng: "Thời gian trôi qua thật nhanh à, bất chi bất giác cũng đã gần đến buổi trưa đây. Nếu không như vậy đi, chúng ta buổi trưa đồng thời ăn một bữa cơm, cũng coi như là nhận thức một hồi. Ta đây là Vương Tâm Di cô cô, theo ấn bối phận tới nói, cũng coi như là ngươi trưởng bối rồi. Cho nên, ngươi nên sẽ không từ chối ta xin mời chứ?" Lý Tinh Văn thấy Vương Thục Nghi đều đem nói tới phần này lên, thực sự không tiện cự tuyệt, liền cười hồi đáp: nơi nào, Vương tổng ngài quá khách khí, có thể cùng ngài đồng thời cùng ăn trưa là ta vinh hạnh, ta đương nhiên sẽ không chối từ rồi." Liền, ở Hồ Bí Thư dưới sự hướng dẫn, Vương Thục Nghi cùng Lý Tinh Văn cùng đi đến công ty căng tin, đi vào chuyên môn vì là lãnh đạo cấp cao chuẩn bị phòng riêng. Tiến vào phòng riêng sau, Vương Thục Nghi 10 điểm nhiệt tình bắt chuyện Lý Tinh Văn ngồi xuống, còn để Tiểu Hồ hỗ trợ gọi món ăn. Chỉ chốc lát sau, phong phú thức ăn liền được bưng lên bàn. Vương Thục Nghi không ngừng mà cho Lý Tinh Văn gắp món ăn, trong miệng còn nhắc tới, đến, nếm thử cái này, nhìn có hợp hay không khẩu vị của ngươi. Lý Tinh Văn một bên thưởng thức mỹ vị thức ăn, một bên lễ phép đáp lại Vương Thục Nghi quan tâm. Vương Thục Nghi thì lại thân thiết địa hỏi thăm tới hắn ở công ty công tác tình huống, Lý Tinh Văn đều nhất nhất thành thật trả lời. Nhưng mà, đang cùng Vương Thục Nghi trò chuyện bên trong, Lý Tinh Văn trong lòng không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Hắn thực sự không nghĩ ra, vị này đại tập đoàn lão tổng tại sao lại đối với mình như vậy quan tâm đây? Dù sao bọn họ trước cũng không có quá nhiều gặp nhau. Theo tán gẫu thâm nhập, Lý Tinh Văn dần dần hiểu rõ đến, nguyên lai ngày hôm nay công ty gióng trống khua chiêng điệu nên tiếp vị kia nhân vật trọng yếu chính là trước mắt Vương tổng. Nhưng là, trải qua này ngắn ngủi ở chung, hắn cảm giác Vương tổng càng như là một cái quan tâm thuộc hạ trưởng bối, mà cũng không phải là loại kia cao cao tại thượng, khó có thể tiếp cận lãnh đạo. Lẽ nào trong đó có hiểu lầm gì đó, cho rằng ta là Vương Tâm Di? Cái này không thể nào chứ? Ta cùng Vương Tâm Di chỉ là bằng hữu quan hệ. Lý Tinh Văn trong lòng nhắc tới. Vương Thục Nghi cũng không biết Lý Tinh Văn trong lòng suy nghĩ lung tung, nàng thân thiết địa tiếp tục hỏi, Tinh Văn à, công ty thức ăn có phải là không tốt lắm đây? Ngươi xem ngươi, làm sao như thế vậy a? Đứng ở một bên Hồ Bí Thư nghe nói như thế, trong lòng không khỏi âm thầm nói thầm. Phải biết, Sang Vũ giải trí thức ăn nhưng là ở toàn bộ ngành nghề bên trong đều số 1 số 2, không chỉ có so với bên ngoài rất nhiều quán cơm đều còn mỹ vị hơn ngon miệng, hơn nữa chủng loại còn phi thường phong phú đa dạng. Hắn không khỏi thầm nghĩ, vị này Vương tổng có phải là đối với Lý Tinh Văn quan tâm tới độ cơ chứ? Đối mặt Vương Thục Nghi dò hỏi, Lý Tinh Văn vội vàng xua tay giải thích, không có không có, trong công ty thức ăn rất tốt nha, ta tiến vào công ty sau đó cũng đã mập 5 cân đây. Nhưng mà, Vương Thục Nghi nội tâm nhưng tràn ngập thương tiếc. Nàng thực sự khó có thể tưởng tượng, trước lúc này, Lý Tinh Văn sinh hoạt đến tuột cùng là thế nào. Nhưng nàng vẫn là nỗ lực để cho mình duy trì trấn định, hơi cười nói, nếu ăn ngon, vậy ngươi liền ăn nhiều một chút mà. Đúng rồi, đợi một chút ta cho ngươi làm một tấm thẻ, như vậy ngươi là có thể bất cứ lúc nào tới đây cái phòng khách bên trong ăn cơm rồi. Lý Tinh Văn vội vã khéo léo từ chối nói, này e sợ không quá thích hợp đi, Vương tổng, ta hiện nay cấp bậc còn chưa đủ đây. Vương Thục Nghi vẻ mặt thành thật mà nói rằng, này có cái gì không thích hợp đây? Đây chính là công ty đưa cho ngươi khen thưởng a, ngươi mấy tháng nay vì là công ty làm ra nhiều như vậy công hiến, mọi người đều nhìn ở trong mắt đây. Hồ Bí Thư, ngươi nói đúng không là như vậy nhỉ? Hồ Bí Thư, đúng, đúng. Đây là công ty đối với tinh thần lão sư khen thưởng. Lý Tinh Văn, vậy ta trước hết cảm tạ Vương tổng. Chương 98, Lý Tinh Văn khen thưởng chương 98, Lý Tinh Văn khen thưởng Lý Tinh Văn đẩy mặt phiền muộn địa cùng vị kia mới tới Vương tổng cùng đi ra phòng ăn. Bữa này cơm chưa ăn được rất lúng túng, hắn thực sự không nghĩ ra vì sao vị này tân lãnh đạo lại đột nhiên xin mời hắn đồng thời dùng cơm, hơn nữa còn biểu hiện nhiệt tình như vậy. Vương tổng ở trên bàn ăn chuyện trò vui vẻ, thỉnh thoảng mà vô Lý Tinh Văn bay, phản phất hai người là nhiều năm không thấy bạn cũ. Có thể Lý Tinh Văn nhưng thủy chung cảm thấy đến loại này nhiệt tình sau lưng cất giấu cái gì. Lý Tinh Văn một bên chậm rãi đi tới, một bên ở trong lòng yên lặng suy nghĩ, lẽ nào thật sự chính là bởi vì Vương Tâm Di sao? Cái ý niệm này ở trong đầu của hắn không ngừng xoay quanh, để hắn càng ngày càng cảm thấy nghi hoặc cũng không rõ. Vương Tâm Di là Lý Tinh Văn du lịch lúc nhận thức bằng hữu, cũng là Vương tổng cháu gái, bọn họ chỉ là mới quen không bao lâu bằng hữu bình thường. Lý Tinh Văn thực sự không nghĩ ra còn có cái gì cái khác nguyên nhân có thể giải thích Vương tổng hành động này. Hắn cùng Vương tổng trước cũng không gặp nhau, nội bộ công ty cũng chưa từng có tương tự tiền lệ, một cái mới tới lãnh đạo sẽ chủ động xin mời phổ thông công nhân cùng ăn trưa. Mang theo lòng tràn đầy nghi ngờ, Lý Tinh Văn trở lại khu làm việc. Hắn đặt mông ngồi ở trên ghế, xem quả cầu da xì hơi như thế, hoàn toàn không có tinh thần. Hắn quyết định trước tiên không nghĩ nữa những chuyện này, để cho mình nghỉ ngơi thật tốt một hồi, hay là chờ tâm tình bình phục sau khi hết thảy đều gặp trở nên rõ ràng lên. Cùng lúc đó, Vương Thục Nghi đi đến công ty sắp xếp phó tổng văn phòng. Nàng là cái khôn khéo có thể làm ra nữ giới, đối với công ty phát triển có rõ ràng nhận thức. Nàng biết mình tới được mục đích, đối với âm nhạc bộ phát triển không dự định quá nhiều nhúng tay, dù sao cái này bộ ngành vẫn vận chuyển hài lòng, không có cần thiết làm lớn chuyện. Vương Thục Nghi gọi tới âm nhạc bộ người phụ trách Lâm Dật, muốn biết một chút âm nhạc bộ gần nhất tình huống phát triển. Lâm Dật nghe được lãnh đạo triệu hoán, lập tức thả tay xuống đầu công tác, vội vã chạy tới phó tổng văn phòng. Hắn gõ gõ cửa, nghe được Vương Thục Nghi đáp ứng sau, đẩy cửa mà vào, trên mặt mang theo nụ cười tự tin. "Vương tổng, ngài tìm ta?" Lâm Dật cung kính mà hỏi. "Ừm, Lâm Dật, gần nhất âm nhạc bộ tình huống thế nào?" Ta nghe nói các ngươi bộ ngành gần nhất thành tích không sai, cụ thể hồi báo cho ta một hồi. Vương Thục Nghi tựa lưng vào ghế ngồi, ánh mắt sắc bén địa nhìn chằm chằm Lâm Dật. Lâm Dật hắng giọng một cái, bắt đầu báo cáo, tháng này chúng ta bộ ngành tuyên bố ca khúc mới 32 thủ, tiến vào 100 vị trí đầu 13 thủ, top 10 năm bài, người thứ nhất Thải Vân Chi Nam cũng là công ty chúng ta. Hắn nói tới chỗ này, trên mặt lộ ra tự hào biểu hiện. Vương Thục Nghi khẽ gật đầu, ra hiệu hắn tiếp tục nói. Nơi này không thể không nói dưới tinh thần lão sư, hắn tháng này cộng tuyên bố ca khúc 7 thủ, phân biệt đứng hàng số 1, 3, 4, 6, 10. 14, 16 tên, có thể nói là cao sản lại ưu tú. Lâm Dật dừng lại một chút, tựa hồ đang chờ đợi Vương Thục Nghi phản ứng. Quả nhiên Vương Thục Nghi nghe được tinh thần cũng chính là Lý Tinh Văn tin tức sau khi, đặc biệt lưu ý gật đầu ra hiệu, công ty chúng ta đối với biểu hiện ưu dị liền nên đại lực tưởng thưởng, cụ thể làm sao tưởng thưởng Lâm bộ trưởng ngươi đến định đoạt là tốt rồi. Lâm Dật nghĩ thầm, ngươi đều nói đại lực tưởng thưởng, ta còn nói thế nào, đơn giản chính là để ta ngẫm lại nên khen thưởng cái gì chuyện. Nhưng hắn cũng không thể nói đi ra, liền tiếp theo Vương Tục Nghi lại nói, chúng ta bình thường gặp dành cho tiền mặt phương diện khen thưởng, nhưng tháng này tinh thần sát thực biểu hiện rất ưu dị, chúng ta có thể ở tiền thưởng cơ sở trên, lại cho dư phương diện khác ưu đãi, tỉ như phối chiếc xe. Vương Tục Nghi khẽ mỉm cười, ý đồ này không sai. Như vậy có thể giải quyết công nhân xuất hành vấn đề. Lâm Dật thở phào nhẹ nhõm, trong lòng lại có chút nghi hoặc. Vương Thục Nghi đối với Lý Tinh Văn quan tâm tựa hồ có hơi vượt qua thường quy, có điều hắn cũng không dám hỏi nhiều, dù sao lãnh đạo tự có lãnh đạo suy tính. Hắn chỉ là dựa theo chỉ thị đi chứng thực khen thưởng phương án còn sau lưng nguyên nhân, vậy thì không phải hắn có thể nhúng tay. Lâm Dật thấy Vương Thục Nghi tán thành, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, lại nói, "Vương tổng, ta cảm thấy đến còn có thể cho tinh thần sắp xếp một cái chuyên môn phòng làm việc, như vậy có thể để hắn sáng tác càng hiệu suất cao." Vương Thục Nghi ánh mắt sáng lên, "Này đề nghị rất tốt, ngươi trưng cầu một hồi hắn ý kiến." Mặt khác, ngươi đi hành chính bộ xin một tấm tập đoàn cao tầm dùng cơm thẻ cho tinh thần, liền nói ta đồng ý. Lâm Dật lĩnh mệnh sau, cấp tốc hành động lên, trở lại phòng làm việc của mình. Hắn đặt mông ngồi ở trên ghế làm việc, thoáng thở phào nhẹ nhõm, sau đó cầm lấy phòng làm việc của mình điện thoại. Lâm Dật để thư ký đi xin phối xe cùng dùng cơm thẻ công việc sau, liền đem bộ soạn nhạc quản lý Triệu Văn Quyên gọi vào văn phòng. Cũng không lâu lắm, Triệu Văn Quyên liền vội vã chạy tới Lâm Dật văn phòng. Lâm Dật nhìn thấy nàng sau, mỉm cười nói, "Triệu quản lý, tinh thần lão sư tháng này biểu hiện tương đương xuất sắc, mới tới Vương tổng đối với hắn phi thường hài lòng. Cố ý bản giao phải cho hắn một ít khen thưởng." Triệu Văn Quyên liền vội vàng gật đầu, biểu thị biết rồi. Lâm Dật nói tiếp, "Ta kiến nghị cho tinh thần lao sư sắp xếp một cái chuyên môn văn phòng, như vậy công tác khác lên gặp càng thuận tiện." Mới tới Vương tổng cũng cảm thấy đề nghị này không sai, đã đồng ý Triệu quản lý, chuyện này liền giao cho người đi sắp xếp. Triệu Văn Quyên đáp, "Được rồi, Lâm bộ trưởng, ta sẽ mau chóng xử lý tốt." Nhưng mà, nàng tựa hồ đối với chuyện này còn có chút nghi ngờ, do dự một chút sau, tiếp tục nói, "Có điều, ta luôn cảm thấy mới tới lãnh đạo cùng Lý Tinh Văn trong lúc đó quan hệ có chút không bình thường. Buổi trưa hôm nay ta thấy hai người bọn họ còn cùng đi ăn cơm đây." Lâm Dật nghe Triệu Văn Quyên lời nói, cũng cảm thấy có chút kỳ quái. Hắn hồi tưởng một hồi Vương tổng một ít quái dị hành vi, không khỏi nhíu mày, nói rằng, xác thực như vậy, cái này Vương tổng đối với Lý Tinh Văn xác thực quá tốt rồi chút. Không chỉ có phải cho hắn sắp xếp chuyên môn văn phòng, còn muốn cho hắn phối xe, phối cao tầng dùng cơm thẻ. Triệu Văn Quyên nghe Lâm Dật vừa nói như thế, nghi ngờ trong lòng càng nặng, nàng suy đoán nói, "Ta nghe nói Lý Tinh Văn là cái cô nhi, lẽ nào Vương tổng là Lý Tinh Văn?" Lâm Dật tùy ý khoát tay áo một cái, tựa hồ muốn ngăn cản Triệu Văn Quyên tiếp tục suy đoán xuống. Triệu Văn Quyên thấy thế, vội vã ngậm miệng lại, nhưng trong ánh mắt như cũ để lộ ra nghi hoặc cùng không rõ. Một lát sau, Lâm Dật như là hạ quyết tâm bình thường, chậm rãi nói rằng, "Ngươi đừng nói, thật là có khả năng, thế nhưng lời này cũng không thể nói lung tung đi ra." Tiếng nói của hắn trầm thấp mà nghiêm túc, phản phất khả năng này để hắn cảm thấy có chút khiếp sợ. Triệu Văn Quyên trợn to hai mắt, hiển nhiên đối với Lâm Dật lời nói cảm thấy 10 điểm bất ngờ. Nàng vội vàng truy hỏi, "Có thật không? Vậy này có thể quá làm người bất ngờ đi." Lâm Dật gật gật đầu, đăm chiêu điệu nói, "Ta cẩn thận hồi tưởng một hồi tướng mạo của hai người, giữa hai lông mày quả thật có mấy phần tương tự." Triệu Văn Quyên không khỏi líu lưỡi, thở dài nói, "Đây cũng quá đúng dịp đi. Sau đó Lý Tinh Văn ở trong công ty chẳng phải là muốn nên ngang mà đi. So với thái tử ra còn thái tử ra đây." Lâm Dật cười cận, tuy rằng nụ cười có chút miễn cưỡng, nhưng vẫn là biểu thị tán đồng, này còn chỉ là chúng ta suy đoán, cũng không có chứng cứ xác thực. Có điều, mặc kệ thế nào, dựa theo lãnh đạo yêu cầu đối với Lý Tinh Văn ưu đãi một ít, tóm lại là sẽ không sai. Triệu Văn Quyên liền vội vàng gật đầu xưng là, sau đó nói, "Được rồi, ta vậy thì đi sắp xếp." Dứt lời, nàng xoay người vội vã rời đi. Chương 99, Triệu Văn Quyên lời khuyên chương 99, Triệu Văn Quyên lời khuyên buổi chiều, Triệu Văn Quyên trở lại trong phòng làm việc, trong tay cầm một phần văn kiện, ánh mắt nhưng thỉnh thoảng mà nhìn phía ngoài cửa sổ. Tâm tình của nàng tựa hồ không sai, khỏe miệng hơi dương lên, tựa hồ đang suy nghĩ chuyện quan trọng gì. Đang lúc này, nàng cầm lấy trên bàn điện thoại di động, phát ra một cái tin tức cho Lý Tinh Văn, "Tinh Văn đến một hồi phòng làm việc của ta bên trong." Lý Tinh Văn chính đang chính mình công vị soạt điện thoại di động, nhìn thấy Triệu Văn Quyên tin tức, hắn hơi sửng sở, liền đứng dậy hướng Triệu Văn Quyên văn phòng đi đến. Lý Tinh Văn gõ gõ cửa, nghe được Triệu Văn Quyên đáp lại sau, hắn đẩy cửa ra đi vào. Trong phòng làm việc tràn ngập nhàn nhạt đàn hương, khiến người ta cảm thấy đặc biệt yên tĩnh. Triệu Văn Quyên ngẩng đầu lên, nhìn thấy Lý Tinh Văn đi vào, khẽ mỉm cười, ra hiệu hắn ngồi xuống. Lý Tinh Văn có chút sốt sắng mà ngồi ở trên ghế sofa, chờ đợi Triệu Văn Quyên mở miệng. Triệu Văn Quyên nhưng không có lập tức nói chuyện, chỉ là nhìn chằm chằm Lý Tinh Văn nhìn một lúc lâu. Lý Tinh Văn bị nhìn thấy cả người không dễ chịu, hắn có chút lúng túng cười cợt, hỏi, "Triệu tỷ, ngươi nhìn chằm chằm ta nhìn cái gì nhỉ?" Triệu Văn Quyên cười ha ha, đánh vỡ trầm mặc, "Xem dung mạo ngươi xoáy không được sao?" Nàng thuận miệng nói rằng, nhưng trong ánh mắt nhưng né qua một tia thâm ý. Lý Tinh Văn mặt hơi đỏ lên, mồ hôi lạnh đều sắp đổ ra, "Triệu tỷ ngươi cũng đừng đùa giỡn. Gọi ta lại đây đến cùng có chuyện gì nhỉ?" Triệu Văn Quyên thu hồi nụ cười, nghiêm mặt nói, "Tìm ngươi lại đây khẳng định có chuyện tốt. Bộ ngành chuẩn bị cho ngươi một cái chuyên môn văn phòng." Lý Tinh Văn sửng sốt, hắn không nghĩ đến công ty gặp có an bài như thế. Hắn chần chờ một chút, hỏi ngược lại, "Chuyên môn văn phòng không phải chỉ có vương bài nhạc sĩ mới có sao? Ta hiện tại cấp bậc còn chưa đủ đi." Triệu Văn Quyên lắc lắc đầu, nghiêm túc nói, "Yên tâm, công ty là tổng hợp cân nhắc qua. Ngươi mấy tháng này thành tích là rõ như ban ngày. Ngăn ngắn thời gian cũng đã là cao cấp nhà soạn nhạc, hơn nữa mỗi bài ca đều là tinh phẩm, trở thành vương bài nhà soạn nhạc cũng là chuyện sớm hay muộn, coi như công ty sớm đưa cho người khen thưởng." Lý Tinh Văn nghe, nếu Triệu quản lý đều nói như vậy, hắn cũng đúng cái này sắp xếp không có dị nghị, liền hồi đáp, "Ta ta nguyện ý nghe từ công ty sắp xếp. Triệu Văn Quyên tựa hồ sớm có dự liệu Lý Tinh Văn trả lời, nàng khẽ mỉm cười, tiếp theo không nhanh không chậm hỏi, ngươi đối với văn phòng bố trí có đặc biệt gì yêu cầu sao? Ta thật sớm sắp xếp người đi bố trí một hồi. Lý Tinh Văn lược làm suy nghĩ, sau đó hồi đáp, ta hy vọng văn phòng phong cách có thể giản lược một ít, không cần quá phức tạp trang sức. Có một tấm rộng rãi bàn làm việc là tốt rồi, ghế tựa tốt nhất là loại kia có chỗ tựa lưng, như vậy ngồi lâu cũng sẽ không quá mệt mỏi. Nha, đúng rồi, Triệu tỷ, ngươi xem có thể hay không lại cho ta phối một bộ sofa đây. Triệu Văn Quyên nghe Lý Tinh Văn lời nói, không khỏi nở nụ cười, trêu nói, như ngươi vậy yêu cầu, có phải là thuận tiện ngươi đang làm việc thời điểm lười biếng nhỉ? Lý Tinh Văn vội vã xua tay, giải thích, không có, không có, Triệu tỷ, ngươi đừng có hiểu lầm a. Ta chẳng qua là cảm thấy có lúc ngồi ở trên ghế sofa suy nghĩ vấn đề gặp càng có linh cảm một ít. Triệu Văn Quyên gật gật đầu, tỏ ra là đã hiểu, nói rằng, được thôi, yêu cầu của ngươi ta đều biết rồi. Lý Tinh Văn muốn cho là Triệu Văn Quyên có thể sẽ đối với hắn một ít yêu cầu đưa ra một ít ý kiến hoặc là kiến nghị, không nghĩ đến nàng như vợ bị thoải mái đáp đáp lại, trong lòng không khỏi có chút bất ngờ một chút, liền vội vàng nói, đa tạ Triệu tỷ. Triệu Văn Quyên khoát tay áo một cái, cười nói, này đều là việc nhỏ, không cần khách khí như thế. Lý Tinh Văn thấy sự tình đã bàn luận xong xuôi, liền đứng dậy, chuẩn bị rời đi. Nhưng mà, ngay ở hắn xoay người một sát na, Triệu Văn Quyên đột nhiên lại gọi hắn lại, Lý Tinh Văn, chờ một chút. Lý Tinh Văn dừng bước lại, xoay người lại, hơi nghi hoặc một chút hỏi, Triệu tỷ, còn có chuyện gì sao? Triệu Văn Quyên trầm mặc một hồi, sau đó chậm rãi nói rằng, kỳ thực, công ty an bài cho ngươi cái này văn phòng, còn có một cái nguyên nhân. Lý Tinh Văn hơi nghi hoặc một chút mà nhìn nàng, Triệu Văn Quyên tiếp tục nói, công ty gần nhất đến rồi một vị tân phó tổng kinh lý, Vương tổng, ngươi nên biết chưa? Hắn đối với ngươi cảm thấy rất hứng thú, cảm thấy cho ngươi tài hoa cùng tiềm lực đều lớn vô cùng, hy vọng ngươi có thể trở thành là công ty sức mạnh nòng cốt. Lý Tinh Văn nghe Triệu Văn Quyên lời nói sau, trong lòng không khỏi nghĩ thầm nói thầm. Hắn âm thầm suy nghĩ, buổi trưa vị này Vương tổng mới vừa cùng mình đồng thời dùng qua món ăn, buổi chiều lại đột nhiên có những ngày sắp xếp, lẽ nào trong đó thật sự có đặc biệt gì mục đích hay sao? Triệu Văn Quyên tựa hồ nhận ra được Lý Tinh Văn nghi ngờ, nàng khoe miệng hơi dương lên, lộ ra một vẻ nhàn nhạt mỉm cười, nhẹ giọng nói rằng, đừng lo lắng rồi, Lý Tinh Văn. Vương tổng là cái phi thường xuất sắc lãnh đạo, hắn làm tất cả sắp xếp đều là có thâm ý khác, hơn nữa những này cũng đều là ngươi nên được nha. Chờ ngươi sau đó chậm rãi liền sẽ rõ ràng. Lý Tinh Văn nghe Triệu Văn Quyên an ủi, tâm tình hơi hơi đã thả lỏng một chút, hắn gật gật đầu, cảm kích nói, Triệu tỷ, cảm tạ ngươi khai đạo, ta sẽ nỗ lực công tác, sẽ không phụ lòng Vương tổng cùng kỳ vọng của ngài. Triệu Văn Quyên thấy thế, hài lòng cười cợt, sau đó nhẹ nhàng vô vô Lý Tinh Văn bay, khích lệ nói, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể làm được. Nhưng mà, còn có một việc ngươi cũng cần suy tính một chút nha. Lý Tinh Văn nghe vậy, trên mặt lại lộ ra một tia nghi hoặc biểu hiện, hắn thực sự không nghĩ ra còn có chuyện gì sẽ cùng chính mình có quan hệ, liền to mò hỏi, Triệu tỷ, ngài nói là chuyện gì nhỉ? Triệu Văn Quyên thoáng trầm mặt một chút, sau đó lời nói ý vị sâu xa điệu nói, ngươi đối với mình tương lai nghề nghiệp phát triển có cái gì quy hoạch sao? Dù sao ngươi hiện tại đã là cao cấp nhạc sĩ, không thể đều là thỏa mãn với hiện trạng nha. Lý Tinh Văn suy nghĩ một chút, hồi đáp, ta cảm thấy cho ta như bây giờ liền rất tốt nha, mỗi ngày đúng hạn đi làm, sau đó viết viết ca, sinh hoạt trải qua rất phong phú. Triệu Văn Quyên lắc đầu bất đắc dĩ, cười nói, ngươi nhà ngươi vẫn là quá trẻ tuổi, ngươi nên đối với giải trí hiệp hội nhạc sĩ đẳng cấp yêu cầu có hiểu biết chứ? Từ sơ cấp đến vương bài nhạc sĩ, kỳ thực cũng không khó, chỉ cần ngươi có thể kéo dài không ngừng sáng tác ra lượng lớn tác phẩm, đồng thời trong đó có mấy thủ có thể trở thành bạo khoảng ca khúc, như vậy ngươi liền rất có khả năng thuận lợi hoàn thành lên cấp. Nhưng mà nếu muốn trở thành quốc thần, vậy thì hoàn toàn là một chuyện khác. Không chỉ cần muốn ngươi tác phẩm số lượng có đủ nhiều, chất lượng đầy đủ cao, còn cần ngươi có thể phùng hồng chí ít hai cái thiên vương hoặc thiên hậu cấp bậc ca sĩ. Triệu Văn Quyên hơi hơi dừng lại một chút, tiếp theo sau đó nói rằng, trước có một ít vương bài nhà soạn nhạc vì đi đường tắt, gặp chuyên môn cho những người sắp lên cấp hạng nhất ca sĩ viết ca. Nhưng sau đó Văn Biên Hiệp hội phát hiện chỗ sơ hở này, cũng đối với này tiến hành rồi cải tiến. Hiện tại, bọn họ gặp hát đối tay nhiệt độ tiến hành toàn diện ước định, lấy bảo đảm hai người này ca sĩ hoàn toàn là bởi vì ngươi tác phẩm mà thăng cấp thành thiên vương hoặc thiên hậu. Lý Tinh Văn trong lòng rất rõ ràng, lấy hắn tài hoa cùng thực lực, lên cấp khúc thần có điều là vấn đề thời gian mà thôi. Nhưng hắn không nghĩ tới chính là, Triệu quản lý đã vậy còn quá đã sớm bắt đầu vì hắn cân nhắc những chuyện này, hơn nữa lên cấp khúc thần quá trình vẫn còn có nhiều như vậy loan loan nhiêu nhiêu. Liền, Lý Tinh Văn không nhịn được mở miệng hỏi, cái kia Triệu tỷ, ngươi đối với ta lên cấp khúc thần chuyện này, có cái gì tốt kiến nghị sao? Chương 100, khúc thần triển vọng chương 100, khúc thần triển vọng ở Triệu quản lý trong phòng làm việc, Lý Tinh Văn ngồi ở Triệu Văn Quyên đối diện. Lý Tinh Văn đối với Triệu Văn Quyên nói tới lên cấp khúc thần sự tình cảm thấy rất hứng thú. Lý Tinh Văn hơi về phía trước Quyên thân, trong ánh mắt tràn đầy chờ mong, Triệu tỷ, vậy ngươi đối với lên cấp khúc thần chuyện này có cái gì tốt kiến nghị sao? Triệu Văn Quyên khẽ mỉm cười, tựa lưng vào ghế ngồi, ngón tay nhẹ nhàng gõ lên mặt bàn, ngựa khí trầm ổn mà tự tin, lên cấp khúc thần hát đối tay yêu cầu cực cao, không chỉ có phải có xuất sắc bản giọng, còn muốn thỏa mãn giải trí hiệp hội rất nhiều tiêu chuẩn. Vì lẽ đó bình thường soạn nhạc gia huy lựa chọn từ hạng 2 xếp hạng cao hoặc một đường xếp hạng ở phía sau nghệ nhân thành tiểu đối tượng hợp tác. Đầu tiên, những này ca sĩ thực lực đã chiếm được thị trường bước đầu tán thành, có thể thỏa mãn tác phẩm nhu cầu cơ bản. Thứ hai, nếu như bọn họ dựa vào ngươi tác phẩm từ trước mặt xếp hạng thăng cấp thành thiên vương, thiên hậu, như vậy công lao toàn bộ là ngươi. Chuyện này đối với ngươi lên cấp khúc thần trợ giúp rất lớn. Nàng dừng một chút, tiếp tục nói, còn có, ta kiến nghị ngươi lựa chọn một nam một nữ ca sĩ, phòng ngừa giữa bọn họ lẫn nhau cạnh tranh. như vậy có thể đồng thời tăng lên hai thủ tác phẩm sức ảnh hưởng, đối với ngươi lên cấp khúc thần càng có lợi. Lý Tinh Văn hoàn toàn tán thành Triệu Văn Quyên kiến nghị, hắn gật gật đầu, nghiêm túc nói, nữ ca sĩ, ta lựa chọn Tần Thi Thi. Ta hợp tác với nàng quá, hiểu rõ nàng giọng nói, như vậy thuận tiện ta sáng tác tác phẩm. Cho tới nam ca sĩ phía ta bên này không có tốt tuyển hạng, chứ hợp tác với ta ta quen thuộc nam ca sĩ trên căn bản đều là người mới. Nếu như lời này bị Thẩm Lãng nghe được, phòng trường hắn sẽ ở trong lòng khóc lóc hô tuyển ta, tuyển ta. Thẩm Lãng là trong công ty một vị rất có tiềm lực hạng hai ca sĩ, hát qua Lý Tinh Văn một ca khúc, nhưng hai người xác thực chưa từng gặp mặt, cũng chưa quen thuộc. Triệu Văn Quyên trầm tư một lúc, khẽ gật đầu, nữ ca sĩ tuyển Tần Thi Thi không thành vấn đề, nàng trên mạng nhiệt độ rất cao, thực lực cũng đúng chỗ. Còn nam ca sĩ, trong công ty sở hữu phù hợp điều kiện ca sĩ cũng có thể cùng người lựa chọn. Liên quan với xung kích khúc thần đại sự, công ty sẽ không điều kiện phối hợp ngươi. Chủ yếu xem ngươi hát đối tay có cái gì yêu cầu cụ thể. Lý Tinh Văn suy nghĩ một chút, tiếp trước bị bầu thành tứ đại thiên vương nam ca sĩ hình tượng hiện lên ở trong đầu của hắn. Hắn nghiêm túc nói rằng, ca sĩ ở bực còn rộng lớn hơn, tình cảm biểu đạt muốn nhắn nhủi tỉ mỉ, giàu có sức cuốn hút, có thể biểu diễn lưu hành cùng dốc en rồi, tốt nhất còn có thể một ít tiếng Quảng Đông. Triệu Văn Quyên nghe Lý Tinh Văn trả lời, khẽ mỉm cười, ngươi yêu cầu này không cao lắm. Không nghĩ đến ngươi còn có thể viết tiếng Quảng Đông ca khúc. Ta sẽ tìm nghệ nhân bộ quản lý Trương Hiểu Hiểu đồng thời thương thảo một hồi chuyện này, sàng lọc một ít nam ca sĩ, sau đó đem sàng lọc sau nhân viên danh sách phân phát ngươi, ngươi lại chọn một hồi. Cho tới Tần Thi Thi, ta nghĩ Trương quản lý bên kia sẽ không có ý kiến gì, ta sẽ đưa cái này sự tình mau chóng xác nhận hạ xuống. Đón lấy liền cần ngươi vì nàng sáng tác ca khúc. Lý Tinh Văn gật gật đầu, được, Triệu tỷ, liên quan với Tần Thi Thi ca khúc ta đã có mặt mày, gần nhất là có thể có tác phẩm hoàn thành. Nam ca sĩ sẽ chờ Triệu tỷ tin tức. Triệu Văn Quyên đứng lên, mỉm cười vỗ vỗ Lý Tinh Văn bay, được, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể sáng tác ra ưu tú tác phẩm. Ta sẽ hãy mau đem nam ca sĩ danh sách phân phát ngươi, chúng ta đồng thời nỗ lực, tranh thủ nhường ngươi sớm ngày lên cấp khúc thần. Lý Tinh Văn cũng đứng lên, nhìn Triệu Văn Quyên, cảm tạ Triệu tỷ, có ngươi ở, ta có lòng tin. Triệu Văn Quyên ở Lý Tinh Văn sau khi rời đi, liền liên hệ nghệ nhân bộ quản lý Trương Hiểu Hiểu, càng kẽ nói rõ với nàng công ty đối với Lý Tinh Văn coi trọng trình độ, đồng thời không chút nào bảo lưu mà biểu đạt ra cái nhìn của chính mình cùng ý kiến. Trương Hiểu Hiểu nói tiếp, tinh thần lão sư muốn xung kích khúc thần cái mục tiêu này, chúng ta nghệ nhân bộ tuyệt đối sẽ toàn lực ứng phó mà ủng hộ hắn. Đây đối với chúng ta âm nhạc bộ ngành tới nói, không thể nghi ngờ là một cái phi thường trọng yếu đại sự. Vì lẽ đó, ta cảm thấy chúng ta nên mau chóng ước cái thời gian, mọi người ngồi hạ xuống đồng thời hảo hảo thương thảo một hồi phương án cụ thể cùng kế hoạch. Triệu Văn Quyên đối với này biểu thị tán thành, nàng đáp lại nói, không thành vấn đề, ta hoàn toàn đồng ý nghĩ của ngươi. Còn nữ ca sĩ ứng cử viên, ta cảm thấy đến Tần Thi Thi là cái lựa chọn không tồi. Nàng ca hát thực lực và hình tượng đều rất phù hợp yêu cầu. Tiếp đó, chúng ta cần căn cứ tinh thần lao sư nhu cầu, đến điều chỉnh nàng sắp xếp hành trình, bảo đảm nàng có thể đủ tất cả người địa vùi đầu vào lần này hợp tác bên trong. Nói tới chỗ này, Triệu Văn Quyên dừng lại một chút một hồi, tiếp theo sau đó nói rằng, cho tới nam ca sĩ ứng cử viên, chúng ta cũng cần mau chóng bắt đầu sàng lọc. Sớm một chút xác định được, mọi người trong lòng đều sẽ chân thật một ít. Chỉ là không biết, cuối cùng sẽ là vị nào người may mắn có thể bị tinh thần lao sư tuyển chọn đây. Trương Hiểu Hiểu đội vã cười nói, Triệu quản lý, ngươi cứ yên tâm đi. Tinh thần lao sư sự tình, chúng ta nhất định sẽ đặc biệt để bụng. Dù sao, mấy tháng này tới nay, thành tích của hắn mọi người đều là rõ như ban ngày. Ngươi biết trên mạng là làm sao đánh giá hắn sao? Tinh thần xuất phẩm, tất thuộc tinh phẩm A. Hiện tại rất nhiều nghệ nhân đều phi thường khát vọng có thể cùng tinh thần lao sư hợp tác đây. Triệu Văn Quyên nghe xong, hài lòng gật gù, nói rằng, thừng, cái kia quá tốt rồi. Nếu như vậy, vậy chúng ta ngày mai sẽ đi ước cái thời gian, đến thời điểm đem Lý Tinh Văn, Tần Thi Thi cũng gọi trên, chúng ta đồng thời tỉ mỉ thảo luận một chút cụ thể chi tiết vấn đề. Cúp điện thoại sau, Triệu Văn Quyên, Trương Hiểu Hiểu liền bắt đầu bắt tay chuẩn bị. Lý Tinh Văn hứng hở trở lại chính mình công vị, đặt mông sau khi ngồi xuống, trong đầu của hắn vẫn đang không ngừng suy nghĩ tháng sau nên chuẩn bị cho Tần Thi Thi ca khúc nào khúc. Phải biết, nếu hắn quyết định muốn xung kích khúc thần cái này danh hiệu, cái kia chuẩn bị ca khúc nhất định phải có đầy đủ phân lượng, có thể kéo dài truyền lưu mới được. Giữa lúc hắn trầm tư suy nghĩ thời khắc, ánh mắt trong lúc lơ đãng đảo qua trên bàn lịch này, đột nhiên phát hiện tháng sau dĩ nhiên chính là Hoa Hạ truyền thống ngày hội, lễ Trung thu. Sự phát hiện này để Lý Tinh Văn con mắt lập tức sáng lên, trong đầu của hắn trong nháy mắt hiện ra một ca khúc, nói một cách chính xác, là một bài từ khúc. Tô Đại Thần, ngươi đi ra đi. Lý Tinh Văn hưng phấn tự lẩm bẩm. Chương 101, bắt đầu hợp tác chương 101, bắt đầu hợp tác ở đô thị phồn hoa bên trong, giải trí ngành nghề dường như một tòa to lớn sân khấu, mỗi người đều đang vì giấc mộng của chính mình mà nỗ lực chạy trốn. Tần Thi Thi, một vị có vui tươi giọng nói cùng thanh tân hình tượng tuổi trẻ ca sĩ, vì duy trì thân hình của chính mình, chính đang chính mình độc thuộc trong phòng luyện tập yoga. Nàng gái kia nổi bật ngực tấn công nông phòng thủ vóc người chỉ có nàng có môi giới Vương Tỷ đang thưởng thức. Mà nàng có môi giới Vương Tĩnh Nhàn, một cái khôn khéo có khả năng, tâm tư cẩn thận nữ nhân, vì nàng làm tốt mỗi một cái hậu cần công tác. Chính đang lúc này Vương Tĩnh Nhàn điện thoại đột nhiên vang lên, hắn cấp tốc tiếp lên, đầu bên kia điện thoại chuyển tới một quen thuộc lại có chút bất ngờ âm thanh, "Này, Vương, có môi giới, ta là Trương Hiểu Hiểu." Vương Tĩnh Nhàn trong lòng căng thẳng, vội vàng đáp lại, "Trương quản lý, chào ngài. Có dặn dò gì sao?" "Vương có môi giới, ta ngày hôm nay mang cho ngươi tới một người tin tức tốt." Trương Hiểu Hiểu âm thanh mang theo một tia hưng phấn, "Ngươi biết cái kia gọi Tinh Thần nhạc sĩ sao?" "Tinh Thần?" "Đương nhiên quen tất. Chúng ta ở Lệ Giang nhận thức, hắn trả lại Thi Thi viết một ca khúc, giúp chúng ta bắt lần kia đại ngôn, tháng này ca khúc mới bảng đệ nhất chính là hắn." Vương Tĩnh Nhàn nghe được danh tự này lập tức đáp lại nói: "Ha ha, các ngươi quen thuộc là tốt rồi. Hắn hiện tại có thể không được, đã là cao cấp nhạc sĩ, hơn nữa đang chuẩn bị xung kích khúc thần bảo tọa đây." Trương Hiểu Hiểu trong giọng nói tràn đầy tự hào, hắn gần nhất đang tìm thích hợp ca sĩ hợp tác, Tần Thi Thi giọng nói cùng phong cách phi thường phù hợp tác phẩm của hắn, vì lẽ đó dự định sắp xếp bọn họ hợp tác. Vương Tĩnh Nhàn trong nháy mắt trận to hai mắt, kinh hỉ giống như là thủy triều sông lên đầu. Tinh thần danh tự này ở soạn nhạc giới đã truyền được luôn áo, tác phẩm của hắn phong cách đặc biệt, giai điệu ưu mỹ, hơn nữa sáng tác tốc độ kinh người, phản phất soạn nhạc đối với hắn mà nói chính là một cái lại không quá tự nhiên sự tình. Người khác viết ca đều là vắt hết bóc, nhiều lần mài sửa chữa, hắn nhưng có thể một tháng sáng tác bài thủ, hơn nữa mỗi bài đều là tinh phẩm. Ngăn ngắn 3 tháng, từ một cái tân thủ nhà soạn nhạc nhảy một cái trở thành cao cấp nhạc sĩ, hiện tại càng là muốn vượt cấp xung kích khúc thần phản phất vương bài nhạc sĩ, cái này đẳng cấp đối với hắn không tồn tại tự. Trương quản lý, ngài yên tâm đi, chúng ta nhất định sẽ toàn lực phối hợp Tinh Thần lão sư, hoàn toàn phục tùng công ty an bài. Vương Tĩnh Nhàn kích động nói rằng, trong thanh âm tràn đầy nhiệt tình. Trương Hiểu Hiểu nghe được hắn trả lời, hài lòng cười cợt, "Ừm, cái kia gần nhất liền không muốn cho Tần Thi Thi sắp xếp quá nhiều nghiệp vụ, ngày mai các ngươi cũng đến công ty cùng bộ soạn nhạc Triệu quản lý cùng Tinh Thần lão sư đồng thời thảo luận ở dưới." "Được rồi, ta sẽ đem Tần Thi Thi một ít không tất yếu hành trình toàn bộ thủ tiêu." Vương Tĩnh Nhàn suy nghĩ một chút, lại bổ sung, "Trương quản lý, không bây giờ muộn chúng ta ước Triệu quản lý cùng Tinh Thần lão sư đồng thời ăn một bữa cơm, như vậy cũng có thể cho thấy thành ý của chúng ta, ngươi thấy thế nào?" Trương Hiểu Hiểu nghe xong, sáng mắt lên, "Ngươi chủ ý này hay, có ngươi cái này có môi giới làm hậu cần, Tần Thi Thi nhất định trở thành tương lai thiên hậu." "Được, ta đi ước dưới Triệu quản lý cùng Tinh Thần lão sư." Vương Tĩnh Nhàn cúp điện thoại, lập tức đứng dậy, trên mặt tràn trề hưng phấn nụ cười. Hắn mở máy vi tính ra, cấp tốc điều chỉnh Tần Thi Thi sắp xếp hành trình, đem một vài không cần thiết hoạt động toàn bộ đẩy đi, sau đó lại cho Thi Thi gọi điện thoại, đem cái tin tức tốt này nói cho nàng. Tần Thi Thi sau khi nghe cũng thập phần vui vẻ, nàng đối với người niên đệ này vẫn là rất tán thành, tác phẩm cao sản hơn nữa chất lượng lại được, cũng vẫn muốn cùng Lý Tinh Văn lại lần nữa hợp tác, lần này cơ hội quả thực chính là cơ hội trời cho. Trương Hiểu Hiểu bên này bấm Triệu Văn Quyên điện thoại, nhiệt tình xin mời nàng cùng Lý Tinh Văn buổi tối đồng thời cùng đi ăn tối. Cân nhắc đến sau đó có thể sẽ có thời gian dài hợp tác, Triệu Văn Quyên cùng Lý Tinh Văn đều hân nhiên đáp ứng rồi. Biết được tin tức này sau, Tần Thi Thi có môi giới Vương Tĩnh Nhàn cấp tốc hành động lên. Nàng biết rõ lần này liên hoan tầm quan trọng, không chỉ có liên quan đến cùng Trương Hiểu Hiểu mọi người quan hệ hợp tác, càng quan hệ đến Tần Thi Thi sự nghiệp phát triển. Liền, nàng lập tức ở Đế Đô một nhà rất có tiếng tăm vốn riêng món ăn phòng ăn lập xuống một cái phòng khách. Nhà này vốn riêng món ăn lấy thịt nướng xưa di làm chủ đánh, nó đặc biệt địa phương ở chỗ tuyển dụng thịt phẩm đều là đến từ nông gia lương thực chăn nuôi động vật, không có tăng thêm bất kỳ thức ăn chăn nuôi chất kích thích, hoàn toàn bảo đảm nguyên liệu nấu ăn khỏe mạnh cùng nguyên chất nguyên vị. Hơn nữa, phòng ăn chọn dùng hiện khảo hiện ăn phương thức, để khách hàng có thể thưởng thức đến mới mẻ nhất, ngon lành nhất thịt nướng. Thời gian trôi qua rất nhanh, trong nháy mắt liền đến buổi tối liên hoan thời khắc. Vương Tĩnh Nhàn mang theo Tần Thi Thi sớm đến phòng ăn, ở phòng khách bên trong chờ đợi Trương Hiểu Hiểu mọi người đến. Cũng không lâu lắm, Trương Hiểu Hiểu, Triệu quản lý cùng Tinh Thần cũng lần lượt đi vào phòng riêng. Tần Thi Thi một ánh mắt liền nhận ra Tinh Thần, trên mặt lộ ra nụ cười mừng rỡ, bước nhanh lên đón, nhiệt tình chào hỏi nói: "Tinh Văn học đệ, đã lâu không gặp rồi." Tinh Thần cũng mỉm cười đáp lại nói: "Thi Thi tỷ, thật không nghĩ tới nhanh như vậy chúng ta có thể hợp tác rồi." Vương Tĩnh Nhàn thấy thế, cũng đội vàng tiến lên bắt chuyện Trương Hiểu Hiểu cùng Triệu Văn Quyên vào chỗ. Mọi người dồn dập liền tòa sau, người phục vụ bắt đầu mang món ăn. Chỉ chốc lát sau, các loại mỹ vị thịt nướng liền xếp đầy bàn, có thịt bò, thịt dê, thịt heo, còn có một chút mới mẻ thịt phi lê cùng rau dưa. Từ chối người phục vụ hỗ trợ thịt nướng sau khi, Vương Tĩnh Nhàn bắt đầu làm nổi lên thịt nướng sư phó. Đại gia vừa ăn vừa nói chuyện, Triệu quản lý trước tiên giới thiệu lần này hợp tác đại thể phương hướng cùng kỳ vọng, Trương Hiểu Hiểu biểu thị nghệ nhân bộ toàn lực phối hợp, các loại tài nguyên đều sẽ nghiêng. Vương Tĩnh Nhàn đang bận bịu xong trong tay thịt nướng sau, mặt mỉm cười mà tỏ vẻ nàng nhất định sẽ toàn lực ứng phó địa làm tốt Tần Thi Thi cùng Tinh Thần lão sư hậu cần bảo đảm công tác. Bất kể là sinh hoạt trên nhu cầu, vẫn là công tác trên hiệp trợ, nàng đều gặp tận lực phối hợp giải quyết, bảo đảm hết thảy đều có thể thuận lợi tiến hành. Tần Thi Thi một bên hưởng dụng mỹ thực, một bên lắng nghe các nàng đối với lần này hợp tác quy hoạch. Nàng thỉnh thoảng sẽ xuyên vào mấy câu nói, đưa ra một ít chính mình đặc biệt kiến giải cùng kiến nghị. Đại gia vui vẻ thảo luận, mỗi người đều đối với hợp tác tràn ngập chờ mong cùng nhiệt tình. Cuối cùng, ánh mắt của mọi người đều không hẹn mà cùng địa nhìn về phía Lý Tinh Văn. Tần Thi Thi trước tiên mở miệng nói rằng, hiện tại mọi người đều đang đợi Tinh Thần lão sư tác phẩm đây. Lý Tinh Văn không nhanh không chậm địa lau lau khóe miệng, lộ ra một vệt nụ cười tự tin. Hắn hời hợt địa hồi đáp, liên quan với lần này tác phẩm, ta hôm nay đã viết tốt, hơn nữa ta dám cam đoan, nó tuyệt đối sẽ làm cho đại gia giật nảy cả mình. Tần Thi Thi không thể chờ đợi được nữa mà truy hỏi, đến cùng là cái gì dạng ca khúc nhỉ? Nhanh cho chúng ta nói một chút thôi. Nhưng mà, Lý Tinh Văn nhưng cố ý bắt đầu bán cái nút nói, ha ha, cái này mà, ngày mai các ngươi liền biết rồi. Ta cũng không dám ngày hôm nay liền đem nó nói ra, không phải vậy ta sợ đại gia đêm nay khẳng định đều sẽ bởi vì quá hưng phấn mà không đi ngủ được. Triệu Văn Quyên cười trêu nói, ta cũng đã gặp qua không ít ưu tú ca khúc, ra sao ca có thể để ta kinh hỉ đến không đi ngủ được nhỉ? Trương Hiểu Hiểu cũng lên tiếng phụ hòa nói, ta cũng siêu cấp chờ mong. Nhìn thấy Lý Tinh Văn ngày hôm nay tựa hồ cũng không tính tiết lộ quá nhiều, Tần Thi Thi không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ nhún nhún vai, cười nói, được rồi, vậy chúng ta liền ngày mai gặp đi. Chương 102, Minh Nguyệt Kỷ thời hữu chương 102, Minh Nguyệt Kỷ thời hữu thứ 3 sáng sớm 9 giờ, Triệu Văn Quyên, Trương Hiểu Hiểu, Tần Thi Thi cùng Vương Tĩnh Nhàn bọn người đúng hẹn mà tới, bọn họ ngồi vây quanh tại giữa phòng thu âm bên cạnh bàn, trong ánh mắt đều lộ ra đối với lần này hợp tác chờ mong cùng coi trọng. Triệu Văn Quyên nhìn đồng hồ tay một chút, hắng giọng một cái, "Tinh Văn, mọi người đều đến, ngươi hiện tại có thể đem ca khúc lấy ra chứ?" Trong thanh âm của nàng mang theo một tia cấp thiết, dù sao lần này hợp tác đối với bọn họ tới nói ý nghĩa phi phàm. Lý Tinh Văn khẽ mỉm cười, đứng dậy từ trong túi tiền móc ra một cái USB, cắm ở phòng thu âm trong máy vi tính. Theo máy vi tính chọn đọc thành, hắn thuần thục thao tác mấy lần, máy in bắt đầu vang lên ong ong. Chỉ chốc lát sau, vài phần ca từ đóng dấu đi ra, Lý Tinh Văn cầm lấy ca từ, lần lượt phân phát cho mọi người. Triệu Văn Quyên, Trương Hiểu Hiểu, Tần Thi Thi cùng Vương Tĩnh Nhàn không thể chờ đợi được nữa mà cầm lấy ca từ, vội vàng nhìn lên. Triệu Văn Quyên ánh mắt dừng lại ở ca từ tiêu đề trên, nghi hoặc mà hỏi, "Minh Nguyệt Kỳ thì hữu, là bài hát này tên sao?" Trương Hiểu Hiểu ngẩng đầu lên, trong mắt lóe ra một tia kinh hỉ, "Minh Nguyệt Kỳ thì hữu, bà tiểu vấn thanh thiên, có khí phách lắm nha." Trong thanh âm của nàng tràn ngập than thở. Tần Thi Thi cũng không nhịn được nhẹ giọng nói ra, "Bất chi thiên thượng cũng quyết, kim tịch thị Hàn Yên." Nàng âm thanh ôn nhu mà êm tai, phản phất đem mọi người đưa vào một cái mộng huyễn thế giới. Vương Tĩnh Nhàn càng là không kìm lòng được điệu tiếp theo thì thầm, "Ngã dục thừa phong quy thứ, hữu khủng bình lâu ngọc vũ, cao sử bất thắng hàn. Đã nguyện nhân trưởng cửu, thiên lý cộng tiền quên." Câu cuối cùng, mọi người hầu như không hẹn mà cùng địa cùng kêu lên nói ra, âm thanh tại bên trong phòng thu âm vang vọng, thật lâu không tiêu tan. Trong lúc nhất thời, phòng thu âm bên trong rơi vào một mảnh trầm mặc. Triệu Văn Quyên trước hết đánh vỡ trầm mặc, nàng nhìn Lý Tinh Văn, trong ánh mắt tràn đầy khiếp sợ, "Tinh Văn, ngươi bài hát này tử, ngươi vẫn là người sao?" Nàng bị bài ca này rung động thật sâu, trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm gì biểu đạt. Trương Hiểu Hiểu cũng không nhịn được nói rằng, "Ta không biết làm sao đánh giá cái từ này, nhưng đây là ta thấy quá tốt nhất tử, không, có một trong." Trong thanh âm của nàng mang theo vẻ run rẩy, hiển nhiên là bị này ca từ sâu sắc đánh động. Vương Tĩnh Nhàn thì lại cau mày, do dự một chút, vẫn là mở miệng nói, "Tinh Thần lão sư, ngươi thật sự muốn đem cái từ này cho chúng ta nhà Tần Thi Thi sướng sao? Ta làm sao cảm giác nàng không xứng nha?" Nàng lời nói để Tần Thi Thi sắc mặt khẽ thay đổi, có chút oan ức mà nhìn Vương Tĩnh Nhàn. Tần Thi Thi nhỏ giọng hỏi, "Vương tỷ, ngươi làm sao có thể nói như vậy ta? Tinh Thần lão sư ngươi thật muốn đem bài ca này cho ta sướng sao?" Trong ánh mắt của nàng mang theo vẻ mong đợi, lại có chút bất an. Lý Tinh Văn cười ha ha, đánh vỡ không khí ngột ngạt, "Lúc đó là cho ngươi sướng, không phải vậy ta lấy ra làm gì?" Hắn cầm lấy một tấm ca từ, ở Minh Nguyệt Kỳ thời hữu mặt sau ảo ảo viết một hàng chữ nhỏ ở Sang Vũ giải trí sáng chế, tặng Tần Thi Thi cũng ở phía sau ghi chú này. Sau đó hắn đem ca từ đưa cho Tần Thi Thi, cười nói, "Ngươi xem, lần này tin chưa?" Tần Thi Thi vội vã tiếp nhận tấm kia ca từ, cẩn thận từng ly từng tí một mà thu gom lên, phản phất đó là trên thế giới quý giá nhất bà bối. Trên mặt của nàng lộ ra nụ cười mừng rỡ, trong ánh mắt tràn đầy cảm kích. Trương Hiểu Hiểu nguyên bản còn mặt mỉm cười, nhưng nhìn thấy Tần Thi Thi đem có Lý Tinh Văn lưu tự ca từ thu gom lên lúc, sắc mặt của nàng đột nhiên trở nên nghiêm túc, ngữ khí cũng biến thành nghiêm khắc, "Tần Thi Thi, ngươi đây là đang làm gì? Ngươi tuyệt đối không thể đem cái này tư tàng lên, nó nhưng là phải đặt ở công ty triển lãm trong quầy, đây chính là bài ca này sinh ra trọng yếu chứng kiến." Tần Thi Thi hoàn toàn không có dự liệu được Trương Hiểu Hiểu lại đột nhiên nghiêm nghị như vậy, nàng bị dọa đến có chút không biết làm sao, có chút oan ức mà nói rằng, "Nhưng là cái này là Tinh Văn học đệ đưa cho ta." Lý Tinh Văn thấy thế, mau mau cười điều đình, "Trương quản lý, đừng nóng giận rồi, không liên quan, ta lại viết vài phần là được rồi." Dứt lời, hắn cầm bút lên, cấp tốc ở một tấm trống không trên giấy lại viết xuống một phần ca từ. Viết xong sau, hắn còn cố ý ở phía sau phân biệt ghi chú ở Sang Vũ giải trí sáng chế, tặng Trương Hiểu Hiểu cùng Triệu Văn Quyên cùng với cụ thể ngày. Triệu Văn Quyên vẫn đứng ở bên cạnh nhìn, khi nàng nhìn thấy Lý Tinh Văn viết tốt tự ca từ lúc, con mắt lập tức sáng lên. Nàng vội vã đưa tay tiếp nhận ca từ, trên mặt lộ ra nụ cười thỏa mãn, "Tán Dương, Tinh Văn, ngươi thật đúng là cái đứa bé hiểu chuyện." Lý Tinh Văn vừa nhìn về phía Vương Tĩnh Nhàn, nhìn thấy nàng muốn nói lại tôi dáng vẻ, cười cợt nói, "Vương tỷ, ngươi cũng muốn một phần chứ?" "Không liên quan, ta lại viết một phần." Hắn cầm bút lên, lại đang trên một tờ giấy viết một phần ca từ, ghi chú ở Sang Vũ giải trí sáng chế, tặng Vương Tĩnh Nhàn sau đó đưa cho Vương Tĩnh Nhàn. Vương Tĩnh Nhàn lòng tràn đầy vui mừng mà tiếp nhận ca từ, trên mặt toát ra nụ cười vui mừng, "Rất cảm tạ ngươi, Tinh Thần lão sư." Này một tiếng nói tạ làm cho cả phòng thu âm nguyên bản có chút không khí sốt sáng trong nháy mắt trở nên ung dung sung sướng lên. Triệu Văn Quyên mặt mỉm cười, ánh mắt rơi vào Lý Tinh Văn trên người, không khỏi thở dài nói, "Tinh Văn à, ngươi này ca từ biết đến thực sự là tuyệt diệu vô cùng. Ta dám chắc chắn, chỉ cần bài hát này một khi ra đời, nhất định sẽ cấp tốc khắp đại giang nam bắc, đồng thời kéo dài không suy, trở thành kinh điển tác phẩm." Một bên Trương Hiểu Hiểu cũng rất là tán thành, gật đầu liên tục xưng là, "Đúng đấy đúng đấy. Này ca từ thực sự là quá có sức cuốn hút, quả thực làm người muốn ngừng mà không được a." Tần Thi Thi thì lại nắm thật chặt ca từ, trong mắt lộ ra đối với bài hát này vô kỳ hạn trở, nàng nhẹ giọng nói rằng, "Ta nhất định sẽ để tâm đi hát tốt bài hát này, tuyệt đối sẽ không phụ lòng Tinh Văn học đệ một mảnh tâm huyết." Lý Tinh Văn khẽ mỉm cười, khiêm tốn mà đáp lại nói, "Đại gia đừng chỉ khen ta, chúng ta vẫn là mau mau bắt đầu ghi âm đi. Thời gian nhưng là ghê gớm mọi người nha, chúng ta phải nắm chặt thời gian, đem hoàn mỹ nhất tác phẩm hiện ra cho đại gia." Lời còn chưa dứt, mọi người dồn dập gật đầu biểu thị đồng ý, phòng thu âm bên trong nhất thời trở nên bận rộn. Mỗi người đều một cách hết sức chăm chú mà vùi đầu vào trong công việc, mỗi người quản lý chức vụ của mình. Chương 103, ca khúc thu lại chương 103, ca khúc thu lại ở Sang Vũ phòng thu âm bên trong, Tần Thi Thi chính một cách hết sức chăm chú mà quen thuộc Minh Nguyệt Kỳ thời hữu ca từ cùng làn điệu, cùng lúc đó, Lý Tinh Văn thì lại ngồi ở một bên, chuyên chú chế tác đệm nhạc. Minh Nguyệt Kỳ thời hữu bài ca này, tràn ngập đối với người thân sâu sắc nhớ nhung, đối với nhân sinh rộng rãi thái độ, đối với vận mệnh sự bất đắc dĩ cùng tiếp thu cùng với đối với cuộc sống tốt đẹp ngắm trông. Lý Tinh Văn cẩn thận thưởng thức ca từ bên trong mỗi một chữ, nỗ lực dùng âm nhạc đến hoàn mỹ giải thích trong đó tình cảm. Trải qua đắn đo suy nghĩ, Lý Tinh Văn quyết định chọn dùng cổ điển cùng hiện đại kết hợp lại âm nhạc phong cách đến chế tạo bài hát này để nhạc. Hắn cho rằng như vậy phong cách vừa có thể thể hiện ra ca khúc cổ điển ý nhị, có thể khiến cho nó càng phù hợp người hiện đại thẩm mỹ. Ở nhạc khí lựa chọn trên, Lý Tinh Văn lấy cổ điển nhạc khí làm chủ, như đàn tranh, cây sáo cùng đàn nhị, những này nhạc khí đều có đặc biệt âm sắc cùng biểu hiện lực. Đồng thời, hắn còn xảo diệu địa hòa vào âm nhạc hiện đại nguyên tố, như mềm nhẹ đàn dương cầm cùng ấm áp nhạc cụ dây, lấy tăng cường ca khúc tình cảm biểu đạt. Lý Tinh Văn đầu tiên trước tiên biên soạn đàn tranh cùng cây sáo diễn tấu bộ phận. Hắn thiết kế tỉ mỉ đàn tranh giai điệu đường nét, khiến cho ngắn gọn ưu mỹ, cùng ca khúc điểm chính lẫn nhau hô ứng, tạo nên một loại du dương bầu không khí. Mà cây sáo giai điệu thì lại càng thêm linh động, dường như một trận thanh phong, vì là ca khúc tăng thêm hoạt bát khí tức. Đang bố trí trong quá trình, Lý Tinh Văn đặc biệt chú trọng nhạc khí trong lúc đó phối hợp, hắn cẩn thận điều chỉnh mỗi cái âm phủ vị trí cùng cường độ, bảo đảm giai điệu trôi chảy tính cùng sự gắn kết. Mỗi một chi tiết nhỏ đều trải qua nhiều lần cân nhắc, chỉ vì hiện ra hoàn mỹ nhất âm nhạc hiệu quả. Ở hòa thanh thiết kế phương diện, Lý Tinh Văn lựa chọn đơn giản mà giàu có biểu hiện lực hợp âm tiến hành. Đàn dương cầm hợp âm nhạc phụ trách diễn tấu và bộ âm phần, vì là ca khúc cung cấp ổn định hòa thanh chống đỡ. Hắn ở hòa thanh thiết kế bên trong, đặc biệt chú trọng hợp âm quá độ cùng nối liền, để và bộ âm phần càng thêm tự nhiên trôi chảy. Vì tăng cường ca khúc cảm giác tiết tấu, Lý Tinh Văn ở đệm nhạc bên trong còn gia nhập mềm nhẹ nhịp trống cùng nhạc cụ gõ. Nhịp trống tiết tấu ngắn gọn mà mạnh mẽ, vì là ca khúc cung cấp ổn định tiết tấu cơ sở, nhạc cụ gõ thì lại gia tăng rồi ca khúc sống động cùng sức sống. Hắn ở tiết tấu sắp xếp bên trong, đặc biệt chú ý tiết tấu mạnh yếu biến hóa, để ca khúc tiết tấu càng thêm giàu có giãn. Thu lại sau khi hoàn thành, Lý Tinh Văn tiến vào hôn âm phân đoạn. Hôn âm là chế tác đệm nhạc then chốt bước đi, nó quyết định đệm nhạc toàn thể hiệu quả. Ở hôn âm trong quá trình, đặc biệt chú ý mỗi cái nhạc khí âm lượng cân bằng cùng âm sắc xử lý. Hắn thông qua điều chỉnh âm lượng, cân đối khí cùng hiệu quả khí, để mỗi cái nhạc khí âm thanh càng thêm hài hòa thống nhất. Lý Tinh Văn còn đặc biệt chú trọng không gian cảm xây dựng, thông qua tăng thêm hỗn hưởng hiệu quả, để đệm nhạc càng thêm lập thể cùng sinh động. Lý Tinh Văn ở hôn âm sau khi hoàn thành, tiến hành rồi cuối cùng điều chỉnh. Hắn nhiều lần nghe thử đệm nhạc, kiểm tra có hay không có yêu cầu cải tiến địa phương. Đặc biệt chú ý đệm nhạc mới đầu cùng phần cuối bộ phận, bảo đảm chúng nó có thể tự nhiên điệu giao qua ca khúc biểu diễn bộ phận. Trải qua nhiều lần điều chỉnh, Lý Tinh Văn rốt cục hoàn thành rồi Minh Nguyệt Kỳ thời hữu đệm nhạc chế tác. Lý Tinh Văn, phía ta bên này đệm nhạc chế tác hoàn thành rồi, có thể bắt đầu thu lại. Nói xong, Lý Tinh Văn đem đệm nhạc phóng ra cho đại gia nghe một lần. Làm Tần Thi Thi tại phòng thu âm bên trong lần đầu tiên nghe được Minh Nguyệt Kỳ thời hữu đệm nhạc lúc, nàng bị sâu sắc đánh động. Đệm nhạc bên trong đàn tranh, cây sáo cùng đàn nhị, hoàn mỹ giải thích ca khúc cổ điển ý cảnh, đàn dương cầm hợp âm nhạc thì lại vì là ca khúc tăng thêm hiện đại cảm. Tần Thi Thi nghe xong đệm nhạc, đã không thể chờ đợi được nữa, muốn kết hợp đệm nhạc bắt đầu biểu diễn, ta chuẩn bị kỹ càng, có thể bắt đầu rồi. Tần Thi Thi ngồi ở mịp rổ phố trước mặt bày ra Minh Nguyệt Kỳ thời hữu nhạc phổ. Nàng hít sâu một hơi, chuẩn bị bắt đầu thu lại. Minh Nguyệt Kỳ thì hữu, bà tiểu vấn thanh thiên. Tần Thi Thi âm thanh trong suốt mà du dương, dường như ánh trăng giống như chiếu vào phòng thu âm mỗi một cái góc xó. Lý Tinh Văn xua tay ngăn lại Tần Thi Thi biểu diễn học tỷ, phải chú ý một hồi phát âm tiêu chuẩn, câu này bên trong khi nào có tự cần hàm ít mềm trên nhất, đem âm thanh cùng khí tức nhanh chóng kết hợp, cũng duy trì hầu bị ổn định. Tần Thi Thi nghe xong nhiều lần niệm mấy lần khi nào có. Được rồi, học đệ, ta lại thử. Tần Thi Thi nói rằng, Minh Nguyệt Kỳ thì hữu, bà tiểu vấn thanh thiên. Lần này Tần Thi Thi âm thanh trong suốt mà du dương. Thi Thi, người âm thanh rất tốt, nhưng ta cảm thấy đến ở nâng cấp hỏi thanh tiên câu này, có thể hơi hơi tăng mạnh một hồi cường độ, để tâm tình càng phong phú một ít. Lý Tinh Văn thông qua mịp rổ phồn nói với Tần Thi Thi. Tần Thi Thi gật gật đầu, nàng lại lần nữa điều chỉnh hô hấp, một lần nữa sướng nổi lên câu này. Lần này, nàng âm thanh kiên định hơn mà mạnh mẽ, phản phất thật sự ở quay về bầu trời đặt câu hỏi, tràn ngập đối với không biết hiếu kỳ cùng đối với cuộc sống yêu quý. Rất tốt, Thi Thi, chính là như vậy. Lý Tinh Văn hưng phấn nói rằng, ca khúc tiếp tục thu lại, làm hát lên ngã dục thừa phong quy khứ, hưu khủng bình lâu ngọc vũ, cao sử bất thắng hàn một đoạn này lúc, Tần Thi Thi âm thanh xuất hiện một chút run rẩy. Lý Tinh Văn bén nhạy nhận ra được vấn đề này, hắn lập tức tạm dừng thu lại. Thi Thi, ngươi tại đây một đoạn âm thanh có chút run rẩy, khả năng là bởi vì tâm tình quá mức kích động, dẫn đến khí tức không đủ ổn định. Lý Tinh Văn kiên nhận nói rằng, thử buông lỏng một chút, dùng bụng sức mạnh đến chống đỡ ngươi âm thanh, duy trì khí tức vững vàng. Tần Thi Thi gật gật đầu, nàng hít sâu một hơi, thử nghiệm điều chỉnh chính mình hô hấp. Lại tới một lần nữa, Thi Thi. Lý Tinh Văn khích lệ nói. Tần Thi Thi lại bắt đầu lại từ đầu biểu diễn, lần này, nàng âm thanh càng thêm ổn định, khí tức cũng càng thêm trôi chảy. Lý Tinh Văn hài lòng gật gật đầu, tiếp tục chỉ đạo nàng ngã dục thừa phong quy khứ bên trong thừa phong cần linh hoạt tự nhiên điệu đọc chữ, lợi dụng xoang mũi cộng hưởng, hầu kết hướng phía dưới di động, hát ra e sát thái, sản sinh chất phát hiệu quả. Tần Thi Thi nhiều lần niệm mấy lần thừa phong lại bắt đầu lại từ đầu thu lại. Rất tốt, Thi Thi. Có điều ở chỗ cao lạnh lẽo vô cùng câu này, người âm thanh có thể hơi hơi mang một điểm văn vọng, tạo nên một loại kỳ ảo cảm giác. Lý Tinh Văn đề nghị. Tần Thi Thi gật gật đầu, nàng thử nghiệm ở trong thanh âm gia nhập một điểm vang vọng hiệu quả. Nhưng mà, mấy lần thử nghiệm sau, nàng phát hiện mình rất khó nắm hiệu quả như thế này, âm thanh có vẻ hơi đông cứng. Tinh Văn, ta thật giống không làm được. Tần Thi Thi có chút thất vọng nói rằng. Lý Tinh Văn đi tới bên người nàng, nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của nàng. "Học tỷ, không nên gấp gáp. Chúng ta thử một lần nữa, lần này ngươi trước tiên nhắm mắt lại, tưởng tượng chính mình đứng ở cao cao trên lầu bình, bốn phía là vô ngần tinh không." Âm thanh từ đáy lòng tự nhiên điệu chạy ra đến. Thần Thi Thi nhắm mắt lại, hít sâu một hơi, lại lần nữa thử nghiệm. Lần này, trong thanh âm của nàng quả nhiên có thêm một tia kỳ ảo cảm giác, phản phất thật sự đến từ chân trời xa xôi. "Quá tuyệt, Thi Thi, lần này ngươi làm rất tốt." Lý Tinh Văn hưng phấn nói rằng. Sau đó, Tần Thi Thi ở hát lên Nhân Hữu Bi Hoan Ly Hợp, Nguyệt Hữu Âm Tình Biệt Quyết, thử sự cổ nan toàn lúc, âm thanh có vẻ hơi bình thản, chưa hề hoàn toàn truyền đạt ra ca từ bên trong tình cảm. Lý Tinh Văn dừng lại thu lại, đi tới bên người nàng. "Thi Thi, câu này là toàn bộ bài ca hạt nhân, nó biểu đạt nhân sinh sự bất đắc dĩ cùng rộng rãi. Ngươi cần dùng âm thanh lan truyền ra loại này phức tạp tình cảm." Tần Thi Thi gật gật đầu, nàng nhắm hai mắt lại, nhớ lại chính mình đã từng trải qua, đem những này tình cảm dung nhập vào trong tiếng ca. Khi nàng lại lần nữa sướng lên câu này lúc, trong thanh âm mang theo một tia nhàn nhạt yêu thương, rồi lại không mất rộng rãi. "Rất tốt, Thi Thi, ngươi đã hoàn toàn lý giải bài hát này ý cảnh." Lý Tinh Văn hài lòng nói rằng. Làm Tần Thi Thi hát lên câu cuối cùng đã nguyện nhân trường cửu, thiên lý cộng thiền quyết lúc, nàng âm thanh tuy rằng ưu mỹ, nhưng cũng có vẻ hơi lực bất tòng tâm. Lý Tinh Văn biết, đây là toàn bộ bài ca bộ phận cao trào, cần càng nhiều sức mạnh cùng tình cảm đến chống đỡ. "Thi Thi, câu này là toàn bộ bài ca điểm tính mút, ngươi nhắm mắt lại, tưởng tượng chính mình ở lễ trung thu buổi tối, cùng phương xa người thần cùng bằng hữu cộng đồng ngước nhìn minh nguyệt, trong lòng tràn ngập đối với cuộc sống tốt đẹp mong ước." Lý Tinh Văn khích lệ nói. Tần Thi Thi gật gật đầu, nàng hít sâu một hơi, đem toàn thân sức mạnh đều tập trung ở âm thanh trên. Khi nàng lại lần nữa sướng lên câu này lúc, nàng âm thanh dường như tiếng trời, tràn ngập đối với cuộc sống tốt đẹp mong ước. Phòng thu âm bên trong hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người đều bị nàng tiếng ca đánh động. "Quá tuyệt, Thi Thi, ngươi làm được rất tốt." Lý Tinh Văn kích động nói rằng. Liên như vậy hoàn chỉnh đến một lần. Chương 104, Lý Tinh Văn chủ ý chương 104, Lý Tinh Văn chủ ý bởi vì Minh Nguyệt kỷ thời hữu bài hát này tầm quan trọng, bộ soạn nhạc quản lý Triệu Văn Quyên cùng nghệ nhân bộ quản lý Trương Hiểu Hiểu vẫn ở lại phòng thu âm, bọn họ phải ở chỗ này chờ đợi bài hát này thu lại kết quả. Phòng thu âm bên trong, Lý Tinh Văn cùng Tần Thi Thi một cách hết sức chăm chú mà vùi đầu vào âm nhạc sáng tác bên trong. Phòng thu âm bên trong, Tần Thi Thi ở Lý Tinh Văn chỉ đạo dưới, cải chính mình không đủ địa phương, bắt đầu hoàn chỉnh biểu diễn toàn bộ bài ca. Lý Tinh Văn ở sau đó thu lại trong quá trình không chỉ có quan tâm Tần Thi Thi biểu diễn kỹ xảo, còn chú trọng ca khúc toàn thể hiệu quả. Hắn thông qua điều chỉnh máy ghi âm, tối ưu hóa âm thanh cân bằng cùng hiệu quả, bảo đảm ca khúc toàn thể cảm xúc. Lý Tinh Văn đang khống chế trước đài không ngừng điều chỉnh các loại tham số, bảo đảm mỗi một chi tiết nhỏ đều đạt đến hoàn mỹ. Hắn còn thông qua nhiều lần nghe thử cùng so sánh, trợ giúp Tần Thi Thi tìm tới tốt nhất biểu diễn trạng thái. Triệu Văn Quyên cùng Trương Hiểu Hiểu đứng ở phòng thu âm ở ngoài trong phòng điều khiển, thông qua cửa sổ thủy tinh nhìn kỹ bên trong tất cả. Trải qua mấy tiếng nỗ lực, Tần Thi Thi rốt cục hoàn thành rồi toàn bộ bài ca thu lại. Đến lúc cuối cùng một câu tiếng ca hạ xuống, phòng thu âm bên trong vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Triệu Văn Quyên cùng Trương Hiểu Hiểu liếc mắt nhìn nhau, trên mặt đều lộ ra như chút được gánh nặng biểu hiện. Triệu Văn Quyên trước tiên đi vào phòng thu âm, hát đối tay và ban nhạc các thành viên nói rằng: "Mọi người cực khổ rồi, các ngươi biểu hiện quá tuyệt. Bài hát này thu lại đến phi thường thành công, hiệu quả vượt qua ta mong muốn." Trương Hiểu Hiểu cũng theo đi tới, phụ hòa nói: "Đúng đấy, các ngươi phối hợp quá hiểu ngầm, bài hát này nhất định sẽ đại được hoan nghênh." "Thi Thi, ngươi quá tuyệt. Bài hát này ở trong tay ngươi bị giao cho Tần Sinh Mệnh." Lý Tinh Văn kích động nói. Tần Thi Thi mỉm cười, trong mắt của nàng lập lòe nước mắt. "Tinh Văn, cảm tạ sự tin tưởng của ngươi cùng chỉ đạo, bài hát này thật sự rất đẹp, ta rất vinh hạnh có thể biểu diễn nó." Triệu Văn Quyên nhìn đại gia hưng phấn dáng vẻ, mỉm cười nói: được rồi, đại gia đừng lẫn nhau khích lệ. Tuy rằng thu lại hoàn thành rồi, nhưng đây chỉ là bước thứ nhất. Tiếp đó, chúng ta muốn bắt đầu lập ra tuyên truyền phương án. Trương quản lý, ngươi ở phương diện này nhưng là chuyên gia, nói một chút ý nghĩ của ngươi đi." Trương Hiểu Hiểu gật gật đầu, háng giọng một cái, nói rằng: "Tuyên truyền chính là muốn tạo thế, duy trì nhiệt độ. Chúng ta muốn đem tuyên bố tin tức thông qua mỗi cái con đường tuyên bố đi ra ngoài, xã giao truyền thông nền tảng, âm nhạc nền tảng, video nền tảng, một cái cũng không thể thiếu. Nhiều tranh thủ một ít quảng cáo vị, Nguyễn Văn, sắp xếp họ phờ lìn fan hội gặp mặt, còn có công ty mỗi cái nghệ nhân đề cử. Kỳ thực mỗi lần ca khúc tuyên truyền trên căn bản đều là như vậy, đơn giản là tập trung vào tài nguyên bao nhiêu vấn đề." Triệu Văn Quyên nghe Trương Hiểu Hiểu lời nói, gật gật đầu, nói rằng: "Vậy bây giờ chúng ta cần phải làm là tận lực nhiều tranh thủ một ít tuyên truyền tài nguyên." Trương Hiểu Hiểu cũng biểu thị tán thành: "Đúng, chỉ có tài nguyên sung túc, chúng ta mới có thể càng tốt mà mở rộng bài hát này." Ngay ở hai người thảo luận đến khí thế ngất trời thời điểm, Lý Tinh Văn đi tới Triệu Văn Quyên cùng Trương Hiểu Hiểu bên người, mỉm cười nói: "Hai vị quản lý, liên quan với tuyên truyền ta có một cái ý kiến hay." Trương Hiểu Hiểu nghe được Lý Tinh Văn lời nói, ánh mắt sáng lên, liền vội vàng nói: "Tinh thần lão sư, nói nhanh lên một chút xem, chúng ta đang lo không có tân biện pháp đây." Lý Tinh Văn háng giọng một cái, nói rằng: "Chúng ta có thể đem bài ca này tuyên bố đến trên mạng, cùng đại gia quan sát. Dựa vào bài ca này ưu tú, nhất định có thể gây nên đại gia rộng rãi quan tâm. Đến thời điểm tháng sau chúng ta ca khúc một tuyên bố, đại gia nhất định sẽ đều đi thử nghe." Trương Hiểu Hiểu nghe Lý Tinh Văn chú ý, sáng mắt lên, hưng phấn nói rằng: "Tinh thần lão sư, ngươi ý đồ này thực sự là quá tốt rồi. Chúng ta làm tiếp cái tỉ mỉ quy hoạch, liền như thế làm." Lý Tinh Văn mỉm cười gật đầu, biểu thị tán đồng Trương Hiểu Hiểu cái nhìn. Trương Hiểu Hiểu nói tiếp: "Hơn nữa à, hiện tại Trung thu ngày hội sắp xảy ra, đây chính là cái cơ hội tuyệt hảo đây. chúng ta hoàn toàn có thể đi tham gia mỗi cái chính thức tổ chức trung thu hội thơ tử, đem chúng ta tác phẩm biểu diễn cho càng nhiều người xem. Không chỉ có như vậy, chúng ta thậm chí còn có thể sử dụng bài hát này đi tham gia trung thu dạ hội đây. Ngài ngẫm lại xem, đến thời điểm ở dạ hội trình diễn hát bài hát này, nhất định sẽ gây nên náo động. Một bên Triệu Văn Quyên cũng đúng Trương Hiểu Hiểu đề nghị biểu thị tán thưởng, nàng gật đầu liên tục nói rằng, "Ừm, những này xác thực đều là tốt vô cùng phương pháp, ta hoàn toàn tán thành. Liên chiếu các ngươi nói đi làm đi, ta tin tưởng nhất định sẽ đạt được rất tốt hiệu quả." Sang Vũ Giải Trí phó tổng trong phòng làm việc, Vương Thục Nghi ngồi ngay ngắn đang làm việc trước bàn, ánh mắt của nàng rơi vào bên cạnh thư ký trên người, nhẹ giọng hỏi, "Ngày hôm nay Lý Tinh Văn đang bận gì đó đây?" Lâm Bí Thư vội vàng hồi đáp nói, "Ta nghe nói hắn chính đang thu lại ca khúc đây. Theo ta hiểu rõ, lần này thu lại thật không đơn giản, bộ soạn nhạc cùng nghệ nhân bộ quản lý đều tự mình tham dự, xem ra bọn họ đối với bài hát này phi thường coi trọng." Vương Thục Nghi khỏe miệng hơi dương lên, lộ ra một vẻ nụ cười nhàn nhạt, tựa hồ đối với tin tức này cũng không cảm thấy bất ngờ, nàng chậm rãi nói rằng, "Đứa nhỏ này à, đều là có thể cho chúng ta mang đến kinh hỉ. Không biết hắn lần này lại viết ra sao ghê gớm ca khúc đây. Ngươi đi giúp ta hỏi thăm một chút, cụ thể thu lại chính là ca khúc nào, chờ thu lại sau khi hoàn thành, ta có thể muốn trước nghe một chút xem." Lâm Bí Thư liền vội vàng gật đầu đáp, "Được rồi, Vương tổng. Ta vậy thì đi hỏi thăm. Lão bản, ngài còn có cái gì khác dặn dò sao?" Vương Thục Nghi hơi làm suy nghĩ, hỏi tiếp, "Tháng này Tinh Văn mấy bài ca xếp hạng tình huống làm sao? Lần trước Lâm bộ trưởng nói hắn mấy bài ca xếp hạng đều cũng không tệ lắm, không biết hiện tại có biến hóa gì hay không đây?" Lâm Bí Thư một mặt bất đắc dĩ nói rằng, "Vương tổng, hiện nay ca khúc xếp hạng cũng không có quá to lớn biến động, mỗi ngày lượt tải xuống cũng đã hướng tới ổn định, muốn tăng thêm một bước xếp hạng e sợ sẽ khá khó khăn. Kỳ thực Tinh Thần lão sư ca khúc chất lượng đều tương đối khá, chỉ là đang lựa chọn ca sĩ phương diện hơi hơi khiếm khuyết một chút, trên bảng xếp hạng cao ca khúc trên căn bản đều là do hạng nhất ca sĩ biểu diễn, phương diện này Tinh Thần lão sư quả thật có chút chịu thiệt a." Vương Thục Nghi nghe xong, đăm chiêu địa gõ gõ bản, sau đó chậm rãi nói rằng, "Hả, là như vậy a, ta nhớ rằng Tinh Văn thật giống có hai bài ca là chuyên môn làm một cái nữ tử tổ hợp sáng tác chứ. Như vậy đi, ngươi đi liên lạc một chút Diệu Thế Quảng Trường người phụ trách, để hắn cùng Sang Vũ ban tuyên giáo bên kia câu thông một chút, đưa cái này nữ tử tổ hợp tuyên truyền áp phích đưa lên ở quảng trường trên màn ảnh lớn, vẫn kéo dài đến cuối tháng, liền nói là ta bằng giao." Lâm Bí Thư liền vội vàng gật đầu đáp, "Được rồi, Vương tổng, ta vậy thì đi làm." Vương Thục Nghi hơi hơi suy nghĩ chốc lát, sau đó nói tiếp, "Mặt khác, ta nhớ rằng Tinh Văn còn có cái khác 5 bài ca khúc, những này ca khúc nên đều là lấy thành thị làm chủ đề tiến hành sáng tác chứ. Ngươi đi báo cho tập đoàn ban tuyên giáo, liền nói vì tích cực hưởng ứng cũng chống đỡ thành thị du lịch sự nghiệp phát triển, chúng ta Diệu Thế tập đoàn quyết định đối với này mấy tòa thành thị dưới cờ sở hữu cửa hàng tiêu phí thực hành giống nhau 8%, giảm 20% ưu đãi hoạt động, hơn nữa cái này hoạt động đem vẫn kéo dài đến tháng này để." Lâm Bí Thư làm một tên chuyên nghiệp mà tận trách thư ký, tự nhiên là đối với lao bản chỉ thị nói gì nghe nấy, "Được rồi, Vương tổng, ta lập tức liền đi truyền đạt chỉ thị của ngài." Vương Thục Nghi hài lòng gật gật đầu, lập tức nói rằng, "Ừm, vậy trước tiên như vậy đi, ngươi trước tiên đi sắp xếp tương quan công việc." Chương 105, bắt đầu làm nóng tuyên truyền. Chương 105, bắt đầu làm nóng tuyên truyền. Thứ tư Sang Vũ Giải Trí âm nhạc bộ phòng họp bên trong, hình sợi dài trên bàn hội nghị, âm nhạc bộ các thành viên lục tục đi vào phòng họp, tìm tới chính mình chỗ ngồi ngồi xuống, trong phòng họp dần dần náo nhiệt lên. Lâm Dật ngồi ở chủ vị, ánh mắt nhìn quét lại ra, chờ đợi hội nghị bắt đầu. Hội nghị đúng giờ bắt đầu, Lâm Dật hắng giọng một cái, nói rằng, "Chào mọi người, ngày hôm nay là thứ tư, chúng ta lại đến mỗi tuần một lần âm nhạc bộ hội nghị. Đầu tiên, ta trước tiên đối đầu chu công tác làm một cái tổng kết." Hắn mở ra trước mặt máy vi tính sách tay, điều xuất một phần văn kiện, bắt đầu nghiêm túc hồi tưởng tuần trước công tác tình huống. "Tuần trước, chúng ta âm nhạc bộ toàn thể biểu hiện coi như không tệ, các bộ ngành đều ở theo kế hoạch đẩy mạnh công tác, nhưng cũng tồn tại một vài vấn đề." Lâm Dật ngữ khí nghiêm túc, ánh mắt sắc bén, "Tỉ như, bộ soạn nhạc ở sáng tác trong quá trình, bộ phận thành viên tồn tại kéo dài hiện tượng, dẫn đến một ít ca khúc sáng tác tiến độ lạc hậu, ảnh hưởng đến tiếp sau chế tác cùng phát hành. Biểu diễn bộ ở tập luyện lúc, cá biệt ca sĩ trạng thái không ổn định, ảnh hưởng toàn thể tập luyện hiệu quả. Còn có ban tuyên giáo, tuy rằng tuyên truyền cường độ không nhỏ, nhưng ở tinh chuẩn định vị cùng mở rộng hiệu quả trên còn có chờ tăng cao." Lâm Dật lời nói để trong phòng họp bầu không khí trở nên hơi nghiêm nghị, các bộ ngành các thành viên dồn dập cúi đầu, nghĩ lại chính mình công tác. Lâm Dật dừng lại một chút, nói tiếp, "Những vấn đề này chúng ta nhất định phải trở nên coi trọng, đúng lúc sửa lại. Bộ soạn nhạc muốn hợp lý sắp xếp sáng tác thời gian, bảo đảm đúng hạn hoàn thành nhiệm vụ. Biểu diễn bộ phải tăng cường hát đối tay quản lý cùng dẫn dắt, bảo đảm tập luyện chất lượng. Ban tuyên giáo muốn thâm nhập nghiên cứu thị trường, lập ra càng tinh chuẩn sách lược tuyên truyền. Chỉ có các bộ ngành đồng tâm hiệp lực, chúng ta mới có thể ở kịch liệt thị trường cạnh tranh bên trong bộc lộ tài năng." Hội nghị ở Lâm Dật tổng kết cùng các bộ ngành nghĩ lại bên trong tiếp tục tiến hành, mọi người dồn dập lên tiếng, thảo luận làm sao cải tiến trong công việc không đủ địa phương. Hội nghị sau khi kết thúc, Triệu Văn Quyên cùng Trương Hiểu Hiểu đối diện một ánh mắt, trong ánh mắt né qua một tia hiểu ngầm. Triệu Văn Quyên trước tiên đứng dậy, Trương Hiểu Hiểu theo sát phía sau, hai người đồng thời hướng về bộ trưởng văn phòng đi đến. Lâm Dật chính đang trong phòng làm việc thu dọn văn kiện, nghe được tiếng gõ cửa, ngẩng đầu lên nói rằng, "Mời đến." Triệu Văn Quyên cùng Trương Hiểu Hiểu đẩy cửa ra, đi vào, nhẹ nhàng đóng cửa lại. "Bộ trưởng, ta có chuyện cần phải báo cho ngươi một hồi." Triệu Văn Quyên giọng kiên định nói. "Nói một chút chuyện gì?" Lâm Dật thả tay xuống bên trong văn kiện, ánh mắt rơi vào Triệu Văn Quyên trên người. Triệu Văn Quyên đi tới trước bàn làm việc, mở ra bút ký của chính mình bản, nói rằng, "Chúng ta bộ soạn nhạc Tinh Thần lão sư, ngăn ngắn 3 tháng không tới từ sơ cấp thăng cấp đến cao cấp nhạc sĩ, hiện nay ca khúc tích lũy lượt tải xuống đã đến hơn 1 ức. Hơn nữa Tinh Thần lão sư ca khúc mỗi bài đều là tinh phẩm, rộng rãi được mọi người yêu thích, dựa theo cái tốc độ này, chỉ cần lại qua 2, 3 tháng liền có thể trở thành là vương bài nhạc sĩ. Lâm Dật nghe được Tinh Thần lão sư lúc, trong ánh mắt né qua một chút ánh sáng. Hắn dĩ nhiên đối với Tinh Thần cũng không xa lạ gì, hắn chính là Lý Tinh Văn, một vị rất có tài hoa tuổi trẻ nhạc sĩ, cũng rộng được công ty mới tới Vương tổng ưu ái. Từ Triệu Văn Quyên cho số liệu đến phân tích, Tinh Thần ở trong vòng 2, 3 tháng lên cấp vương bài xác suất rất lớn, một cái vương bài nhạc sĩ đối với toàn bộ công ty tới nói ảnh hưởng cũng là phi thường lớn. Nếu Tinh Thần lão sư lên cấp vương bài nhạc sĩ không có lẽ nào, chúng ta muốn sớm tính toán, hiện tại kế hoạch chúng ta sớm cho Tinh Thần lão sư lắp đường, vì là lên cấp khúc thần làm chuẩn bị. Đầu tiên vì hắn tìm kiếm thích hợp tác ca sĩ, tối ưu phương án là một nam một nữ hai cái ca sĩ, hiện nay nữ ca sĩ nhân viên đã xác định lựa chọn Tần Thi Thi, mà nam ca sĩ còn ở chọn lựa. Triệu Văn Quyên tiếp tục nói, trong quá trình này cần công ty phối hợp tài nguyên chống đỡ, hai người này ca sĩ tuyên bố Tinh Thần lão sư tác phẩm lúc công ty gia tăng tuyên truyền cường độ. Lâm Dật trầm tư chốc lát, gật gật đầu, nói rằng, các ngươi ý nghĩ rất lâu dài, đã có cái kế hoạch này, công ty khẳng định dành cho đại lực chống đỡ, ta sẽ vận dụng ta quyền hạn tối cao cho tài nguyên. Còn có chuyện này nhất định phải làm tốt bảo mật công tác, không muốn cho để đối thủ biết cho đối thủ phản ứng cơ hội, để ngừa bọn họ tiến hành ngăn chặn. Lâm Bộ trưởng, liên quan với lần này kế hoạch, chúng ta nghệ nhân bộ Tần Thi Thi cùng Tinh Thần lão sư đã hợp tác hoàn thành rồi một bài tác phẩm, đem kế hoạch ở ngày 1 tháng 10 tuyên bố, đây là chúng ta lập ra tuyên truyền kế hoạch, xin ngươi thẩm duyệt một hồi. Trương Hiểu Hiểu từ trong bao lấy ra một phần văn kiện, đưa cho Lâm Dật. Lâm Dật tiếp nhận văn kiện, tỉ mỉ mà lật lên xem đến. Tuyên truyền kế hoạch cặn kẽ liệt ra từ hiện tại đến ngày 1 tháng 10 tuyên truyền sắp xếp, bao quát online và offline mở rộng hoạt động, hợp tác truyền thông tuyên truyền con đường, fan chuyển động cùng nhau phân đoạn các loại. Lâm Dật càng xem càng thỏa mãn, ngẩng đầu lên nói với Trương Hiểu Hiểu, cái này tuyên truyền kế hoạch rất tỉ mỉ, cũng rất sáng tạo. Có điều, ta cảm thấy đến còn có thể tăng thêm nữa một ít chuyển động cùng nhau phân đoạn, tỉ như tổ chức gọi offline fan hội gặp mặt, như vậy có thể tiến một bước tăng cao fan tham dự độ cùng quan tâm độ. Trương Hiểu Hiểu nghe Lâm Dật kiến nghị, ánh mắt sáng lên, nói rằng, ý đồ này không sai, ta lập tức đi sửa chữa tuyên truyền kế hoạch. Được, các ngươi sau khi trở về, dựa theo kế hoạch bắt đầu hành động, ta sẽ mật thiết quan tâm cái kế hoạch này tiến triển. Lâm Dật đứng lên, ngữ khí kiên định, đúng rồi, ngươi đem Tinh Thần lần này tác phẩm phân phát ta một hồi, Vương tổng đối với chuyện này rất quan tâm, nàng rất muốn nghe một chút Lý Tinh Văn tác phẩm. Triệu Văn Quyên cùng Trương Hiểu Hiểu nghe được Lâm Dật lời nói, trong lòng tràn ngập tự tin cùng đấu trí. Các nàng biết, có Lâm bộ trưởng chống đỡ, hơn nữa Vương tổng quan tâm, Lý Tinh Văn lên cấp khúc thần con đường gặp thuận lợi rất nhiều. Hội nghị sau khi kết thúc, Triệu Văn Quyên cùng Trương Hiểu Hiểu trở lại từng người bộ ngành, bắt đầu bận vui. Ban tuyên giáo cũng cấp tốc hành động lên, dựa theo Triệu Văn Quyên, Trương Hiểu Hiểu lập ra sách lược tuyên truyền, bọn họ thông qua các loại con đường, tuyên bố Minh Nguyệt Kỳ thời hữu từ ngữ đoạn ngắn. Hơn nữa lần này tuyên truyền hoạt động, vẹn vẹn chỉ là đối với bài ca này nội dung tiến hành rồi ca ngợi, cũng không có sáng tỏ vạch ra này kỳ thực là một ca khúc. Đồng thời, cũng không có hướng về đại gia tiết lộ bài ca này tác giả là Tinh Thần, mà là cố ý duy trì một loại cảm giác thần bí, khiến mọi người đối với bài ca này thân phận chân chính sản sinh càng nhiều hiếu kỳ cùng suy đoán. Bọn họ đầu tiên ở xã giao truyền thông trên bình đài mở một cái chuyên môn tài khoản, dùng cho tuyên bố ca khúc ca tử, đồng thời vẫn xứng lên phối hợp tinh mỹ hình ảnh cùng cảm động văn tự, hấp dẫn không ít cư dân mạng quan tâm. Các cư dân mạng dồn dập ở khu bình luận nhắn lại. Đồng thời, Trương Hiểu Hiểu cũng tích cực cùng các đại âm nhạc nền tảng cùng video nền tảng câu thông, tranh thủ đến không ít quảng cáo vị cùng nhuyễn văn đề cử. Bọn họ còn sắp xếp nghệ sĩ của công ty thông qua Weibo, TikTok chờ nền tảng vì là ca từ đánh cuộn, gợi ra một làn sóng lại một làn sóng thảo luận dậy sóng. Và, này từ quá đẹp. Mỗi một câu cũng giống như là đang kể ra cái gì. Đã nguyện nhân trường cửu, thiên lý cộng tiền quên câu này quá đánh động lòng người. Đây là cái nào đại thần tác phẩm? Tại sao ta chưa từng nghe nói? Chương 106, trên mạng bàn tán sôi nổi chương 106, trên mạng bàn tán sôi nổi theo Minh Nguyệt Kỳ thời hưu ở trên diễn đàn nhiệt độ không ngừng kéo lên, càng ngày càng nhiều người bắt đầu quan tâm bài ca này. Có người đưa nó chia sẻ đến Lam Tinh xã giao truyền thông trên bình đài, gợi ra càng to lớn hơn phạm vi thảo luận. Các cư dân mạng không chỉ có đối đáp nội dung khen không dứt miệng, còn bắt đầu thảo luận nó văn học giá trị cùng tình cảm chiều sâu. Bài ca này ý cảnh quá sâu xa, phản phất có thể khiến người ta cảm nhận được vũ trụ mênh mông cùng nhân sinh nhỏ bé. Tác giả tình cảm biểu đạt chân thành mà thâm trầm, mỗi một câu cũng giống như là ở cùng độc giả đối thoại. Đây rốt cuộc là cái nào đại sư tác phẩm văn học? Tại sao chúng ta trước chưa từng nghe nói? Thảo luận nhiệt độ không ngừng thăng cấp, thậm chí gây nên Lam Tinh trên một ít văn học gia cùng tiếng Trung giáo sư chú ý, bọn họ bắt đầu ở chính mình blog cùng xã giao truyền thông tài khoản trên phát biểu bình luận, đối với bài ca này tiến hành thâm nhập phân tích. Lam Tinh nổi danh văn học gia Lâm Phong ở chính mình blog trên phát biểu một phần trường văn, đối với Minh Nguyệt Kỳ thời hữu tiến hành rồi độ cao đánh giá, bài ca này lấy nó đặc biệt nghệ thuật mỹ lực, để ta cảm nhận được một loại vượt qua thời không tình cảm cộng hưởng. Nó không gần như chỉ ở ngôn ngữ trên đạt đến cực cao nghệ thuật trình độ, càng ở tình cảm cùng triết học suy nghĩ trên thể hiện rồi thâm thúy nội hàm. Nhân hữu bi hoan ly hợp, nguyện hữu âm tình biệt quyết, thử sự cổ nan toàn câu này từ khắc sâu công bố nhân sinh vô thường cùng vận mệnh sự bất đắc dĩ, đồng thời cũng biểu đạt một loại rộng rãi nhân sinh thái độ. Ta cho rằng bài ca này hoàn toàn có thể bị coi là Lam Tinh văn học trong kho báu đáo vật. Đế đô đại học tiếng Trung hệ giáo sư Trần Tĩnh cũng ở chính mình xã giao truyền thông tài khoản trên phát biểu cái nhìn, từ văn học góc độ phân tích, bài ca này ở kết cấu trên nghiêm cẩn mà tinh diệu, ngôn ngữ ngắn gọn mà giàu có nhịp điệu cảm. Nó vận dụng hư thực kết hợp thủ pháp, đem tự nhiên cảnh tượng cùng nội tâm tình cảm hoàn mỹ dung hợp, tạo nên một loại kỳ ảo mà xa xăm ý cảnh. Đặc biệt là đã nguyện nhân chứng cửu, thiên lý cộng tiền quên câu này từ không chỉ có biểu đạt đối với người thân nhớ nhung, càng lan truyền một loại đối với cuộc sống tốt đẹp nóng trông cùng chúc phúc. Nó để ta nhìn thấy văn học trung tính, vô luận là ở đâu cái tinh cầu, chân thành tình cảm cùng sâu sắc tư tưởng đều có thể đánh động lòng người. Chân Tính đứng ở Đế Đô Đại học tiếng Trung khóa trên bục giảng, nàng thân mang một bộ thanh lịch váy dài, tóc dài xõa bay, khí chất dịu dàng mà tao nhã. Ánh mắt của nàng nhìn quét qua trong phòng học mỗi một học sinh, khóe miệng mang theo nhàn nhạt mỉm cười. Ở trên bảng đen, Chân Tính dùng phấn viết viết xuống Minh Nguyệt Kỳ thì hữu mấy cái đại tự, viết xong sau, nàng xoay người lại, đối mặt các học sinh, bắt đầu rồi chương trình học của hôm nay giảng giải. Các bạn học, ta tin tưởng bài ca này mọi người đều nên ở trên mạng từng thấy chứ. Trong giọng nói của nàng để lộ ra đối với bài ca này quen thuộc cùng yêu thích. Ngày hôm nay chúng ta liền đến giảng giải một hồi bài ca này. Trần Tĩnh tiếp tục nói, đầu tiên, tác giả ở mới đầu viết Minh Nguyệt Kỳ thì hữu. Bà tiểu vấn thanh thiên loại này đối với mặt trăng đặt câu hỏi, trên thực tế là đối với vận mệnh cùng nhân sinh ý nghĩa truy hỏi. Tác giả thông qua loại hình thức này, biểu đạt đối với nhân sinh vô thường, vận mệnh khó lường sâu sắc suy nghĩ. Trần Tĩnh giảng giải nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu, nàng dùng sinh động ngôn ngữ cùng hình tượng tỷ dụ, để các học sinh đối với bài ca này có càng khắc sâu lý giải. Các học sinh nghe được say sưa ngon lành, thỉnh thoảng gật đầu biểu thị tán thành. Chúng ta đón lời nói, ngã dục thừa phong quý khứ, hưu khủng bình lâu ngọc vũ, cao sử bất thắng hàn này vài câu phản ứng tác giả đối với nhân sinh cảnh ngộ phức tạp cảm thụ. Một mặt, hắn khát vọng siêu thoát trần thế hỗn loạn, theo đuổi càng cao hơn tinh thần cảnh giới, mặt khác, hắn lại sợ sệt loại kia chỗ cao cô độc cùng hàn lạnh, cuối cùng vẫn là cảm thấy biết dùng người ấm áp cùng khói lửa càng đáng giá lưu luyến. Tác giả ở từ bên trong vừa miêu tả trên thực tế trung thu cảnh đêm, lại thông qua tưởng tượng trên trời cung điện, lầu quỳnh điện ngọc chờ hư miễn cảnh tượng, phong phú từ ý cảnh chỉnh bài ca đem trung thu đêm minh nguyệt cùng từ người tình cảm chặt chẽ liên kết. Truyền chú cát, đê khỉ hộ, chiếu vô miên thông qua miêu tả mặt trăng di động cùng soi sáng, dẫn ra từ người nội tâm chưa chợp mắt cùng nhớ nung. Nhân hữu bi hoan ly hợp, nguyệt hữu âm tình biến quyết, thử sự cổ nan toàn này vài câu thể hiện tác giả đối với sự vật quy luật phát triển sâu sắc thấy rõ. Hắn biết được nhân sinh bi hoan ly hợp cùng thiên nhiên âm tình tròn khuyết như thế, đều là không cách nào thay đổi khách quan quy luật, do đó lấy một loại rộng rãi tâm thái đi đối mặt nhân sinh không bằng ý câu cuối cùng đã nguyện nhân trường cửu, thiên lý cộng thiện quên một câu, càng là đem tình thân ấm áp cùng đối với nhân sinh rộng rãi thái độ hoàn mỹ dung hợp, trở thành thiên cổ truyền tụng danh ngôn. Các bạn học, đối với bài ca này, các ngươi còn có cái gì khác cái nhìn sao? Trình bài ca giảng giải xong xuôi sau, Trần Tĩnh mỉm cười hỏi, cổ vũ các học sinh tích cực lên tiếng. Lúc này, một vị bạn học đứng lên, trên mặt của hắn mang theo một tia hiếu kỳ, hỏi, lão sư, ngươi biết bài ca này là vị nào đại sư viết sao? Trần Tĩnh hơi run run, nàng lắc lắc đầu, tiếc nuối nói rằng, cái này hiện nay còn không biết, ta hỏi một ít lao giáo sư, cũng không biết. Trong ánh mắt của nàng toát ra đối với vị này thần bí tác giả hiếu kỳ. Trần Tĩnh nghĩ thầm, nếu như có thể nhận thức một hồi vị đại sư này, thật là tốt biết bao à. Nàng tin tưởng, vị đại sư này nhất định có phi phàm tài hoa. Trần Tĩnh vẻ mặt đột nhiên trở nên nghiêm túc dị thường, nàng ngắm nhìn một phía, ánh mắt rơi vào mỗi một cái bạn học trên mặt, sau đó trịnh trọng nói, các bạn học, ngày hôm nay chúng ta may mắn chứng kiến như vậy một bài từ sinh ra, đây đối với trong chúng ta văn hệ học giả tới nói, không thể nghi ngờ là một loại vinh hạnh lớn lao. Nàng hơi ngưng lại, nói tiếp, ta có thể không chút nào khuyết đại địa nói cho mọi người, bài ca này có thể gọi từ cổ chí kim trung thu từ chi quan, này từ vừa ra, còn lại từ đều phế. Câu nói này như một cái búa nặng, đập vào các bạn học trong lòng, để bọn họ đối với bài ca này giá trị có càng khắc sâu nhận thức. Lời còn chưa dứt, trong phòng học liền vang lên tiếng vỗ tay như sấm. Các bạn học bị Trần Tĩnh lời nói đánh động, bọn họ dùng tiếng vỗ tay nhiệt liệt biểu đạt đối với bài ca này tán thưởng cùng đối với Trần Tĩnh giảng giải tán thành. Càng có một ít học sinh không thể chờ đợi được nữa mà đem Trần Tĩnh phân tích giảng giải tuyên bố đến trên internet, hy vọng càng nhiều người có thể thưởng thức được bài này tuyệt diệu hảo tử. Hành động này gợi ra rộng rãi quan tâm, rất nhiều người dồn dập cờ lật quan sát, đối với bài ca này thảo luận cũng càng nhiệt liệt. Những này văn học gia cùng giáo sư lời bình, như một cây đuốc, tiến một bước thiêu đốt mọi người đối với Minh Nguyệt Kỳ thời hữu nhiệt tình. Nó tại trên Lam Tinh cấp tốc truyền bá ra, càng ngày càng nhiều người bắt đầu học tập cùng đọc thuộc lòng bài ca này, càng thu ẩn chứa trong đó thâm hậu tình cảm và mỹ diệu ý cảnh. Lam Tinh các họa sĩ cũng từ bài ca này bên trong thu được linh cảm. Có người sáng tác lấy Minh Nguyệt làm chủ đề tranh sân dầu, trong hình một vòng trăng sáng treo cao, chiếu rọi phương xa núi sông cùng thành thị, ý cảnh sâu xa. Lam Tinh các cư dân mạng bị từ bên trong ẩn chứa thâm tình đánh động. Rất nhiều người biểu thị, mặc dù bọn hắn chưa bao giờ tiếp xúc qua tương tự văn học hình thức, nhưng từ bên trong đã nguyện nhân trường cửu, thiên lý cộng tiền quên để bọn họ cảm nhận được một loại vượt qua thời không tình cảm liên tiếp. Một vị cư dân mạng ở bình luận bên trong viết, câu này từ để ta nhớ tới phương xa người nhà, tuy rằng chúng ta cách xa nhau ngàn dặm, nhưng nhìn thấy đồng nhất vòng minh nguyệt, phảng phất lẫn nhau tâm cũng càng gần hơn. Chương 107, quyết định quen biết nhau chương 107, quyết định quen biết nhau ở Sang Vũ giải trí văn phòng bên trong, âm nhạc bộ trưởng Lâm Dật đang ngồi đang làm việc trước bàn, trên màn ảnh máy vi tính đống văn kiện tích như núi. Hắn một bên uống cà phê, một bên buồn bực vị trí lý các loại vụ bật sự vụ. Đang lúc này, Triệu Văn Quyên đem một phong văn kiện phát đến hắn trong hòm thư, tiêu đề là Minh Nguyệt Kỳ thời hữu. Lâm Dật biết, bài này chính là tinh thần lao sư tác phẩm, có người nói liền Vương tổng đều đối với hắn ưu ái rất nhiều. Mang theo hiếu kỳ cùng cẩn thận, hắn mở ra văn kiện, một bài hát nghe thử liên tiếp đập vào mi mắt. Mang theo thai nghe, Lâm Dật nhẹ nhàng cờ lật chuyển phát tin nút bấm. Giai điệu vang lên trong đáy mắt, hắn phảng phất bị một luồng sức mạnh thần bí dẫn dắt, cả người chìm đắm trong đó. Theo Tần Thi Thi cái kia sáng sủa nu hòa tiếng ca chạy xuôi mà ra, Minh Nguyệt Kỳ thì hữu, bà tiểu vấn thanh thiên. Lâm Dật như mê như say, ca từ bên trong đôi kia phương xa người thân hoặc cố thổ thám thiết nhớ nhung, dường như ngày xuân phồn hoa, trong nháy mắt ở hắn trái tim tỏa ra. Một khúc kết thúc, Lâm Dật thật lâu chưa từng hoàn hồn, một lát sau, hắn đột nhiên bạo một câu quốc túy, mẹ nó. Tiếng này kinh ngạc thốt lên, đánh vỡ văn phòng vốn có nặng nghề, cũng tràn đầy đối với bài hát này thán phục. Hắn không khỏi cảm khái, đây là ta nghe qua ca khúc bên trong tốt nhất làm từ. Có này tác phẩm văn học, này cũng có thể tiến quân văn học giới. Không thẹn là liền Vương tổng đều ưu ái người. Ta đến vội vàng đem cái này văn kiện phân phát Vương tổng nhìn. Vương Thục Nghi chính đang phòng làm việc của mình, xử lý văn kiện, nàng tuy rằng tạm thời đến sang Vũ Giải Trí nhậm chức, nhưng Diệu Thế tập đoàn bên kia một ít trọng yếu văn kiện hay là muốn xử lý. Vương Thục Nghi giờ khắc này chính ngồi ngay ngắn ở trong phòng làm việc của mình, một cách hết sức chăm chú mà xử lý biểu kiện. Cứ việc nàng hiện nay chỉ là tạm thời ở sang Vũ Giải Trí nhậm chức, nhưng bởi vì nàng ở Diệu Thế tập đoàn địa vị trọng yếu, một ít then chốt văn kiện nhưng do trợ lý phân phát nàng, sau đó cần nàng tự mình xử lý. Đột nhiên, một trận lanh lảnh ken thanh đánh vỡ văn phòng yên tĩnh. Vương Thục Nghi ánh mắt bị hấp dẫn đến trên màn ảnh máy vi tính, hóa ra là Lâm Dật phát tới một cái tin tức, cũng phụ lên một bài tên là Minh Nguyệt Kỳ thời hữu ca khúc. Vương Thục Nghi thoáng chần chờ một chút, sau đó nhẹ nhàng thả tay xuống bên trong văn kiện, ánh mắt nhìn về phía trên màn ảnh máy vi tính. Khi nàng nhìn thấy bài hát này tác giả là Tinh Thần lúc, nàng chậm rãi cờ lật chuyển phát tin nút bấm. Tần Thi Thi tiếng ca như một tia thanh phong, từ Vương Thục Nghi trong máy vi tính vang lên, Minh Nguyệt Kỳ thì hữu, bà tiểu vấn thanh thiên. Cái kia duyên dáng giai điệu, cái kia thâm tình ca tử, như là một cái thần kỳ chìa khóa, trong nháy mắt mở ra nàng phủ đầy bụi đã lâu tâm môn. Hốc mắt của nàng bắt đầu hơi ửng hồng, trong lòng dâng lên một luồng khó mà diễn tả bằng lời tình cảm. Này ca bên trong miêu tả nhớ nhung, phản phất chính là nàng đối với Tinh Văn này một con trai ruột nhiều năm qua sâu sắc lo lắng cùng quyến luyến, chỉ có điều phần này nhớ nhung, bị Tinh Văn lấy một loại đặc biệt mà duy mỹ phương thức biểu đạt đi ra. Mà nàng, thành tựu mẫu thân, tại đây âm nhạc xúc động dưới, sở hữu ẩn nhẫn cùng kiên cường đều trong nháy mắt đổ nát, nước mắt theo gò má không hề có một tiếng động lướt xuống. Đã nguyện nhân trường cửu, thiên lý cộng tiền quên. Khi câu này ca từ hạ xuống, Vương Thục Nghi kềm nén không được nữa nội tâm kích động cùng hổ thẹn. Những năm gần đây, Lý Tinh Văn ở cô nhi viện bên trong cô độc địa lớn lên, không có cha mẹ làm bạn, hắn chỉ có thể một mình đối mặt trưởng thành gian khổ cùng nhớ nhung thống khổ. Trải nghiệm như thế này không thể nghi ngờ cho tâm linh của hắn mang đến to lớn thương tích, làm cho tâm tình của hắn trở nên dị thường phức tạp cùng xấu não. Vương Thục Nghi khi hiểu được tất cả những thứ này sau, trong lòng không khỏi dâng lên một luồng mãnh liệt hổ thẹn cùng tự trách. Nàng ý thức được, chính mình thành tiểu Lý Tinh Văn mẫu thân, nhưng ở hắn cần nhất chăm sóc thời điểm vắng chỗ. Loại này cảm giác tội lỗi làm cho nàng thầm hạ quyết tâm, không thể lại tiếp tục như vậy chờ đợi. Bất luận Lý Tinh Văn bây giờ đối với nàng nắm loại nào thái độ, Vương Thục Nghi đều quyết định phải nhanh một chút cùng hắn quen biết nhau. Nàng muốn bù đắp những năm gần đây đối với hắn thiếu hụt tình thân, để hắn một lần nữa cảm nhận được mẫu thân ấm áp cùng yêu. Dù cho cần bỏ ra cái giá khổng lồ, nàng cũng tuyệt không hối hận, bởi vì nàng không thể lại bỏ qua Lý Tinh Văn trong cuộc sống bất kỳ một khắc. Vương Thục Nghi nhìn một chút trong máy vi tính thời gian, phát hiện đã đến trưa. Nàng hít sâu một hơi, cầm lấy điện thoại di động, bấm Vương Tâm Di điện thoại. Điện thoại chuyển được sau, Vương Tâm Di âm thanh dường như một dòng suối trong giống như chạy xuôi lại đây. Cô, ngươi làm sao gọi điện thoại cho ta rồi? Có phải là có đặc biệt gì sự tình nha? Vương Thục Nghi âm thanh hơi hơi căng thẳng, nàng hít sâu một hơi nói rằng, Tâm Di à, kỳ thực ta nghĩ xin nhờ ngươi một chuyện. Ngươi có thể hay không giúp ta xin mời Tinh Văn tối nay tới nhà ta ăn một bữa cơm đây? Ta nghĩ nói cho hắn thân thế. Vương Tâm Di lập tức rõ ràng cô ý tứ, nàng nội vàng trả lời, cô, các ngươi đã sớm nên quen biết nhau rồi. Qua nhiều năm như vậy, các ngươi đều từng người chịu đựng quá nhiều thống khổ cùng dày vò. Vương Thục Nghi thở dài, có chút bất đắc dĩ nói, ta biết, nhưng là ta vẫn luôn rất sợ sệt. Ta sợ Tinh Văn không đồng ý ta người mẹ này, sợ hắn gặp hắn ta. Vương Tâm Di an ủi, cô, ngươi chớ suy nghĩ quá nhiều rồi. Tinh Văn biểu ca là cái người rất hiền lành, hắn nhất định sẽ lý giải ngươi. Hơn nữa, các ngươi dù sao cũng là mẹ con, máu mủ tình thâm mà. Vương Thục Nghi nghe Vương Tâm Di lời nói, trong lòng hơi hơi yên ổn một chút, nàng cảm kích nói, cảm tạ ngươi, Tâm Di. Vậy thì phiền phức ngươi giúp ta liên lạc một chút Tinh Văn đi. Vương Tâm Di thoải mái đáp ứng nói, được rồi, cô, ta vậy thì gọi điện thoại cho Tinh Văn biểu ca. Ngươi yên tâm đi, hết thảy đều gặp tốt lên. Cô gặp lại. Cúp điện thoại sau, Vương Tâm Di tâm tình cũng thật lâu không thể bình tĩnh. Nàng chân tâm hy vọng cô cùng Lý Tinh Văn có thể sớm ngày quen biết nhau, kết thúc này dài lâu chia lìa. Những năm gần đây, bọn họ đều trải qua quá nhiều cực khổ. Lý Tinh Văn một thân một mình ở cô nhi viện lớn lên, thiếu hụt người nhà chăm sóc cùng làm bạn, chuyện này với hắn tới nói là một loại không cách nào bù đắp tiếp với. Mà cô thì lại bởi vì chuyện năm đó, vẫn lòng mang hổ thẹn, thậm chí cùng cô phụ bởi vậy tách ra, cái này cũng là trong lòng nàng vĩnh viễn đau. Vận mệnh đều là như vậy đùa cả người, nhưng cũng may hiện tại hết thảy đều muốn qua đi. Vương Tâm Di yên lặng cầu khẩn, hy vọng cái gia đình này có thể một lần nữa đoàn tụ, tìm về phần kia mất đi đã lâu ấm áp. Thoáng bình phục một hồi tâm tình, Vương Tâm Di cầm lấy điện thoại di động, bấm Lý Tinh Văn điện thoại. Điện thoại rất nhanh chuyển được, "Này, Tinh Văn ca, ngươi đang làm gì đó?" Lý Tinh Văn nhìn thấy điện báo biểu hiện là Vương Tâm Di, trên mặt lập tức lộ ra nụ cười mừng rỡ, hắn cấp tốc ấn xuống nút nhận cuộc gọi, vui vẻ mà nói rằng, "Này, Tâm Di nha, ta mới vừa cơm nước xong, đang chuẩn bị về ký túc xá nghỉ ngơi một lúc đây. Ngươi đây, ngày hôm nay không phải có khóa sao? Làm sao vào lúc này rảnh rỗi gọi điện thoại cho ta rồi?" Đầu bên kia điện thoại truyền đến Vương Tâm Di âm thanh lanh lảnh, "Ta ở trường học đi học đây, hiện tại là buổi trưa lúc nghỉ trưa. Tinh Văn ca ca, buổi tối ta cô muốn mời ngươi đi trong nhà ăn cơm nha. Ta cô ngươi nên nhìn thấy, chính là các ngươi công ty mới tới Vương tổng nhà. Lý Tinh Văn vừa nghe, hơi kinh ngạc điệu nói, a, Vương tổng làm sao sẽ đột nhiên muốn mời ta đi trong nhà ăn cơm đây? Chuyện này, này tựa hồ không quá thích hợp chứ? Vương Tâm Di vội vã giải thích, ai nha, Tinh Văn ca ca, ngươi đừng như thế muốn mà. Điều này giải thích ngươi công tác biểu hiện hay lắm, Vương tổng đây là đối với ngươi một loại khẳng định cùng khen thưởng đây. Hơn nữa, buổi tối ta cũng sẽ quá khứ nha. Lý Tinh Văn vẫn cảm thấy có chút không dễ chịu, hắn do dự nói, nhưng là, ta cùng Vương tổng cũng không phải rất quen à, như vậy đi nàng nhà ăn cơm, có thể hay không quá mạo muội. Vương Tâm Di cười nói, sẽ không rồi, Tinh Văn ca ca, ngươi cũng đừng lo lắng. Kỳ thực, lần này xin mời ngươi ăn cơm, còn có một cái việc trọng yếu phải nói cho ngươi đây. Lý Tinh Văn tò mò hỏi, ồ, chuyện gì a, như thế trịnh trọng việc? Vương Tâm Di ban cái nút, nghịch ngầm nói, khà khà, đây chính là cái bí mật nha, chờ ngươi buổi tối đi thì biết rồi. Lý Tinh Văn có chút bất đắc dĩ nói rằng, được rồi, vậy ta đi tới. Trong lòng hắn kỳ thực cũng không phải rất muốn đi, nhưng nếu đã đáp ứng rồi Vương Tâm Di, cũng không tốt lại đổi ý. Vương Tâm Di tựa hồ nhìn ra hắn tâm tư, liền vội vàng nói, được rồi, Tinh Văn ca ca, cô biết ngươi đồng ý nhất định sẽ rất cao hứng. Đón lấy, nàng như là đột nhiên nhớ tới cái gì tự, lại hỏi, đúng rồi Tinh Văn ca ca, ngươi cảm thấy cho ta cô câu người này thế nào? Lý Tinh Văn thoáng suy tư một chút, hồi tưởng lại cùng Vương Tổng mấy lần gặp gỡ. Vương Tổng là cái rất hòa thuận người, đều là mặt mỉm cười, làm cho người ta một loại thân thiết cảm giác. Có điều, nàng cũng xác thực phi thường nhiệt tình, có lúc thậm chí để Lý Tinh Văn có chút không chống đỡ được. Ừm, hoa ái dễ gần, chính là quá nhiệt tình, ta đều thật không thiện. Lý Tinh Văn cười hồi đáp. Vương Tâm Di nghe, không khỏi bắt đầu cười ha ha, ha ha, ngươi quen thuộc là tốt rồi. Được rồi, không nói với ngươi, ta trước tiên đem ngươi đồng ý quá khứ tin tức nói cho cô, Tinh Văn ca ca buổi tối thấy. Nói xong, nàng liền vội vã cúp điện thoại. Chương 108, gia đình tụ hội chương 108, gia đình tụ hội. Vương Tâm Di đang cùng Lý Tinh Văn câu thông xong xuôi sau, lập tức bấm cô Vương Thục Nghi điện thoại. Đầu bên kia điện thoại rất nhanh truyền đến Vương Thục Nghi âm thanh, "Này, Tâm Di a, thế nào rồi?" Vương Tâm Di mặt mỉm cười địa hồi đáp, "Cô, ta đã cùng Tinh Văn biểu ca nói xong rồi, hắn đêm nay đồng ý lại đây. Ngươi giờ tan việc trực tiếp liên hệ hắn là có thể." Vương Thục Nghi hiển nhiên có chút kinh hỉ, nàng nguyên bản cũng không có ôm hy vọng quá lớn, không nghĩ đến Vương Tâm Di nhanh như vậy liền quyết định chuyện này. Nàng cao hứng nói rằng, "Ai nha, Tâm Di, ngươi thật đúng là quá đáng tin. Cô thực sự là rất cảm tạ ngươi. Ngươi có hay không cái gì muốn đồ vật? Cô mua cho ngươi." Vương Tâm Di liền vội vàng khoát tay nói, "Không cần rồi, cô, ngươi đã mua cho ta thật nhiều đồ vật, ta đều không biết nên làm sao cảm tạ ngươi." Vương Thục Nghi kiên trì nói, "Như vậy sao được chứ, ngươi giúp cô ân tình lớn như vậy, cô nhất định phải hào hào cảm tạ ngươi. Như vậy đi, sau đó ngươi nếu là có cái gì muốn, hãy cùng cô nói, cô đều sẽ mua cho ngươi." Vương Tâm Di cảm động nói, "Được rồi, cô, cảm tạ ngươi. Vậy ta trước tiên cúp điện thoại, cô gặp lại." Cúp điện thoại sau, Vương Thục Nghi tâm tình sung sướng địa bắt đầu sắp xếp buổi tối sự tình. Nàng đầu tiên cho hai cái đệ đệ gọi điện thoại, nói cho bọn họ biết đêm nay Lý Tinh Văn sẽ đến trong nhà ăn cơm, để bọn họ cũng đồng thời lại đây. Còn cha của chính mình, nàng quyết định tạm thời trước tiên không nói cho hắn, chờ cùng Lý Tinh Văn xác định rõ quan hệ sau khi thông báo tiếp hắn. An bài xong tất cả sau, Vương Thục Nghi lại bấm trong nhà bảo mẫu điện thoại, phân phó nói, "Đêm nay có khách tới nhà ăn cơm, ngươi chuẩn bị một bàn phong phú bữa tối." Bảo mẫu thoải mái đồng ý đem tất cả nhân viên đều thông báo một lần sau, Vương Thục Nghi liền bắt đầu chăm chú với công tác, đồng thời trong lòng cũng âm thầm chờ mong buổi tối giáng lâm. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Vương Thục Nghi tâm tình càng lo lắng. Nàng thỉnh thoảng liếc mắt nhìn đồng hồ, phản phất thời gian đang cố ý chậm lại bước chân. Rốt cục, 5 điểm sắp đến. Vương Thục Nghi cầm lấy điện thoại di động, bấm Lý Tinh Văn điện thoại. Đầu bên kia điện thoại truyền đến Lý Tinh Văn âm thanh, "Này, chào ngài. Tinh Văn, là ta, buổi tối cùng nhau ăn cơm sự tình Tâm Di từng nói với ngươi đi. Hiện tại nghỉ làm rồi, ta ở bãi đậu xe chờ ngươi, chúng ta đồng thời trở lại." Vương Thục Nghi ngữ khí có chút cấp thiết. Lý Tinh Văn không chút do dự mà đáp lại nói, "Được rồi, Vương tổng. Chúng ta bãi đậu xe thấy ha." Lời còn chưa dứt, hắn liền cúp điện thoại. Ngay lập tức, Lý Tinh Văn cúi đầu liếc một cái thời gian, đúng như dự đoán, đã đến lại bàn thời gian. Hắn động tác gọn gàng địa thu thập từ bản thân công vị, đem trên bàn văn kiện thu dọn trở về vị trí cũ, sau đó đóng lại máy vi tính, đứng dậy cất bước, rời đi văn phòng, trực tiếp hướng về bãi đậu xe phương hướng đi đến. Cũng không lâu lắm, Lý Tinh Văn liền đến bãi đậu xe. Xa xa mà, hắn một ánh mắt liền nhìn thấy Vương Thục Nghi thư ký đang đứng ở một chiếc màu đen xe con bên, tựa hồ là đang đợi hắn đến. Lý Tinh Văn khẽ miệng khẽ nhếch, lộ ra một vệt nụ cười nhàn nhạt, sau đó không nhanh không chậm địa hướng về thư ký đi đến. Thư ký hiển nhiên cũng chú ý tới Lý Tinh Văn bóng người, nàng đội vã tiến ra đón, mặt mỉm cười địa hướng về hắn chào hỏi, "Lý tiên sinh, ngươi tới rồi. Xe ngay ở bên này, Vương tổng chờ chốc lát liền xuống đến nhà." Lý Tinh Văn mỉm cười gật gù, lễ phép đáp lại nói, "Được rồi, cảm tạ. Vậy chúng ta liền ở đây chờ nàng một lúc đi." Dứt lời, hắn cùng thư ký cùng đứng ở bên cạnh xe, nói chuyện phiếm lên. Ngăn ngắn mấy phút sau, một trận lênh lảnh giày cao gót tiếng vang triệt bãi đậu xe. Lý Tinh Văn cùng thư ký không hẹn mà cùng điệu theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy Vương Thục Nghi thân mang một bộ tao nhã nghề nghiệp trang phục, chân đặt một đôi tinh xảo giày cao gót, đi nghiêm lý mềm mại địa hướng bọn họ đi tới. Vương Thục Nghi đi tới gần, trên mặt tràn trề nhiệt tình nụ cười, nàng thân thiết địa nói với Lý Tinh Văn, "Tinh Văn à, không nghĩ đến ngươi so với ta còn sớm đến đây. Đến đến đến, mau lên xe đi." Lý Tinh Văn vội vàng hạ thấp người, mỉm cười nói, Vương tổng ngài quá khách khí, vẫn là ngài trước hết mời đi. Lâm Bí Thư động tác gọn gàng địa mở ra cửa sau xe, sau đó đứng ở một bên, hơi không người, làm ra một cái dấu tay xin mời. Vương Thục Nghi yêu nhã nhấc lên làn váy, bước mềm mại bước tiến lên xe, Lý Tinh Văn thì lại theo sát phía sau. Chờ hai người đều ngồi vững vàng sau, Lâm Bí Thư nhẹ nhàng khép lại cửa xe, sau đó bước nhanh đi tới chỗ điều khiển, phát động ô tô, vững vàng địa chạy khỏi công ty. Xe chậm rãi tiến lên, Lý Tinh Văn ngồi ở hàng sau, ánh mắt xuyên thấu qua cửa sổ xe, thưởng thức phong cảnh dọc đường. Vương Thục Nghi nhưng là ngồi ở một bên, thỉnh thoảng sẽ cùng Lý Tinh Văn tán gẫu trên vài câu. Khoảng chừng quá 30 phút, xe rốt cục đến nhà cư các. Đây là Diệu Thế tập đoàn khai phá một cái xa hoa biệt thự hạng mục, chiếm diện tích đạt 50 mẫu, tổng cộng có xây 28 căn biệt thự. Những này biệt thự có lớn có nhỏ, to lớn nhất có 1500 m, ít nhất cũng có hơn 400 m mỗi mét, giá trung bình lên đến 30 vạn mỗi mét vuông. Mà Vương Thục Nghi ở lại, chính là trong đó một bộ trọng đại tòa nhà số 8, diện tích 1488 mét vuông. Xe ở tòa nhà số 8 trước dừng lại, Lâm Bí Thư cấp tốc xuống xe, vòng tới sau xe, vì là Vương Thục Nghi mở cửa xe ra. Vương Thục Nghi mỉm cười nói tạm, sau đó chậm rãi xuống xe. Lý Tinh Văn cũng theo sát xuống xe. Lâm Bí Thư, ngày hôm nay thực sự là khổ cực ngươi. Vương Thục Nghi mặt mỉm cười, ngữ khí thân thiết mà nói rằng, ngươi đi về trước đi, trên đường chú ý an toàn. Lâm Bí Thư hơi không người, lễ phép đáp lại nói, được rồi, Vương tổng, có nhu cầu gì bất cứ lúc nào liên hệ ta. Nói xong, hắn xoay người bước tiến trở lại chỗ điều khiển, thuần thục xe khởi động lượng, chậm rãi chạy xa. Vương Thục Nghi nhìn Lâm Bí Thư xe đi xa, sau đó xoay đầu lại, nhiệt tình bắt chuyện Lý Tinh Văn, Tinh Văn, đừng đứng, đi đồng thời vào đi thôi. Nàng âm thanh ôn nhu mà lại hào phóng, khiến người ta cảm giác như gió xuân ấm áp. Lý Tinh Văn có chút câu nệ cười cận, đuổi tới Vương Thục Nghi bước tiến, cùng đi vào biệt thự. Vừa vào cửa, hắn liền bị cảnh tượng trước mắt chấn động đến, bên trong biệt thự bộ trang trí cực kỳ xa hoa, mỗi một nơi chi tiết đều biểu lộ ra chủ nhân thưởng thức cùng của cải. Rộng rãi sáng sủa trong phòng khách, trên trần nhà treo lơ lửng một chiếc thôi sán lóa mắt thủy tinh đèn treo, tỏa ra ánh sáng dịu dịu, đem toàn bộ phòng khách chiếu lên thông suốt sáng sủa. Phòng khách trên ghế sofa, ngồi mấy người đang thấp giọng trò chuyện, nhìn thấy Vương Thục Nghi cùng Lý Tinh Văn đi vào, bọn họ không hẹn mà cùng địa đình chỉ nói chuyện, ánh mắt đồng loạt rơi vào Lý Tinh Văn trên người. Chương 109, thẳng thắn thân phận chương 109, thẳng thắn thân phận ở Vương Thục Nghi biệt thự bên trong, Vương Tâm Di vừa thấy được Lý Tinh Văn đi vào phòng khách, lập tức đứng dậy, mặt tươi cười điểm nên đón, nhiệt tình nói rằng, Tinh Văn ca ca, người rốt cục đến rồi. Mau tới đây ngồi bên này đi. Lời còn chưa dứt, nàng liền đưa tay kéo Lý Tinh Văn cánh tay, trực tiếp đem hắn dẫn tới bên cạnh mình trên ghế sofa ngồi xuống. Lý Tinh Văn bị bất thình lình cử động làm cho có chút không biết làm sao, ánh mắt của hắn ở trong phòng khách nhìn quét một vòng sau, mới phát hiện nơi này cũng không phải là chỉ có Vương tổng cùng Vương Tâm Di hai người, còn có mấy vị khác khuôn mặt xa lạ. Nay hoàn toàn nằm ngoài sự dự liệu của hắn, nguyên bản hắn cho rằng cơm hôm nay cục bẹn bẹn là Vương tổng cùng Vương Tâm Di trong lúc đó tư nhân tụ hội. Chờ Lý Tinh Văn ngồi vững vàng sau, Vương Tâm Di bắt đầu hướng về hắn từng cái giới thiệu người ở chỗ này đến, Tinh Văn ca ca, vị này chính là ba ba của ta, vị này chính là ta mụ mụ, còn có vị này chính là ta tam thúc. Ngày hôm nay chúng ta người một nhà tụ tập cùng một chỗ, đồng thời ăn cái cơm rau dưa. Vương Tâm Di giới thiệu đồng thời, những người khác cũng dồn dập hướng về Lý Tinh Văn mỉm cười gật đầu ra hiệu. Đối mặt cảnh tượng như vậy, Lý Tinh Văn hơi chút câu nệ ngồi ở sofa bên dưới, trong lòng âm thầm buồn bực, bữa cơm này làm sao sẽ biến thành gia tộc tụ hội đây. Có điều, hắn rất nhanh sẽ điều chỉnh tốt tâm thái của chính mình, mỉm cười lễ phép hướng về đại gia gật đầu đáp lại. Lý Tinh Văn trong đầu tràn ngập dấu chấm hỏi, trong lòng âm thầm lại nhải, đây là chuyện gì xảy ra chứ? Các ngươi người một nhà ăn cơm, tại sao còn muốn kêu lên ta đây? Hắn tuy rằng trong lòng có chút nghi hoặc, nhưng cũng không tốt trực tiếp mở miệng hỏi, chỉ có thể bất đắc dĩ muốn, nếu đã đến rồi, vậy thì thuận theo tự nhiên đi. Vương Thục Nghi tựa hồ cũng nhận ra được lúc này bầu không khí có gì đó không đúng, nàng đội vã mở miệng hỏi, Nô Mụ, cơm tối đều chuẩn bị xong chưa? Nô Mụ nghe được phu nhân dò hỏi, lập tức trả lời, phu nhân, cơm tối đã chuẩn bị kỹ càng, hiện tại có thể bắt đầu mang món ăn sao? Vương Thục Nghi gật gù, hơi cười nói, được rồi, Nô Mụ, mang món ăn đi. Vương Thục Nghi nhiệt tình bắt chuyện đại gia đi đến phòng ăn vào chỗ, Lý Tinh Văn bị sắp xếp ở Vương Thục Nghi bên tay phải ngồi xuống. Chỉ chốc lát sau, Nô Mụ liền đem từng đạo tinh mỹ thức ăn bưng lên bàn. Lạnh món ăn là hoa đón xuân tôm bóc vỏ salad, thanh tân sướng miệng, hầm món ăn càng là phong phú, có kim ngọc mãn đường Phật mẹ tường, kho đầu sư tử, cá bẹ ủy cá hấp, tay xé đằng tiêu gà, hấp cua hoàng đế các loại, mỗi một đạo món ăn đều sắc hương vị đều tốt, thang phẩm là bồ câu thang trùng thảo hoa tuyết thai thang, dinh dưỡng phong phú, món chính nhưng là tôm tươi mùa rau mỏ diện, mùi thơm nước núi. Món ăn toàn bộ trên xong sau khi, Nô Mụ lại lần lượt cho đại gia rót một chút rượu đỏ. Vương Thục Nghi nhìn thấy hết thảy đều đã chuẩn bị sắp xếp, liền mỉm cười giơ lên ly rượu, nói rằng, ngày hôm nay đại gia hiếm thấy tụ tập cùng nhau, thực sự là không dễ dàng à. Để chúng ta đồng thời nâng chén, vì là duyên phận cùng ly. Mọi người dồn dập giơ lên ly rượu, khẽ nhấp một cái rượu đỏ, thưởng thức cái kia thuần hậu vị cùng mùi thơm nồng nặc. Thả xuống ly rượu sau, Vương Thục Nghi mặt mỉm cười địa hướng về đại gia ra hiệu, mời mọi người cùng bắt đầu hưởng dụng bữa tối. Nàng nhiệt tình bắt chuyện mỗi người, đặc biệt là ngồi đối diện ở bên cạnh Lý Tinh Văn đặc biệt chăm sóc. Chỉ thấy nàng dùng đũa cắp lên một khối màu mỡ cua hoàng đế, nhẹ nhàng đặt ở Lý Tinh Văn trong bát, ôn nhu nói rằng, Tinh Văn à, ngươi đừng gò bó, coi như nơi này là nhà mình như thế, tùy ý ăn là tốt rồi. Lý Tinh Văn cảm nhận được Vương Thục Nghi nhiệt tình khoản đãi, hắn mỉm cười đáp lại nói, cảm tạ Vương tổng, ta hiểu rồi. Dứt lời, hắn liền bắt đầu hưởng dụng lên. Không thể không nói, Bữa cơm này mùi vị sắc thực cùng trong nhà làm có chỗ bất đồng, Vương Thục Nghi mời mọc đầu bếp tay nghề tương đương tinh xảo, mỗi một đạo thức ăn đều sắc hương vị đều tốt. Liên như vậy, một trận bữa tối ở một loại có chút vi diệu trong không khí kéo dài màn che. Mọi người đều không có quá nhiều ngôn ngữ giao lưu, trên bàn ăn chỉ có bát đũa cùng mâm lẫn nhau va chạm âm thanh, tình cờ còn chen lẫn vài tiếng nhẹ nhàng tiếng ngai ngớt. Một canh giờ qua đi, bữa này bữa tối cuối cùng kết thúc. Mỗi người đều uống hai ly rượu đỏ, dùng qua bữa tối sau, đại gia lại trở về phòng khách, mà trên bàn ăn tàn cục thì lại do bảo mẫu tới thu thập. Trong phòng khách bầu không khí vẫn như cũ có chút nặng nề, Vương Thục Nghi tựa hồ nhận ra được điểm này, nàng mỉm cười nhìn về phía Lý Tinh Văn, trước tiên đánh vỡ trầm mặc, "Tinh Văn à, ta kể cho ngươi cái cố sự chứ?" Lý Tinh Văn vừa nghe lời này, trong lòng liền rõ ràng chân chính sự tình muốn bắt đầu nói chuyện. Hắn vội vã ngồi thẳng người, chuyên chú nhìn Vương Thục Nghi, hồi đáp, "Tốt, Vương tổng, ngài mời nói." Vương Thục Nghi hít sâu một hơi, rốt cục lấy hết dũng khí, sau đó chậm rãi nói rằng, "18 năm trước, có một đôi phu thê, bọn họ phi thường yêu nhau, gia đình cũng rất hạnh phúc mỹ mãn. Bọn họ có một cái đáng yêu hài tử, đứa bé này là bọn họ sinh hoạt toàn bộ hy vọng cùng vui sướng. Phụ thân mỗi ngày đều muốn siêng năng công tác, mẫu thân thì lại một mình gánh vác lên chăm sóc hài tử trách nhiệm, nàng toàn tâm toàn ý địa yêu đứa bé này, coi hắn là làm trong cuộc sống quý giá nhất bà bối. Nhưng mà, vận mệnh lại đối với đôi phu thê này mở ra một cái tàn khốc chuyện cười. Có một ngày, mẫu thân xem thường ngày mang theo hài tử đi ra ngoài tàn bộ, một đám người xa lạ xông lại, không chút lưu tình địa cướp đi hài tử. Mẫu thân sợ hãi và phẫn, thế giới của nàng trong nháy mắt đổ nát. Mẫu thân lòng như lửa đốt, lập tức thông báo phụ thân, cũng báo cảnh. Cảnh sát cấp tốc triển khai điều tra, phát hiện nhóm này giặc cướp sở dĩ cướp đoạt hài tử, là bởi vì hài tử phụ thân đắc tội rồi mấy người, bọn họ đến đây trả thù. Hài tử bị bọn họ mang đi sau, chuẩn bị ngồi thuyền lưu vong hải ngoại, lấy tránh né cảnh sát đuổi bắt. Nhưng mà, nhóm này giặc cướp đường chạy trốn cũng không thuận lợi. Ở trên đường, bọn họ tao ngộ hải cảnh vây bắt. Đối mặt không đường có thể trốn cục diện, nhóm người này dĩ nhiên lựa chọn lái thuyền cùng hải cảnh chạm vào nhau, ý đồ lấy cái chết liều mạng. Cuối cùng, thuyền bị người vong, trốn vị cùng thuyền đồng thời chìm vào đáy biển. Hai tử vận mệnh cũng bởi vậy trở nên khó bề phân biệt. Cứ việc cảnh sát cùng điều tra chuyên gia đem hết toàn lực tìm kiếm, nhưng từ đầu đến cuối không có tìm tới hải tử tâm tích. Trải qua một phen gian nan phán đoán, bọn họ cuối cùng nhận định hải tử đã theo thuyền đồng thời chìm vào đáy biển, còn sống độ khả thi nhỏ bé không đáng kể. Nói tới chỗ này, Vương Thục Nghi âm thanh đã nghẹn nào, nước mắt xem vỡ đê hồng thủy như thế tuôn ra. Vương Tâm Di cùng nàng mụ mụ ở bên cạnh nhẹ giọng an ủi. Vương Tâm Di mụ mụ nói tiếp, lúc đó chúng ta hoàn toàn tin tưởng chuyên gia phán đoán, cho rằng hải tử đã không ở nhân thế, vì lẽ đó sẽ không có lại tiếp tục tìm kiếm xuống. Mà điều này cũng dẫn đến hải tử mẫu thân cùng nàng trượng phu cuối cùng tách ra, tất cả những thứ này đều là bởi vì hắn đắc tội rồi một ít người. Nghe đến đó, Lý Tinh Văn trong lòng nhất thời dâng lên một luồng khó có thể dùng lời diễn tả được cảm giác. Hắn tựa hồ đã đoán được đứa bé này thân phận, mà hải tử mẫu thân rất khả năng chính là trước mắt vị này Vương tổng. Lý Tinh Văn trầm mặc chốc lát, sau đó chậm rãi nói rằng, hải tử đã trưởng thành, hắn trong chớp mắt có thêm một cái mẫu thân, e sợ trong khoảng thời gian ngắn cũng khó có thể thích ứng đi. Vẫn là cho hắn một ít thời gian, để hắn suy nghĩ thật kỹ một hồi chuyện này đi. Lý Tinh Văn từ khi đi đến nơi này cái thế giới, vẫn luôn cho là mình là một cái không chỗ nương tựa cô nhi. Tuy rằng không có người thân lo lắng, nhưng cũng rơi vào cái tự do tự tại. Nhưng mà, bây giờ lại đột nhiên thêm ra một cái mâu thân cùng nhiều như vậy người thân, tuy rằng trong lòng cũng không chống cự, nhưng này vẫn để cho hắn cảm thấy có chút không biết làm sao. Lý Tinh Văn chậm rãi đứng dậy, nhìn trước mắt Vương Thục Nghi, nhẹ giọng nói rằng, "Vương, Vương nữ sĩ, mời ngài bảo trọng thân thể. Ta đi về trước." Nói xong, bước trầm trọng bước tiến, hắn xoay người rời đi tòa này xa hoa biệt thự. Chương 110, biểu ca chương 110, biểu ca Lý Tinh Văn đi ra biệt thự, buổi tối gió mát thổi tới trên mặt, để hắn có chút hoảng hốt. Lúc này, trong đầu của hắn, Vương Thục Nghi giảng giải những người cố sự như thủy triều mãnh liệt mà đến, những người ly kỳ tình tiết, còn có những người mơ hồ chân tướng, như là từng đoàn luận ma, quấn quanh ở trong lòng hắn, để hắn khó có thể làm rõ. Hắn tại đây buổi tối trên đường phố, rơi vào sâu sắc trầm tư. Đang lúc này, một trận chói tai chuông điện thoại di động đột nhiên vang lên, trong nháy mắt đánh vỡ Lý Tinh Văn tâm tư. Hắn sửng sốt một chút, sau đó chậm rãi từ trong túi tiền móc ra điện thoại di động, trên màn ảnh biểu hiện Vương Tâm Di tên. Hắn thở dài thườn thượt một hơi, nhận nghe điện thoại. "Tinh Văn ca ca, ngươi ở đâu đây? Ta cô không yên lòng ngươi, để cho ta tới tìm ngươi." Đầu bên kia điện thoại chuyển đến Vương Tâm Di thanh âm lo lắng. Lý Tinh Văn nhẹ nhàng nhắm mắt lại, quay về điện thoại nói rằng, "Tâm Di, ta không có chuyện gì, chỉ là muốn một người lặng lặng." Tiếng nói của hắn trầm thấp mà mệt mỏi. Vương Tâm Di ở đầu bên kia điện thoại trầm mặc chốc lát, sau đó kiên định nói, "Tinh Văn ca ca, ngươi liền nói cho ta đi. Không phải vậy ta không có cách nào hướng về cô bàn giao." Lý Tinh Văn bất đắc dĩ cười cợt, hắn có thể cảm nhận được Vương Tâm Di lo lắng, cũng có thể hiểu được nàng làm có dễ. Liền, hắn chậm rãi mở miệng, "Được, ta đem vị trí phân phát ngươi tới đi." Cúp điện thoại sau, Lý Tinh Văn mở ra điện thoại di động định vị, đem vị trí gửi đi cho Vương Tâm Di. Kỳ thực, hắn cũng không có đi bao xa. Không lâu, Vương Tâm Di liền ngồi xe chạy tới, nhìn thấy Lý Tinh Văn sau, Vương Tâm Di hướng về Lý Tinh Văn vẫy tay, "Tinh Văn ca ca, mau lên đây." Trong thanh âm của nàng mang theo một tia mừng rỡ. Lý Tinh Văn mở cửa xe, ngồi lên rồi hàng ghế sau vị. Vương Tâm Di lập tức xoay người lại, thân thiết mà nhìn hắn, "Tinh Văn ca ca, ngươi thật sự không có sao chứ?" Ánh mắt của nàng ở Lý Tinh Văn trên mặt tinh tế đánh giá, nỗ lực qua nét mặt của hắn bên trong đọc ra gì đó. Lý Tinh Văn khẽ mỉm cười, nhẹ giọng nói rằng, "Ta không có chuyện gì, chỉ là trong lòng có chút phiền muộn, đi ra đi một chút là tốt rồi." nét cười của hắn bên trong mang theo một tia an ủi, nỗ lực để Vương Tâm Di yên tâm. Vương Tâm Di lại tựa hồ như cũng không tin tưởng, nàng nhíu nhíu mày, trong giọng nói mang theo một tia trách cứ, "Tinh Văn ca ca, có chuyện gì ngươi có thể nói với ta à, không cần một người gánh." Lý Tinh Văn trầm mặc chốc lát, sau đó khe khẽ thở dài, "Tâm Di, có một số việc, chính ta cũng còn không rõ ràng lắm, chờ ta nghĩ rõ ràng, nhất định sẽ nói cho ngươi." Vương Tâm Di nhìn Lý Tinh Văn cái kia ánh mắt phức tạp, trong lòng dâng lên một luồng không thể giải thích được tâm tình, nàng có thể cảm nhận được Tinh Văn ca ca nội tâm dãy rủa, rồi lại không thể ra sức, bên trong xe hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có bánh xe cùng mặt đất ma sát nhẹ nhàng tiếng vang, cùng với hai người nhỏ bé tiếng hít thở. Trương sư phụ ánh mắt tình cờ từ kính chiếu hậu đảo qua, thấy cảnh này, trong mắt lóe ra một tia thân thiết, rồi lại rất nhanh khôi phục yên tĩnh. "Nếu không chúng ta đi quán ba chơi một hồi đi, uống chút rượu nói chuyện tiếng." Vương Tâm Di đánh vỡ trầm mặc, trong giọng nói mang theo vẻ mong đợi. Nàng biết Tinh Văn ca ca tâm tình không thuận, nghĩ thông suốt quá phương thức như thế để hắn buông lòng một chút. Lý Tinh Văn do dự một chút, hắn kỳ thực rất không thích quán ba loại kia ầm ĩ hoàn cảnh, nhưng giờ khắc này, vừa vặn hiện tại chính mình tâm tình buồn bực đây, liền hắn gật gật đầu, "Có thể, đi cái yên tĩnh một chút." Vương Tâm Di thấy Lý Tinh Văn đồng ý, ánh mắt trong nháy mắt sáng lên, nàng quay đầu nói với tài xế, "Trương sư phụ, đi mộ sắc quán rượu." Trương sư phụ nhẹ giọng đáp một tiếng, "Được rồi, tiểu thư." Lập tức khởi động rồi xe, hướng về mộ sắc quán rượu phương hướng chạy tới. Bên trong xe bầu không khí tựa hồ cũng theo chỗ cần đến xác định mà trở nên rung rung một chút. Xe ở trong màn đêm vững vàng địa hành sự, rìa đường đèn đường như từng chiếc minh diện phù tinh, rọi sáng tiến lên con đường. Vương Tâm Di tựa ở trên cửa sổ xe, nhìn ngoài cửa sổ không ngừng lùi lại cảnh sắc, nhưng trong lòng đang suy nghĩ Tinh Văn ca ca sự tình. Nàng biết, Tinh Văn ca ca là bởi vì cô sự tình buồn bực, có nghi hoặc. Mà Lý Tinh Văn thì lại lặng lặng mà ngồi đang chỗ ngồi trên, ánh mắt xuyên thấu qua cửa sổ xe, nhìn thế giới bên ngoài. Hắn tâm tư lại phiêu trở về Vương Thục Nghi nói cô sự trên, những người ly kỳ tình tiết ở trong đầu của hắn không ngừng tái hiện, để hắn không khỏi rơi vào càng sâu suy nghĩ. Lý Tinh Văn kỳ thực cũng không chống cự có một cái mẫu thân tồn tại, chỉ là nhất thời khó có thể tiếp thu, không biết như thế nào cùng nàng ở chung. Làm xe đến mộ sắc cửa quán rượu lúc, Vương Tâm Di trước tiên đẩy cửa xe ra, xuống xe. Nhẹ giọng nói rằng, "Tinh Văn ca ca, chúng ta vào đi thôi." Lý Tinh Văn gật gật đầu, theo Vương Tâm Di đi vào quán rượu. Đẩy cửa ra trong nháy mắt, một luồng hỗn hợp mùi rượu cùng mùi thuốc lá không khí phả vào mặt, quán rượu bên trong ánh đèn tối tăm mà nhu hòa, tạo nên một loại lười biếng mà vừa thần bí bầu không khí. Quay ba mặt sau, người pha rượu chính thuần thục lung lay trong tay pha chế khí, các loại màu sắc rượu ở trong tay hắn đan dệt ra rực rỡ hào quang. Mấy cái bàn tròn bên, tú năm tụ ba khách mời thấp giọng trò chuyện, tình cờ bùng nổ ra một trận tiếng cười khẽ. Vương Tâm Di mang theo Lý Tinh Văn đi đến một cái sát cửa sổ vị trí, hai người ngồi xuống. Người phục vụ rất nhanh đi tới, cầm thực đơn mỉm cười hỏi, "Xin hỏi hai vị yếu điểm gì đó?" Vương Tâm Di tiếp nhận thực đơn, tùy ý lật vài tờ, sau đó ngẩng đầu đối với người phục vụ nói, "Cho ta một ly lam Hawaii, Tinh Văn ca ca, ngươi đây?" Lý Tinh Văn do dự một chút, khoát tay áo một cái, "Ta đến ly mạt gạ dệt đi, trở lại một phần hoa quả cùng vài phần ăn vặt, các ngươi nhìn lên đi." Người phục vụ gật gật đầu, ghi chép xuống bọn họ gọi món, sau đó xoay người rời đi. "Tinh Văn ca ca, không nghĩ đến ngươi thực sự là ta ca ca." Vương Tâm Di nhìn Lý Tinh Văn, trong ánh mắt mang theo một tia ấm áp. Lý Tinh Văn khẽ mỉm cười, "Ta cũng không nghĩ đến." Tiếng nói của hắn bên trong mang theo một tia bị vận mệnh đùa cợt cảm giác. Lúc này, người pha rượu đem hai ly đồ uống đặt ở trước mặt bọn họ, lam ha ở dưới ngọn đèn lập lòe mê người ánh sáng màu lam, hồng trà lạnh thì lại liều lĩnh từng tia khí lạnh. Vương Tâm Di bưng lên ly rượu, nhẹ nhàng nhấp một miếng, sau đó nhìn Lý Tinh Văn, "Tinh Văn ca ca, đến cùng uống một cái." Vương Tâm Di nhìn thấy Lý Tinh Văn uống xong cái kia ly rượu ngon sau khi, biểu hiện trên mặt không còn phiền muộn như vậy, tâm tình tựa hồ cũng biến thành đặc biệt khoan khoái. Nàng chớp mắt to, đẹp đẽ mà nhìn Lý Tinh Văn, sau đó đột nhiên mở miệng nói rằng, "Tinh Văn ca ca, sau đó ta là nên gọi ngươi Tinh Văn ca ca đây, vẫn là gọi ngươi biểu ca đây?" Lý Tinh Văn nghe được Vương Tâm Di vấn đề, trên mặt nhất thời hiện ra mấy cái hắc tuyến, hắn bất đắc dĩ liếc mắt nhìn Vương Tâm Di, nghĩ thầm này tiểu nha đầu cũng thật là nhí nha nhí nhảnh. Có điều hắn vẫn là thuận miệng hồi đáp, "Cũng có thể, ngươi tại sao gọi đều được, chỉ cần ngươi vui vẻ là được rồi." Vương Tâm Di nghe được Lý Tinh Văn trả lời, lập tức khanh khách mà nở nụ cười. Nàng tựa hồ đối với Lý Tinh Văn trả lời phi thường hài lòng, liền lại vui sướng kêu lên, "Biểu ca, biểu ca." Ở mộ sắc trong quán rượu, Vương Tâm Di cùng Lý Tinh Văn ngồi đối diện nhau, trên bàn bày ra mấy chén tiểu rượu. Vương Tâm Di khẽ nhấp một cái rượu, sau đó nhìn chăm chú Lý Tinh Văn, rốt cục mở miệng hỏi, "Biểu ca, ngươi đến cùng là nghĩ như thế nào đây? Kỳ thực cô những năm này thật sự rất không dễ dàng, nàng chưa từng có quên quá ngươi. Ngươi biết chúng ta là làm sao biết người thân phận sao?" Lý Tinh Văn khẽ cau mày, tựa hồ có hơi nghi hoặc địa hỏi ngược lại, "Làm sao phát hiện?" Vương Tâm Di hít sâu một hơi, chậm rãi nói rằng, "Chúng ta ở thành đâu ngẫu nhiên gặp sự tình, ngươi nên là biết đến đi. Lúc đó ta thì có một loại kỳ quái cảm giác, cảm thấy phải cùng ngươi trong lúc đó có loại không thể giải thích được cảm giác thân thiết. Có điều, lúc đó ta cũng không có quá để ý." Nàng dừng một chút, nói tiếp, "Sau đó, ta đi cô công ty thực thở. Có một lần, ta ở nàng trong phòng nghỉ ngơi trong lúc vô tình nhìn thấy một tấm ngươi khi còn bé bức ảnh. Trong hình, cô ông ngươi, trên mặt tràn trề nụ cười hạnh phúc, đó là ta chưa từng gặp." Vương Tâm Di âm thanh có chút trầm thấp, nhìn thấy tấm hình kia sau, trong lòng ta nghi hoặc càng lúc càng lớn. "Liền, ta đi hỏi mụ mụ." Nàng do dự một chút, cuối cùng vẫn là nói cho ta biết, "Hải tử kia gọi Lý Tinh Văn, ta rồi cùng mụ mụ nói lần này ra ngoài chơi kết bạn một người bạn cũng gọi là Lý Tinh Văn, còn cảm giác thân thiết. Liền ta liền đem ngươi bức ảnh cho mụ mụ nhìn, mụ mụ vừa nhìn ngươi cùng cô phụ dung mạo rất giống." vì xác định ngươi có phải hay không cô hài tử, ta cùng mụ mụ liền tiến hành rồi một phen điều tra. Trải qua nhiều mặt hỏi thăm cùng xác định, chúng ta rốt cục có thể khẳng định ngươi chính là cô hài tử. Càng làm cho ta tức giận chính là, ngươi dĩ nhiên chỉ lớn hơn so với ta 3 tháng. Chuyện này ý nghĩa là, ta sau đó đều phải gọi biểu ca ngươi. Cuối cùng Vương Tâm Di bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Lý Tinh Văn nghe Vương Tâm Di giảng giải, không nghĩ đến trung gian trải qua nhiều như vậy khúc chiết, trùng hợp. Vương Tâm Di tiếp theo còn nói, từ khi ngươi có chuyện sau khi, cô cùng cô phụ liền tách ra, cô sau khi liền trở nên rất lạnh lùng, những năm này vẫn ở quản lý công ty, không có cuộc sống của chính mình, này kéo đến tận 18 năm. Biểu ca, kỳ thực ngươi đừng trách cô, không phải nàng không tìm ngươi, là lúc đó điều tra chuyên gia đều nói ngươi không có còn sống khả năng. Nhưng mà, Lý Tinh Văn nội tâm nhưng trầm trọng vô cùng, hắn biết rõ người sống thường thường chịu đựng to lớn nhất giằng vặt cùng dày vò. Hắn không khỏi thở dài nói, ta cũng không trách nàng, chỉ là tất cả những thứ này làm đến quá đột nhiên, ta đều không biết nên làm gì cùng nàng ở chung. Vương Tâm Di trấn an nói, kỳ thực, ngươi cùng cô có rất nhiều tương tự địa phương đây. Nàng cũng lo lắng ngươi không tiếp thu nàng, cho nên mới phải nghĩ tất cả biện pháp tiếp cận ngươi, hiểu rõ ngươi. Vì có thể càng tốt mà hiểu rõ ngươi, nàng thậm chí còn vào cô công ty của các ngươi đây. Lý Tinh Văn kinh ngạc hỏi, có thật không? Nàng dĩ nhiên vì ta làm được mức độ này. Ta có phải hay không nên cùng nàng quen biết nhau? Vương Tâm Di liền vội vàng gật đầu, đương nhiên rồi. Đương nhiên, chúng ta đều là người một nhà, không có cái gì ngăn cách. Lý Tinh Văn quyết định, được rồi, chờ có cơ hội ta nhất định sẽ cùng nàng quen biết nhau. Biểu ca, ngươi đáp ứng cùng cô quen biết nhau, quá tốt rồi, đi chúng ta hiện tại liền trở về chứ. Vương Tâm Di hài lòng nói rằng, Lý Tinh Văn, hiện tại liền trở về. Có thể hay không quá sốt ruột? Vương Tâm Di, không đội vã, không đội vã, sớm một chút quen biết nhau, mọi người đều sớm một chút tiến tâm. Đi thôi đi thôi. Vương Tâm Di lại bắt đầu nàng làm đúng đại pháp. Chương 111, mẹ con quen biết nhau. Chương 111, mẹ con quen biết nhau. Lý Tinh Văn đối mặt biểu bội Vương Tâm Di làm đúng, trong lòng nguyên bản kiên trì từ từ bông lỏng. Trải qua một phen bình tĩnh sau khi tự hỏi, hắn ý thức được mẫu thân dù sao cũng là chính mình thân sinh mẫu thân, chuyện năm đó cũng không phải hoàn toàn là lỗi lầm của nàng. Hơn nữa, mẫu thân bởi vì chuyện này vẫn tự mình trừng phạt nhiều năm như vậy, nhìn thấy nàng bây giờ tình hình, Lý Tinh Văn thực sự là không đành lòng. Hắn bưng lên trước mắt ly rượu bên trong rượu, không chút do dự mà uống một hơi cạn sạch, phảng phất là ở cho mình tiếp sức, quyết định tự. Được, biểu muội, ta cùng ngươi trở lại. Ta nguyện ý cùng mẫu thân quen biết nhau. Lý Tinh Văn rốt cục nhả ra nói rằng. Vương Tâm Di nghe vậy, mừng rỡ, hưng phấn nói rằng, quá tốt rồi, biểu ca, chúng ta nhanh đi về đi. Mọi người đều còn ở trong phòng chờ đây. Hai người vội vã rời đi quán bar, khi bọn họ đi tới cửa lúc, phát hiện Trương sư phụ chính ở chỗ này kiên nhẫn chờ đợi. Trương sư phụ vừa thấy được bọn họ, liền cấp tốc mở cửa xe, nhiệt tình mời bọn họ lên xe. Trương sư phụ, về biệt thự. Vương Tâm Di phân phó nói. Xe cộ vững vàng địa hành xử, lên đường bình an đến chỗ cần đến. Lý Tinh Văn đứng ở cửa biệt thự, tâm tình có chút phức tạp, hắn hít sâu một hơi, sau đó cùng Vương Tâm Di cùng cất bước đi vào biệt thự. Vương Tâm Di lòng tràn đầy vui mừng mà đi ở phía trước, vừa đẩy cửa ra liền không thể chờ đợi được nữa mà cao giọng hô, cô, ta đem biểu ca mang về rồi. Lời còn chưa dứt, chỉ thấy một bóng người chậm rãi đi vào trong nhà. Vương Thục Nghi định thần nhìn lại, đúng là mình nhi tử Lý Tinh Văn, trong lòng nàng nhất thời dâng lên một luồng khó có thể dùng lời diễn tả được kích động, âm thanh hơi hơi run rẩy nói rằng, Tinh Văn. Lý Tinh Văn đứng lại sau, nhìn chăm chú trước mắt vị này có chút bi thương phụ nữ, chú ý tới nàng cái kia căng thẳng biểu hiện, không khỏi trong lòng đau xót, bật thốt lên, mẹ. Này một tiếng mẹ phảng phất là ngột ngạt đã lâu tình cảm trong nháy mắt được phóng thích, để Vương Thục Nghi như bị sét đánh giống như ngây người. Trong ngày thường cái kia sấm rền gió cuốn, kiên cường quả cảm nữ tổng giám đốc, giờ khắc này dĩ nhiên xem đứa bé như thế, kích động đến lệ nóng doanh trọng. Lý Tinh Văn thấy thế, liền vội vàng tiến lên một bước, nhẹ nhàng đỡ lấy bả vai của mẫu thân, ôn nhu an ủi, mẹ, ta đã trở về, ngươi đừng khóc. Sau đó chúng ta người một nhà có thể cùng nhau, cẩn thận mà sinh hoạt. Vương Thục Nghi dùng tay xóa đi khỏe mắt nước mắt, gật đầu liên tục, nghẹn ngào nói, hửm, tốt đẹp. Mẹ không khóc, mẹ đây là cao hứng chảy ra nước mắt. Một bên Vương Tâm Di nhìn thấy này cảm động một màn, cũng không khỏi mừng đến phát khóc, vui vẻ la lên, biểu ca, cô. Tại đây kích động lòng người thời khắc, trong phòng những người khác cũng đều bị phần này nồng đậm tình thân cảm hóa, trên mặt tràn trề vui sướng nụ cười. Chờ tâm tình thoáng bình phục sau, Vương Thục Nghi hít sâu một hơi, mỉm cười nói với Lý Tinh Văn, "Tinh Văn, mẹ giới thiệu cho ngươi một hồi, vị này chính là Tâm Di ba ba, cũng chính là ngươi cậu cả, vị này chính là Tâm Di mụ mụ, ngươi mợ, còn có vị này chính là ngươi cậu trẻ." Lý Tinh Văn mỉm cười hướng về cậu cả, mợ cùng cậu trẻ từng cái vân an, mọi người cũng đều nhiệt tình đáp lại hắn, trong lúc nhất thời, trong phòng tràn ngập tiếng cười cười nói nói. Kích động tâm tình từ từ bình phục sau khi, Vương Thục Nghi hít sâu một hơi, nỗ lực để cho mình khôi phục lại yên lặng. Nàng mỉm cười nhìn người nhà, trong lòng tràn ngập ấm áp cùng hạnh phúc. Sau đó thời gian trong, người một nhà ngồi vây chung một chỗ, ung dung vui vẻ địa trò chuyện. Đề tài từ việc nhà việc vặt đến công tác sinh hoạt, không chỗ nào mà không bao lấy. Vương Thục Nghi đối với Lý Tinh Văn sinh hoạt tràn ngập tò mò, không ngừng đặt câu hỏi, mà Lý Tinh Văn thì lại kiên nhẫn trả lời nàng mỗi một cái vấn đề. Thời gian trong lúc vô tình trôi qua, trong nháy mắt đã rất muộn. Lý Tinh Văn cậu cả người một nhà, còn có cậu trẻ dồn dập đứng dậy cáo từ, rời đi biệt thự. Giữa lúc Lý Tinh Văn cũng chuẩn bị đứng dậy lúc rời đi, mụ mụ đột nhiên mở miệng thỉnh cầu hắn lưu lại ở biệt thự ở một buổi chiều. Lý Tinh Văn do dự một chút, hắn nguyên bản kế hoạch về căn hộ, nhưng nhìn mụ mụ ánh mắt mong đợi, hắn suy nghĩ một chút vẫn là đồng ý. Chương 112, điểm tâm chương 112, điểm tâm ngủ ở nhã cư các xa hoa biệt thự trên giường lớn 1 giờ cũng là 60 phút, sáng sớm hơn 7 giờ Lý Tinh Văn chậm rãi mở mắt ra, hắn khẽ mỉm cười, thay đổi hoàn cảnh cũng không có ảnh hưởng đến hắn giấc ngủ, tối hôm qua ngủ rất ngon. Lý Tinh Văn chậm rãi xoay người, từ trên giường chậm rãi bò lên, hướng đi phòng tắm. Vừa mở cửa ra, hắn liền nhìn thấy Ngô Mụ hôm qua đã chi kỷ mà đem rửa mặt đồ dùng bày ra đến chỉnh tề. Lý Tinh Văn đi vào phòng tắm, quay về trong gương chính mình ngáp một cái, sau đó bắt đầu nghiêm túc rửa mặt. Hắn trước tiên dùng nước thấm ướt khăn mặt, nhẹ nhàng lau chùi khuôn mặt, cảm thụ cái kia một tia mát mẻ. Đón lấy, hắn chen lên kem đánh răng, quay về tấm gương tỉ mỉ mà đánh răng xỉ. Sau khi đánh răng rửa mặt xong, hắn dùng thanh thủy tắm rửa một hồi, sau đó dùng khăn mặt lau khô mặt. Sau 15 phút, Lý Tinh Văn rửa mặt thật cũng mặc quần áo tử tế, chuẩn bị đi đến phòng ăn. Hắn bước nhẹ nhàng bước tiến, xuyên qua hành lang, đi đến phòng ăn. Vừa đi vào phòng ăn, Lý Tinh Văn liền nhìn thấy mẫu thân Vương Thục Nghi đang ngồi ở trước bàn ăn, bắt trứng gà. Vương Thục Nghi nghe được nhi tử tiếng bước chân, ngẩng đầu lên, mỉm cười nhìn hắn, trong mắt để lộ ra một tia thân thiết. Tinh Văn, tối ngày hôm qua nghỉ ngơi đến tập không quen. Lý Tinh Văn đi tới trước bàn ăn, kéo qua ghế tựa ngồi xuống, mỉm cười hồi đáp, mẹ, ta cũng còn tốt, ngủ đến đặc biệt thoải mái. Đây quả thật là lời nói thật, tối hôm qua hắn nằm ở trên giường, rất nhanh sẽ tiến vào mộng đẹp, ngủ một giấc ngủ thẳng hướng đông, không có bị bất cứ chuyện gì quấy rối. Vương Thục Nghi mỉm cười gật gù, sau đó đem lột xong trứng gà đặt ở Lý Tinh Văn trong cái mâm, ôn nhu nói, quen thuộc là tốt rồi, mau tới ăn điểm tâm đi. Lý Tinh Văn nhìn mẫu thân vì hắn chuẩn bị phong phú bữa sáng, hắn cảm kích nhìn mẫu thân một ánh mắt, sau đó bắt đầu hưởng dụng này mỹ vị bữa sáng. Ngay ở Lý Tinh Văn ăn điểm tâm thời điểm, Vương Thục Nghi mở miệng hỏi, Tinh Văn, sau này ngươi có tính toán gì đây? Có muốn tới hay không công ty của mẹ đi làm, ta an bài cho ngươi một cái chức vụ. Lý Tinh Văn uống một hớp sữa bò hồi phục nói, mẹ, ta hiện tại liền rất tốt, công tác cung dung tự tại, ta đi công ty của ngươi cái gì cũng không hiểu, hay là thôi đi. Hắn nghĩ ở công ty giải trí đi làm mò cá tâm sự bắt quái, có thể so với văn phòng bên trong khô khan làm công thú vị nhiều lắm. Vương Thục Nghi không có miễn cưỡng Lý Tinh Văn, sau đó nói, được, đều được. Ngược lại hiện tại ngươi ở công ty cũng có nhà chúng ta cổ phần, giải trí phương diện quốc gia cũng ở nâng đỡ, tương lai tiền cảnh không sai. Quay đầu lại ta đem cổ phần quá đến ngươi danh nghĩa, như vậy ngươi cũng coi như lão bản của công ty. Lý Tinh Văn từ từ nhai kỹ cuối cùng một cái đồ ăn, sau đó nhẹ nhàng lắc lắc đầu, nói rằng, vẫn là không muốn, mẹ, ta như bây giờ liền rất tốt. Có cổ phần của công ty sau khi, ta có thể sẽ cảm thấy có áp lực. Trong lòng hắn âm thầm suy nghĩ, nếu như nắm giữ cổ phần của công ty, như vậy hắn liền cần quan tâm công ty phát triển tình hình, này cùng hắn hiện nay ung dung tự tại sinh hoạt trạng thái lẫn nhau so sánh, không thể nghi ngờ gặp mang đến càng nhiều gánh nặng. Vương Thục Nghi nhìn nhi tử, mỉm cười gật đầu, tỏ ra là đã hiểu. Nàng cũng uống xong xuôi cuối cùng một cái sữa bò, sau đó nói, vậy cũng tốt, đều nghe lời ngươi, mẹ trước tiên thay ngươi bảo quản những này cổ phần. Điểm tâm ở hai người trò chuyện bên trong rất nhanh kết thúc, Vương Thục Nghi cùng Lý Tinh Văn đồng thời đứng dậy, chuẩn bị đi làm. Bọn họ đi đến Gaza, phát hiện Trương sư phụ đã ở nơi đó chờ đợi đã lâu. Trương sư phụ nhìn thấy Vương Thục Nghi cùng Lý Tinh Văn đi tới, vội vã tiến ra đón, kéo dài cửa sau xe. Vương Thục Nghi cùng Lý Tinh Văn trước sau lên xe, Trương sư phụ đóng cửa xe, sau đó ngồi vào chỗ điều khiển, nổ máy xe. Xe chậm rãi chạy khỏi Gaza, hướng về công ty phương hướng mở ra. Ở trên đường, Vương Thục Nghi nhìn ngồi ở bên cạnh Lý Tinh Văn, hỏi: "Tinh Văn à, ngươi có hay không lái xe đây? Mụ mụ đưa ngươi một chiếc xe thế nào?" Lý Tinh Văn hơi ngượng ngùng mà cười cợt, hồi đáp: "Mẹ, ta còn không học đây, có điều ta đang định đi học đây." Vương Thục Nghi gật gật đầu, cười nói: "Được thôi, chờ ngươi lấy được bằng lái, mụ mụ liền mua cho ngươi một chiếc xe." Không lâu sau đó, xe đến Sang Vũ công ty giải trí. Vương Thục Nghi cùng Lý Tinh Văn xuống xe, sau đó từng người hướng về phòng làm việc của mình đi đến. Hai người tách ra sau, Lý Tinh Văn chậm rãi đi trở về chính mình công vị, hồi tưởng chính mình cả ngày hôm qua trải qua. Hắn không khỏi cảm thán vận mệnh kỳ diệu, mẹ của chính mình dĩ nhiên lại đột nhiên xuất hiện ở trước mắt, hơn nữa hắn lại vẫn là 100 không hơn không kém phú nhị đại. Tất cả những thứ này cũng làm cho hắn cảm thấy có chút không ứng phó kịp. Nguyên bản, Lý Tinh Văn vẫn giấu trong lòng trở thành phú nhất đại giấc mơ, thông qua chính mình nỗ lực cùng tài hoa đi sáng tạo thuộc về mình của cải cùng thành tựu. Nhưng mà, hiện thực nhưng như vậy ngoài ý muốn, hắn không hiểu ra sao địa trở thành phú nhị đại, điều này làm cho hắn đối với mình nhân sinh quy hoạch sản sinh một tia mê man. Có điều, Lý Tinh Văn rất nhanh sẽ điều chỉnh tốt tâm thái, hắn nhẹ giọng thầm nói, quên đi, cái gì phú nhất đại, phú nhị đại, đều không muốn. Nếu đã đi đến thế giới này, vậy thì hảo hảo nắm lập tức đi. Không thể không công xuyên biệt một hồi a. Hắn quyết định đem sự chú ý một lần nữa tập trung đến công tác trên, cho mình định một cái mục tiêu nhỏ, trở thành khúc thần hiện tại cái này mới là trước mắt hắn tối nên quan tâm sự tình. Lý Tinh Văn mở ra bị chính mình lãng quên hồi lâu ca khúc mới bảng xếp hạng, liếc mắt liền thấy chính mình sáng tác Thải Vân Chi Nam bài hát này vẫn như cũ vững vàng mà chiếm cứ đầu bảng vị trí, để hắn cảm thấy hết sức vui mừng. Có điều, hắn cũng chú ý tới, hiện tại mèo 34 lượt tải xuống cũng đuổi theo, xếp hạng thứ 2, mà người thứ 3 nhưng là Vân Hải giải trí một vị hạng nhất nữ ca sĩ tác phẩm truy ngộ. Tiếp tục nhìn xuống, Lý Tinh Văn phát hiện mình mặt khác mấy bài ca cũng đều đạt được không sai thành tích. Đế Đô Đế Đô xếp hạng thứ 4, Không Muốn Trưởng Thành thứ 6, Tiên Hoa Tam Nguyệt thứ 7, Em Đợi Anh Ở Cẩm Đức Trấn thứ 9, Ngồi Trên Tàu Lửa Đi Hạ Xạ thứ 10. Những này ưu dị thành tích để Lý Tinh Văn đối với mình nắm giữ hệ thống càng địa tràn ngập tự tin, hắn tin chắc, có cái này mạnh mẽ hệ thống trợ lực, chính mình ngày sau ở âm nhạc sáng tác lĩnh vực chắc chắn như cá gặp nước, thành thạo điêu luyện, có hệ thống ở hệ thống thật là thơm. Lý Tinh Văn lòng tràn đầy vui mừng mà ở trong đầu nhẹ giọng hô hoán, "Tiểu Hải, ngươi ở đâu?" nhanh giúp ta mở ra hệ thống. Lời còn chưa dứt, tiểu hái cái kia thanh âm vui sướng cấp tốc chuyển đến, Tinh Văn ca ca, ta tới rồi. Hệ thống đã vì ngươi mở ra. Lý Tinh Văn định thần nhìn lại, hệ thống giao diện rõ ràng bày ra ở trước mắt, mặt trên cặn kẽ liệt ra hắn các hạng tin tức, họ tên, Lý Tinh Văn chức vụ, sang vũ giải trí cao cấp nhạc sĩ năng lực, đại sư cấp soạn nhạc, nhạc khí tinh thông tác phẩm, đã tuyên bố ca khúc đông đảo, tiểu thuyết chu tiên một bộ. Danh vọng, 100.1360 vạn. Nhìn hệ thống bên trong không ngừng kéo lên danh vọng chỉ số, Lý Tinh Văn không khỏi cảm thán, chính mình dĩ nhiên đã tích lũy như vậy khổng lồ danh vọng, hơn nữa tựa hồ hoàn toàn không có tác dụng tận dấu hiệu, này thật đúng là khiến người ta mừng rỡ không thôi. Chương 113, chọn nam ca sĩ chương 113, chọn nam ca sĩ Lý Tinh Văn đi đến công ty công vị sau, còn cũng không lâu lắm, điện thoại di động liền chấn động lên. Túi đầu vừa nhìn, là quản lý Triệu Văn Quyên phát tới tin tức, "Tinh Văn, đến phòng làm việc của ta một hồi." Trong lòng hắn hơi nghi hoặc một chút, nhưng vẫn là cấp tốc thu thập xong đồ vật, hướng về quản lý văn phòng đi đến. Vừa đi vào quản lý văn phòng, Lý Tinh Văn liền nhìn thấy nghệ nhân bộ quản lý Trương Hiểu Hiểu đang ngồi ở trên ghế sofa, nàng mỉm cười hướng hắn gật gật đầu. Triệu Văn Quyên thấy hắn đi vào, lập tức nói rằng: "Tinh Văn nhanh ngồi đi, mới vừa Trương quản lý đã đem phù hợp ngươi yêu cầu nam ca sĩ sàng lọc đi ra, gọi ngươi lại đây đồng thời nhìn xuống." "Được rồi, Triệu tỷ." Lý Tinh Văn đáp một tiếng, lễ phép cùng Trương Hiểu Hiểu hỏi thăm một chút: "Trương quản lý, chào ngươi. Có bọn họ âm tần cùng tin tức cá nhân sao?" Trương Hiểu Hiểu gật đầu đáp lại nói: "Ta đều mang tới, ta tới cho các ngươi đồng thời giới thiệu một chút thôi." Nói xong, nàng từ bên người túi giấy bên trong lấy ra hai phần văn kiện, phân biệt đưa cho Triệu Văn Quyên cùng Lý Tinh Văn một người một phần, còn đưa cho Triệu Văn Quyên một cái USB, phiền phức Triệu quản lý đưa cái này USB liên tiếp một hồi âm hưởng chuyển phát tin, chúng ta một bên giới thiệu một bên nghe một chút bọn họ âm thanh. Triệu Văn Quyên tiếp nhận USB, cắm điện vào não, nhẹ chút chuột, chuyển phát tin đoạn thứ nhất âm thần. Một đoạn tuần hậu giọng nam từ âm hưởng trung lưu chạy ra đến, sướng một bài dân giao phong cách ca khúc, trong thanh âm mang theo một loại trầm tĩnh sức mạnh, phảng phất có thể đem người đưa vào một cái yên tĩnh buổi tối, ngồi ở đầu đường đèn đường dưới, nghe tiếng ca kể ra cố sự. Một khúc kết thúc, Trương Hiểu Hiểu bắt đầu giới thiệu, đây là ta chọn vị thứ nhất ca sĩ, hắn cứ gọi Thẩm Lãng, cùng Tinh Thần lao sư hợp tác quá một lần thành đô, trước mắt hắn ở hạng 2 nghệ nhân xếp hạng thứ 3, có điều sang năm xếp hạng bảng Trương mới có hy vọng tiến vào hạng nhất ca sĩ hàng ngũ. Lý Tinh Văn nhắm mắt lại, dư vị mới vừa Thẩm Lãng âm sắc, một lát sau mới chậm rãi mở miệng nói rằng, Thẩm Lãng âm sắc khá là chất phác, thích hợp sướng dân giao, lưu hành, nhạc dốc nhẹ loại hình ca khúc, không thích hợp biểu diễn nhanh ca cùng cao âm. Loại này ca sĩ thuộc về chậm nhiệt tính, cần đại gia chậm rãi thưởng thức. Sau đó Trương Hiểu Hiểu lại để cho Triệu Văn Quyên truyền phát tin đoạn thứ 2 âm tần, đoạn này âm tần dĩ nhiên là tiếng Quảng Đông ca khúc. Tiếng Quảng Đông cái kia đặc biệt 9 tiếng 6 điều, làm cho toàn bộ bài ca ở nhịp điệu trên có một loại khác vẻ đẹp, ca từ áp vận hình thức phong phú đa dạng, nghe tới thuộc lầu lầu. Một khúc nghe xong, Trương Hiểu Hiểu giới thiệu nói, hắn gọi Lâm Phong, hiện nay hạng nhất ca sĩ xếp hạng 95 tên, hắn quê nhà là Quảng Châu, vì lẽ đó khá là am hiểu tiếng Quảng Đông, có điều tiếng phổ thông có chút không đúng tiêu chuẩn. Lý Tinh Văn khẽ gật đầu, nói rằng, tiếng Quảng Đông âm sắc rất chính, nhịp điệu cũng rất tiêu chuẩn. Sau đó thứ ba đoàn âm tần bắt đầu chuyển phát tin, đây là một cái khá là am hiểu dốc ẻn dồn ca sĩ, một đường xếp hạng 86 tên. Tiếng nói của hắn tràn ngập sức mạnh cùng nhiệt tình, phản phất có thể thiêu đốt hiện trường mỗi một cái góc xó, khiến người ta theo tiết tấu đung đưa. Ngay lập tức chuyển phát tin chính là người thứ tư ca sĩ Trương Mục, một đường xếp hạng 80 tên. Trương Mục vừa mở miệng, liền để Lý Tinh Văn sáng mắt lên. Hắn âm sắc rộng rãi, bất kể là trầm thấp ngâm sướng vẫn là cao vút bạo phát, đều có thể điều động đến thành thạo điêu luyện, tình cảm biểu đạt cũng 10 điểm đúng chỗ, phản phất có thể đem ca khúc bên trong mỗi một cái tình cảm chi tiết đều bày ra đến vô cùng nhuần nhuyễn. Vị này ca sĩ không sai. Lý Tinh Văn nghiêm túc nói rằng, cuối cùng truyền phát tin chính là tiếng tăm to lớn nhất ca sĩ Lưu Lỗi, một đường xếp hạng 59 tên. Lưu Lỗi âm thanh rất có nhận ra độ, có thể ung dung thích ứng nhiều loại phong cách ca khúc, bất kể là thâm tình chậm ca vẫn là sức sống bắn ra bốn phía nhanh ca, hắn đều có thể tinh chuẩn kiểm soát, thể hiện ra cực cao biểu diễn thực lực. Nghe xong sở hữu âm tần sau, Lý Tinh Văn vừa cẩn thận dò hỏi một chút ca sĩ tình huống khác, tỉ như phong bình, khán giả danh tiếng các loại. Trương Hiểu Hiểu đều nhất nhất thành thật trả lời. Nàng đối với những này nghệ nhân hiểu rõ 10 điểm thâm nhập, từ bọn họ tính cách đặc điểm đến sân khấu biểu hiện, lại tới fan girl giúp tình huống, cũng đủ số ra bảo. Lý Tinh Văn rơi vào trầm tư, hắn cẩn thận cân nhắc mỗi một vị ca sĩ ưu điểm và khuyết điểm, cùng với bọn họ cùng chính mình công tác nhu cầu độ khớp. Cuối cùng, hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt kiên định mà nói rằng, ta tương đối vừa ý Trương Mục cùng Lưu Lỗi, ta muốn xem bọn họ bản thân lại chọn một hồi. Triệu Văn Quyên cùng Trương Hiểu Hiểu liếc mắt nhìn nhau, đều lộ ra nụ cười thỏa mãn. Triệu Văn Quyên gật đầu nói, được, vậy chúng ta trước hết như vậy, đến tiếp sau sắp xếp ngươi sẽ cùng Trương quản lý câu thông. Lý Tinh Văn chậm rãi từ chỗ ngồi đứng lên đến, hắn khẽ gật đầu, hướng về hai vị quản lý biểu thị kính ý, sau đó nói, được rồi, vậy làm phiền Trương quản lý. Trương Hiểu Hiểu cũng mỉm cười gật đầu đáp lại nói, này có cái gì tốt phiền phức đây? Đây chính là một cái đôi bên cùng có lợi chuyện tốt. Ta ngày hôm nay gặp đi phối hợp hai người bọn họ lịch trình, bảo đảm hết thảy đều sắp xếp thỏa đáng. Sáng sớm ngày mai, chúng ta ngay ở phòng thu âm chạm mặt đi. Chờ mấy người sau khi tự tán đi, Trương Hiểu Hiểu lập tức cầm lấy điện thoại di động, phân biệt bấm Trương Mục cùng Lưu Lỗi của môi giới điện thoại. Đầu bên kia điện thoại rất nhanh truyền đến Trương Mục có môi giới Tào Lượng thanh âm nhiệt tình, "Trương quản lý, chào ngài à. Ngài tìm ta có dặn dò gì sao?" Trương Hiểu Hiểu trực tiếp nói, "Là như vậy, sáng sớm ngày mai phiền phức ngươi sắp xếp Trương Mục tới công ty một chuyến, có một vị phi thường xuất sắc soạn nhạc lao sư muốn cùng hắn hợp tác, cần cùng hắn ngay mặt xác nhận một ít chi tiết." Tào Lượng vừa nghe, hưng phấn hồi đáp, "Được rồi, Trương quản lý, chờ Trương Mục từ tiết mục thu lại hiện trường hạ xuống, ta lập tức hãy cùng hắn chuyển đạt tin tức này. Ngài yên tâm, chúng ta ngày mai nhất định sẽ đến đúng giờ công ty. Trương Hiểu Hiểu hài lòng gật gù, nói rằng, vậy thì tốt, vậy cứ như thế chắc chắn rồi. Trương Hiểu Hiểu tiếp theo lại gọi Lưu Lỗi có môi giới Phạm Tình điện thoại, qua một lúc điện thoại chuyển được, Trương Hiểu Hiểu nói thẳng, sáng sớm ngày mai có cái thử âm, muốn Lưu Lỗi tới công ty một chuyến, ngươi sắp xếp một hồi. Phạm Tình nhiệt tình trả lời, được rồi, Trương quản lý, chúng ta sẽ đến. Trương Hiểu Hiểu cắt đứt cùng Lưu Lỗi có môi giới Phạm Tình trò chuyện sau, thoáng thở phào nhẹ nhõm. Ngay lập tức, Trương Hiểu Hiểu cấp tốc bấm nội bộ công ty trợ lý điện thoại, báo cho đối phương cần hẹn trước một gian phòng thu âm, cũng cường điệu thời gian là sáng sớm ngày mai. Trợ lý ở đầu bên kia điện thoại đồng ý, biểu thị gặp mau chóng xử lý. Chỉ chốc lát sau, Trương Hiểu Hiểu thu được trợ lý phát tới tin tức, đã hẹn trước được rồi phòng thu âm gồm số phòng phát ra lại đây. Trương Hiểu Hiểu nhìn thấy tin tức sau sẽ phòng thu âm số phòng phân biệt gửi đi cho Lý Tinh Văn, Tào Lượng cùng với Phạm Tình ba người. Gửi đi xong xuôi sau, nàng nhìn chăm chú điện thoại di động màn hình, trong lòng không khỏi dâng lên vẻ mong đợi. Ngày mai thử âm sẽ là một cái trọng yếu phân đoạn, nó quan hệ đến toàn bộ kế hoạch tiến triển. Trương Hiểu Hiểu yên lặng cầu khẩn, hy vọng mấy vị này người tham dự đều có thể phát huy ra chính mình tốt nhất trình độ, xúc tiến cái kế hoạch này tiến hành. Chương 114, phòng thu âm bên trong biến cố. Chương 114, phòng thu âm bên trong biến cố. Đèn pha bỗng nhiên dập tắt, hắc ám như thủy triều cấp tốc nhấn chìm toàn bộ sân khấu. Trương Mục bước vững vàng bước tiến, chậm rãi đi xuống tiết mục thu lại hiện trường, phản phất hắn sớm thành thói quen loại này từ quang minh đến hắc ám trong nháy mắt chuyển đổi. Hậu trường các công tác nhân viên bận rộn địa qua lại, Trương Mục lại có vẻ dị thường bình tĩnh. Hắn tiện tay kéo xuống trên người mịt rổ phồn, tùy ý công nhân viên thuần thục lấy xuống hắn ạ phồn monitor, những động tác này làm liền một mạch, không có một chút nào do dự. Tao Lượng thấy thế, vội vàng tiến ra đón, trong tay nâng một cái cốc giữ nhiệt, trên mặt lộ ra thân thiết đủ cười, một mục, cực khổ rồi. Uống nhanh lướt nước đi. Trương Mục tiếp nhận ly, nhẹ nhàng nhấp mấy cái nước nóng, một dòng nước ấm theo yết hầu chảy xuôi mà xuống, để hắn cảm thấy một trận thư thích. Hắn thả xuống ly, xa xôi mà nói rằng, Lượng ca, ta đều quen thuộc. Này không tính là gì. Đúng rồi, ngày mai ta có cái gì sắp xếp hành trình sao? Chúng ta muốn đi nơi nào? Tào Lượng tiếp nhận Trương Mục đệ trở về cốc giữ nhiệt, cẩn thận từng ly từng tí một mà bỏ vào bên người mang theo trong túi đeo lưng, sau đó hồi đáp, sáng sớm ngày mai chúng ta trước về công ty. Trương quản lý mới vừa gọi điện thoại tới, nói có cái cao cấp nhạc sĩ muốn cùng người hợp tác thử âm. Trương Mục ánh mắt sáng lên, hắn nhìn phía mình trong gương, tấm kia có chút hề bại trên mặt, giờ khắc này nhưng để lộ ra vẻ mong đợi. Hắn nghĩ thầm, mình quả thật đã có một quãng thời gian không có đẩy ra tác phẩm mới, lần này cùng cao cấp nhạc sĩ hợp tác, nói không chắc có thể va chạm ra một ít tia lửa mới. Nếu là quản lý tự mình sắp xếp, vậy cái này tác phẩm chắc chắn sẽ không kém. Trương Mục vui vẻ cười cợt, nói rằng, tốt, vậy chúng ta ngày mai sẽ về công ty. Tào Lượng tựa hồ đã sớm ngờ tới Trương Mục gặp đáp ứng, khóe miệng hắn hơi dương lên, lộ ra một cái nụ cười thỏa mãn. Đón lấy, hắn từ Âu phục bên trong túi móc ra điện thoại di động, kiểm tra một hồi chuyến bay tin tức, sau đó nói với Trương Mục, đã định được rồi xế chiều hôm nay vé máy bay, chúng ta buổi chiều trở về Đế Đô. Vẫn là Lượng ca hiểu ta nha. Trương Mục đối với ngày mai thử âm có chút chờ mong. Làm một vị lâu không đẩy ra tác phẩm mới nghệ nhân, hắn biết rõ lần này thử âm khả năng là xoay chuyển sự nghiệp bình cảnh trọng yếu thời cơ. Một bên khác, Phạm Tình cắt đứt cùng Trương Hiểu Hiểu trò chuyện sau, hơi làm thu dọn liền đứng dậy đi đến Lưu Lỗi phòng nghỉ. Nàng nhẹ nhàng đi tới trước cửa, giơ tay nhẹ nhàng vang lên cửa phòng, sau đó đẩy cửa mà vào. Lưu Lỗi lúc này chính nhàn nhã nằm ở phòng nghỉ bên trong trên ghế sofa, nghe được tiếng gõ cửa sau, hắn chậm rãi mở mắt ra, nhìn thấy là chính mình có môi giới Phạm Tình đi vào, liền ngồi thẳng người, mỉm cười hỏi, "Tình tỷ, có chuyện gì không?" Phạm Tình đi tới Lưu Lỗi trước mặt, ở hắn cái ghế đối diện ngồi dưới, sau đó đem điện thoại di động đặt lên bàn, vẻ mặt thành thật địa nói với Lưu Lỗi, "Trương quản lý mới vừa gọi điện thoại tới, nói có cái trọng yếu thử âm muốn ngươi tham gia, là một vị cao cấp nhạc sĩ tác phẩm." Lưu Lỗi nghe xong, khẽ cau mày, tựa hồ có hơi do dự. Hắn trầm mặc một lát sau nói rằng, "Nhưng là ta ngày mai vốn là dự định đi bái phòng Vương bài nhạc sĩ Lưu Vân Phi lão sư đây. Ta chiếm được tin tức nói hắn ngày mai gặp trở về, ta không muốn bỏ qua lần này cơ hội hiếm có." Phạm Tình lý giải Lưu Lỗi ý nghĩ, dù sao Lưu Vân Phi là nghiệp giới đại sư cấp nhân vật, nếu như có thể được hắn một ca khúc, đối với Lưu Lỗi âm nhạc sự nghiệp nhất định sẽ có trợ giúp rất lớn. Nhưng nàng cũng biết Trương quản lý bên kia không dễ bàn giao, liền nàng thăm dò tính địa hỏi Lưu Lỗi, "Tấm kia quản lý bên kia làm sao bây giờ đây? Ngươi dự định từ chối hắn sao?" Lưu Lỗi suy nghĩ một chút, cảm thấy đến vẫn không thể trực tiếp từ chối Trương quản lý, dù sao lấy sau còn muốn hợp tác. Hắn suy nghĩ một lát sau nói, "Vậy dạng này đi, ngày mai tỉnh tỉ giúp ta cùng Trương quản lý nói một chút, liền nói ta sáng sớm có cái khác sắp xếp, buổi chiều gặp chạy về công ty tham gia thử âm." Phạm Tình nghe Lưu Lỗi kiến nghị, bất đắc dĩ gật gật đầu, tuy rằng nàng biết như vậy có thể sẽ để Trương quản lý có chút không cao hứng, nhưng hiện nay cũng không có biện pháp tốt hơn. Nàng thở dài nói, "Vậy cũng không thể làm gì khác hơn là như vậy, hy vọng Trương quản lý sẽ không tức giận đi." Ngày thứ hai, Trương Mục rất sớm đi đến công ty, cùng có môi giới cùng đi tiến vào phòng họp thị sân, lại phát hiện bên trong Trương Hiểu Hiểu đã đang đợi. Tào Lượng liền vội vàng tiến lên, đầy mặt ấy này nói, "Trương quản lý, xin lỗi, chúng ta tới trễ." Trương Hiểu Hiểu khẽ miệng hơi dương lên, lộ ra một vệt nụ cười nhẹ nhõm, ôn nhu nói, "Không sao rồi, các ngươi cũng không có chế nhà, ta cũng mới vừa đến nơi này đây. Những người khác đều còn chưa tới đây, các ngươi trước tiên ở bên cạnh tìm cái vị trí ngồi xuống chờ chốc lát đi." Thời gian lặng yên trôi qua, trong nháy mắt kim đồng hồ chỉ về 9 giờ, Lý Tinh Văn dường như bị giả thiết tốt đồng hồ bình thường, đúng giờ xuất hiện ở phòng thu âm cửa. Hắn đẩy cửa ra, liếc mắt liền thấy đứng ở giữa phòng Trương Hiểu Hiểu, trên mặt lập tức hiện ra thân mật mỉm cười, nhiệt tình chào hỏi nói, "Trương quản lý, chào buổi sáng nha." Trương Hiểu Hiểu nghe tiếng quay đầu tương tự mặt mỉm cười địa đáp lại nói, "Tinh thần lão sư, chào buổi sáng. Đến, ta giới thiệu cho các ngươi một chút, hai vị này là Trương Mộc tiên sinh cùng với hắn có môi giới Tào Lượng tiên sinh, vị này chính là Tinh thần lão sư rồi." Tào Lượng thấy thế, vội vã bước nhanh về phía trước, đưa tay phải ra, mặt tươi cười mà nói rằng, "Tinh thần lão sư, chào ngài à. Ngưỡng mộ đã lâu đại danh của ngài nha." Lý Tinh Văn thấy thế, cũng lễ phép đưa tay phải ra cùng Tào Lượng cầm, mỉm cười đáp lại nói, "Các ngươi khỏe." Trương Hiểu Hiểu nói tiếp, "Lưu Lỗi tiên sinh cùng hắn có môi giới còn chưa tới đây, Tinh thần lão sư, nếu không chúng ta lại chờ một chút nhi đi." Lời còn chưa dứt, chỉ nghe quạt kẹt một tiếng, phòng thu âm cửa lần thứ hai bị đẩy ra, Phạm Tỉnh vội vã mà đi vào. Nàng một mặt ấy náy nói với Trương Hiểu Hiểu, "Trương quản lý, thực sự là thật không tiện nha. Lưu Lỗi sáng sớm lâm thời có một ít sắp xếp, không có cách nào đúng hạn lại đây, hắn cố ý để ta lại đây nói với ngài một tiếng xin lỗi, hắn buổi chiều liền sẽ mau chóng tới rồi." Nghe được Phạm Tình lời nói sau, Trương Hiểu Hiểu sắc mặt trong nháy mắt lạnh xuống, trong thanh âm của nàng để lộ ra rõ ràng bất mãn cùng thất vọng, "Không phải nói tốt sáng sớm hôm nay lại đầy thử âm sao? Ngươi không làm tốt sắp xếp hành trình sao?" Trương Hiểu Hiểu trừng lớn hai mắt, đầy mặt vẻ giận dữ, nàng làm sao cũng không nghĩ ra, trọng yếu như vậy kế hoạch, hơn nữa còn là chính mình tự mình chọn ca sĩ, dĩ nhiên sẽ thả nàng bổ câu, điều này làm cho nàng cảm thấy tức giận phi thường. Phạm Tình nhìn thấy Trương Hiểu Hiểu tức giận như vậy, vội vã giải thích, "Xin lỗi, xin lỗi, Trương quản lý, thật sự phi thường thật không tiện, lâm thời có an bài công việc, Lưu Lỗi thực sự không đi được à." Đang lúc này, Lý Tinh Văn đi tới, hắn nhìn thấy Trương Hiểu Hiểu cùng Phạm Tình trong lúc đó bầu không khí căng thẳng, vội vã điều đình nói, "Trương quản lý, đừng nóng giận, chúng ta bắt đầu đi." Trương Hiểu Hiểu hít sâu một hơi, nỗ lực để cho mình ngữ khí hòa hoãn lại, nàng nói, "Được rồi, Tinh thần lão sư, vậy chúng ta bắt đầu trước đi." Sau đó, nàng quay đầu, quay về Phạm Tình nói một cách lạnh lùng, "Xế chiều hôm nay các ngươi không dùng quà đến rồi, ngày mai để Lưu Lỗi về công ty, đây là mệnh lệnh. Ngươi đi ra ngoài trước đi." Mà một bên khác, Lưu Lỗi đang chuẩn bị đi bái phòng Lưu Vân Phi lão sư, hy vọng có thể được một ít liên quan với âm nhạc phương diện chỉ đạo. Nhưng mà, khi hắn đến Lưu lão sư phòng làm việc lúc, lại bị báo cho Lưu lão sư nhân sự ra ngoài, hắn bồ hụt. Lưu Lỗi cảm thấy 10 điểm ảo não, vốn là hắn đối với lần này bái phòng tràn ngập chờ mong, không nghĩ đến nhưng gặp phải tình huống như vậy. Chính đang hắn đủ rũ thời điểm, Phạm Tình gọi điện thoại tới, nói cho hắn phòng thu âm tình huống bên kia. Lưu Lỗi tâm tình vốn là rất buồn bực, nghe được Phạm Tình lời nói sau, cũng không có quá để ý, chỉ là thuận miệng trả lời một câu, liền quyết định ngày mai về công ty lại xử lý những chuyện này. Chương 115, tuyển chọn chương 1 chương 115, tuyển chọn chương 1 Phạm Tình rời phòng làm việc sau, Trương Hiểu Hiểu liền vội vàng đứng lên, bước nhanh đi tới Lý Tinh Văn trước mặt, đầy mặt ấy này nói, "Xin lỗi nha, Tinh thần lão sư, chuyện vừa rồi là ta không an bài xong, đều là ta sai." Lý Tinh Văn khoát tay áo một cái, lạnh nhạt nói, "Không có chuyện gì, Trương quản lý, Trương Mộc lão sư không phải vẫn còn chứ? Chúng ta hiện tại bắt đầu đi." Trương Hiểu Hiểu thở phào nhẹ nhõm, xoay người mặt hướng Trương Mục, trịnh trọng nói, "Trương Mục, ngày hôm nay ngươi toàn lực phối hợp Tinh thần lão sư, nếu như được Tinh thần lão sư tán thành, sẽ là ngươi cơ duyên to lớn, ngươi nhất định phải cố lên." Trương Mục thẳng tắp thân thể, trịnh trọng đáp lại nói, "Được rồi, Trương quản lý. Tinh thần lão sư, ngươi nói ta nên làm như thế nào chứ? Ngày hôm nay ta này hơn 100 cân liền giao cho ngươi." Mọi người nghe vậy, đều cười ha ha, phòng thu âm căng thẳng bầu không khí trong nháy mắt tiêu tan, trở nên ung dung lên. Lý Tinh Văn trước tiên điều chỉnh tốt trạng thái, mở miệng nói rằng, "Không có nghiêm trọng như vậy. Trương Mục lão sư, ngươi trước tiên biểu diễn một đoạn nhạc đại chúng đi, có thể tuyển ngươi am hiểu nhất." Trương Mục gật gật đầu, hướng đi trước ông nói, "Tuyển chọn chính mình năm đó một lần thành danh cái kia thủ nhạc đại chúng." Âm nhạc vang lên, Trương Mục hít sâu một hơi, bắt đầu tập trung vào điệu biểu diễn. Tiếng nói của hắn trong suốt lại giàu có tư tính, mỗi một cái âm phù cũng giống như là đang kể ra cố sự, tình cảm phong phú địa vang vọng ở phòng thu âm mỗi một cái góc xó. Lý Tinh Văn đứng ở một bên cẩn thận lắng nghe, một bên cầm sổ tay nghiêm túc ghi chép chi tiết. Chương một biểu diễn vừa kết thúc, Lý Tinh Văn liền mỉm cười khích lệ nói, "Rất tốt, Chương một lão sư, lại hát một bài rock and roll phong cách ca khúc đi." Chương một không chút nào lười biếng, cấp tốc cắt trạng thái, một bài tràn ngập cảm giác mạnh mẽ rock and roll ca khúc bị hắn cảm xúc mãnh liệt diễn dịch đi ra, giọng nói bên trong lộ ra độc nhất cùng dã cùng bất ham. Ngay lập tức, dựa theo Lý Tinh Văn yêu cầu, Chương một lại biểu diễn dân giao, tiếng Quảng Đông ca khúc, thậm chí là ngoại ngữ ca khúc, hắn đều hoàn thành đến hết sức xuất sắc, thể hiện ra chính mình ở không giống âm nhạc lĩnh vực thâm hậu bản lĩnh. Tới lui lui biểu diễn nhiều bài ca khúc sau, Lý Tinh Văn bút ký cũng lít nha lít nhít ký vài trang. Hắn khép lại sổ tay, đầy mặt nụ cười điệu nói với Trương Mục, "Khổ cực Trương Mục lão sư." Sau đó chuyển hướng Trương Hiểu Hiểu, khẳng định mà nói, "Trương quản lý, Trương Mục lão sư mỗi cái lĩnh vực đều rất tinh thông, hoàn toàn phù hợp yêu cầu của ta, có thể bắt đầu thực thi kế hoạch của chúng ta." Trương Hiểu Hiểu nghe nói như thế, trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng, luôn mồm nói, "Được rồi, khổ cực Tinh thần lão sư. Trương Mục bên này ta đến phối hợp, Tinh thần lão sư bên kia lúc nào có thể đem ca khúc chuẩn bị kỹ càng?" Lý Tinh Văn trầm ngâm chốc lát, đáp, "Thứ hai đi, tuần sau bắt đầu thu lại ca khúc mới, sau đó tháng 10 tuyên bố." Trương Hiểu Hiểu khẽ cau mày, cẩn thận địa nhắc nhở, "Lúc tháng 10 không phải Tần Thi Thi cũng phải tuyên bố ca khúc sao? Có thể hay không lên xung đột?" Lý Tinh Văn sớm có dự định, tự tin địa cười cận, nói, "Trước tiên cho Trương Mục lão sư làm nóng một hồi, tranh thủ bắt người thứ hai. Ta kế hoạch tháng 11 lại cho Trương Mục lão sư viết mấy thủ đại hòa ca, đến thời điểm một lần tranh cướp người thứ nhất." Trương Hiểu Hiểu nghe xong, sáng mắt lên, lập tức biểu thị tán thành, được, đều dựa theo tinh thần lão sư sắp xếp đến. Lý Tinh Văn sung Trương Hiểu Hiểu gật gật đầu, lại nhìn một chút Trương Mục, nói rằng, tấm kia quản lý, Trương Mục lão sư, Tào đại ca ta đi về trước. Kế hoạch cụ thể Trương quản lý cùng các ngươi nói rằng đi. Dứt lời, liền xoay người rời đi phòng thu âm. Lý Tinh Văn đi rồi, Trương Hiểu Hiểu mặt mỉm cười mà nhìn Trương Mục cùng Tào Lượng, nhiệt tình bắt chuyện bọn họ ngồi xuống. Chờ hai người ngồi vào chỗ của mình sau, Trương Hiểu Hiểu dừng lại một chút một hồi, sau đó ngựa khí chậm chậm mà trịnh trọng mở miệng nói rằng, tiếp đó, ta trước tiên giới thiệu cho các ngươi một chút tinh thần lão sư. Tào Lượng nghe vậy, trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn, liền vội vàng nói, ta nhưng là đã sớm từng nghe nói tinh thần lão sư đại danh, chỉ là vẫn không có cơ hội nhìn thấy bản thân, không nghĩ đến hắn dĩ nhiên trẻ tuổi như vậy. Trương Hiểu Hiểu khẽ miệng khẽ nhếch, khẽ cười một tiếng, nói tiếp, chuyện ngươi không biết còn nhiều đây. Tinh thần lão sư không chỉ có tuổi trẻ, hắn hiện tại vẫn là một tên học sinh đây. Hơn nữa, hắn gia nhập công ty chúng ta mới ngăn ngắn thời gian 3 tháng, nhưng chính là này ngăn ngắn 3 tháng, biểu hiện của hắn nhưng dị thường xuất sắc, để cho còn lại tứ gia công ty đều cảm giác áp lực, hoàn toàn bị hắn ép tới không nhấc nổi đầu lên. Nói tới chỗ này, Trương Hiểu Hiểu âm thanh thoáng tăng cao hơn một chút, có vẻ hơi kích động, càng đáng giá nhắc lên chính là, tinh thần lão sư bây giờ đã là công ty chúng ta trẻ trung nhất cao cấp nhạc sĩ. Dựa theo hiện nay phát triển xu thế đến xem, hắn rất có thể trở thành trẻ trung nhất vương bài nhạc sĩ. Trương Mục nghe đến đó, không khỏi thở dài nói, tinh thần lão sư dĩ nhiên lợi hại như vậy. Trương Hiểu Hiểu gật gật đầu, tiếp tục nói, chính vì như thế, ta đặc biệt vì tinh thần lão sư lập ra một cái kế hoạch, gọi là khúc thần kế hoạch. Cái kế hoạch này mục đích chính là muốn sớm vì là tinh thần lão sư chọn thích hợp hợp tác ca sĩ, đồng thời nỗ lực khúc thần bảo toàn. Tào Lượng nghe đến đó, đột nhiên ánh mắt sáng lên, đầy mặt vui mừng nói như vậy, nhà chúng ta một chính là bị tinh thần lão sư tuyển chọn hợp tác ca sĩ rồi. Cái kia chiếu như vậy suy tính lời nói, tinh thần lão sư chẳng phải là dự định đem chúng ta một đẩy tới giới âm nhạc thiên vương bảo tọa. Trương Hiểu Hiểu một mặt nghiêm túc nói rằng, không sai, kế hoạch của chúng ta lần này chính là muốn chọn một nam một nữ hai vị ca sĩ. Nữ ca sĩ ứng cử viên đã xác định, chính là Tần Thi Thi. Mà nam ca sĩ ứng cử viên, nguyên bản là dự định từ Trương Mục cùng Lưu Lỗi bên trong chọn, nhưng không nghĩ đến ngày hôm nay Lưu Lỗi lại không có đến. Trương Mục nghe đến đó, không khỏi hưng phấn nói rằng, wow, cái kia Lưu Lỗi biết tin tức này sau nhất định sẽ hối hận chết. Ta cũng quá may mắn đi. Nhưng mà, Trương Hiểu Hiểu nhưng hừ lạnh một tiếng, nói rằng, hắn đây là tự làm tự chịu. Ngày mai hắn đến công ty sau, sẽ chờ tiếp thu ta trừng phạt đi. Tiếp đó, Trương Hiểu Hiểu tiếp tục nói, kế hoạch lần này đối với công ty tới nói nhưng là phi thường trọng yếu, hắn lại dám thả ta bổ câu, quả thực quá không ra gì. Cũng còn tốt lần này Trương Mục biểu hiện rất xuất sắc, bằng không chúng ta toàn bộ nghệ nhân bộ đều muốn theo gặp xui xẻo. Lúc này, Tào Lượng mau mau quên lơn, Trương tỷ, ngài đừng nóng giận. Mới vừa nghe tinh thần lão sư nói, tháng sau hắn dự định để chúng ta nhà một đi tranh cướp ca khúc mới bảng người thứ hai đây. Có điều, ta có chút hiếu kỳ, tại sao không cho một đi tranh người thứ nhất đây? Trương Hiểu Hiểu thở dài, giải thích, này người thứ nhất đã xác định, chính là Tần Thi Thi. Hơn nữa, bài hát này cũng là tinh thần lão sư tác phẩm, ai tới cũng không thể cướp đi cái này người thứ nhất vị trí. Trương Mục nghe, kinh ngạc hỏi, chuyện này, liền như thế khẳng định sao? Trương Hiểu Hiểu, tháng sau Tần Thi Thi khẳng định là số 1, chờ ca khúc tuyên bố các ngươi liền biết rồi, hiện tại còn muốn bảo mật. Còn có toàn bộ kế hoạch cũng đều bảo mật, các ngươi không thể đối với ở ngoài nói. Trương Mục cùng Tào Lượng tuy rằng rất muốn biết Tần Thi Thi đến cùng là cái gì ca khúc, liền đặt trước số 1, nhưng Trương Hiểu Hiểu nói bảo mật cũng không lại truy hỏi, hai người vội vã đáp ứng Trương Hiểu Hiểu bảo mật yêu cầu, được rồi, Trương quản lý,